Chương 186, trong nhà sinh con trai, 6000 chữ, 1, chương 186, trong nhà sinh con trai, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh trở lại thôn, phát hiện cửa nhà vây quanh một đám người. Cái này một số người hắn đều nhận ra, chính là trước kia bởi vì bị Trần Đại Bá lừa tiền đi tắt phường gây những người kia, lúc này bọn hắn lại xuất hiện ở gia tộc của bọn họ miệng. Là Trần Quang Minh, hắn trở về. Cái này một số người lúc này cũng nhìn thấy Trần Quang Minh, có chút bất an. Trần Quang Minh liếc mắt nhìn những thứ này ngoại thôn các thôn dân, nhanh chóng vào phòng. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là xem con dâu gì tình huống. Nhìn thấy Trần Quang Minh vội vã hướng về trong phòng chạy, Trần Mẫu đội vàng ngăn lại. Mới phát động không bao lâu, đừng có gấp. Trần Mẫu nói. Trần Quang Minh trọng trọng thở hổn hển mấy cái, đội vàng hỏi thăm chi tiết. Yên tâm, đều theo ngươi lời nhắn đủ tới. Vũ Khê vừa phát động, chúng ta liền lái máy kéo đi trong thôn vệ sinh viện tìm tiếp sinh ra bác sĩ tới, bây giờ đang tại trong phòng đâu. Nghe được Trần Mẫu lời nói, Trần Quang Minh trong lòng thoáng an tâm một chút. Đúng, phía trước để cho chuẩn bị quần áo đâu. Còn có ăn, sinh con chắc chắn rất mệt mỏi, đặc biệt là đệ nhất hai. Trần Quang Minh vội vàng hỏi thăm. Yên tâm, đều chuẩn bị xong. Trần Mẫu nói. Có Trần Đại Tẩu trước đây kinh nghiệm, Trần Mẫu xử lý thuận tay rất nhiều. Trừ cái đó ra, trong thôn tím nhóm cũng đều tại. Tất cả mọi người là từ tác phường trực tiếp chạy tới, cũng không có rời đi. Bây giờ toàn bộ đều ở nơi này hỗ trợ. Cái này cũng là Trần Quang Minh mặt mũi lớn, thím nhóm vui lòng ra bán một cái nhân tình. Quang Minh cứ yên tâm đi. Những vật này thím nhóm đều biết hỗ trợ nhìn. Thím nhóm mở miệng nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, hướng về trong phòng đi. Hắn muốn đi vào xem con dâu, nhưng ngay lúc đó bị thím nhóm ngăn cản. Bây giờ nông thôn còn rất bảo thủ. Phụ nữ lúc sinh sản thì sẽ không làm cho nam nhân tiến gian phòng đi. Trần Quang Minh kỳ thực không thèm để ý, cũng không tin những cái kia. Nhưng hắn biết loại chuyện này không làm cho con dâu khó xử, trước hết chờ ở bên ngoài lấy, chỉ cần có sự tình phát sinh, hắn chắc chắn trước tiên đi vào nhà. Hắn đi tới trong phòng gọi hàng, nói cho Lâm Vũ Khê chính mình ngay tại bên ngoài. Lúc này, Trần Phụ mấy người cũng lái máy kéo trở về. Bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra? Trần Phụ nhíu lại lông mày. Hắn cũng không nghĩ đến, những thứ này bên ngoài thôn nhân sẽ chạy đến cửa nhà mình tới. Trần Quang Minh quay đầu mắt nhìn bên ngoài. Phía ngoài bên ngoài thôn nhân cũng thăm dò hướng bên trong nhìn, cũng không dám quá lớn tiếng. Trần Minh Dũng Nương nghe được Trần Phụ lời nói, vội vàng tố cáo, lần này vợ ngươi chính là bị bọn hắn dọa một chút, mới đột nhiên đau bụng. Trần Phụ nghe xong sắc mặt thì càng không xong. Nhưng hắn muốn nói điều gì, Trần Quang Minh đã phất phất tay ngăn trở. Sự tình gì đều phải chờ Lâm Vũ Khê sinh con xong lại nói. Những thứ này bên ngoài thôn nhân lúc này liền nói chuyện lớn tiếng cũng không có, hắn không muốn sinh sự. Lâm Vũ Khê dự tính ngày sinh chính xác liền tại đây mấy ngày. Ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng, hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ. Sống hai đời. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt con dâu sinh sản. Kể từ Lâm Vũ Khê gả đi vào bắt đầu, hắn liền để con dâu dưỡng sinh thể. Mang thai sau đó càng là cẩn thận trông chừng. Bây giờ cuối cùng đã tới lúc sinh sản. Có thể hay không thay đổi vận mệnh thì nhìn hiện tại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trần Mẫu không ngừng hướng bên trong tiễn đưa hầm trứng gà những đồ bổ này. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên. Trần Quang Minh đi tới tường viện bên cạnh nhìn ra phía ngoài, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn thấy được một chút đái hồng tụ phụ nữ muốn tới, giống như là kế sinh bạn người. Bây giờ lúc này, mặc dù kế sinh còn không có rơi xuống đất, nhưng mà kế sinh bạn lại là đã có, bắt đầu tuyên truyền kế sinh. Bọn hắn mặc dù vẫn là sống đệ nhất hai, nhưng mà bọn hắn thuộc về tảo hôn sinh đẻ sớm, nếu như kế sinh bạn thật sự muốn quản mà nói, thật đúng là quản. Thực sự là kế sinh tới. Làm sao lại vừa vặn ở thời điểm này tới? Không nên không nên, đại gia tới cửa chặn lấy, không thể để các nàng đi vào. Trong viện thím nhóm rối loạn lên. Bọn họ cũng đều biết Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê là tảo hôn sinh đẻ sớm. Cái này tại nông thôn không đáng kể chút nào. Nhưng hai người tuổi tác chính xác không tới quy định tuổi tác kết hôn. Sinh con thời gian cũng sớm điểm. Loại tình huống này bị bắt lại, cũng là kiện chuyện khó lường. Lâm Vũ Khê là đầu thai, quả thật có chút không dứt, cần một chút thời gian. Nhưng ngay tại những ngày kế sinh muốn tới gần viện môn thời điểm, đột nhiên bị những cái kia ngoại thôn thôn dân cản lại. Đồng chí, các ngươi tới vừa vặn. Tam gia thôn Trần Đức Sương người một nhà lựa chúng ta tiền không trả. Việc này các ngươi cần phải giúp đỡ giải quyết ta. Những thứ này người ngoài thôn giống như là thương lượng xong hơi đi tới cầu hỗ trợ. Các ngươi tìm lộ người. Chuyện này các ngươi nên tìm cảnh sát ta. Lãnh đạo phụ nữ đồng chí vội vàng nói. Các nàng là nghe nói nơi này có phụ nhân sinh sản, dự định tới xem một chút. Nhìn thấy là người nhà này, trong lòng các nàng liền máy động. Trước đó không lâu Trần gia lão đại con dâu mới sinh, đây nhất định là tiểu tức phụ. Nhưng tiểu nhi tử cùng tiểu tức phụ ngay cả chứng nhận đều không lĩnh đâu. Nhưng trước mắt những thứ này đòi nợ ngăn ở cửa ra vào, các nàng căn bản không cách nào tới gần. Làm sao tìm được nhiều người? Các ngươi đều là mang theo hồng tụ đồng chí. Không phải nói có phiền phức, tìm các ngươi những thứ này sao? Dẫn đầu bên ngoài thôn nhân vội vàng nói. Nghe xong lời này, kế sinh bạn mấy người cũng tìm không ra phản bác. Các ngươi trước hết nghe chúng ta đem sự tình nói một lần, lại cho chúng ta phân xử thử. Kế sinh bạn người không có cách nào, chỉ có thể trước hết nghe cái này một số người đem sự tình nói. Ngay tại kế sinh bạn bị dây dưa đến sức đầu mẹ chán, không có cách nào đi trong nội viện kiểm tra tình huống thời điểm, trong nội viện đột nhiên truyền ra một tiếng vang lên hải nhi khóc nỉ non. Âm thanh khóc nỉ non trong nháy mắt lấn át tất cả huyên náo. Cửa sân trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía hải nhi tiếng khóc truyền đến đều phương hướng. Sinh, sinh sinh. Đám người lập tức đều phản ứng lại. Trong nội viện, cửa gian phòng mở ra một cái kẽ hở, đỡ để bác sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng, sinh sinh. Là cái mập mạp tiểu tử, 7 cân 8, mẫu tử bình an. Trần Quang Minh căng thẳng cơ thể trong nháy mắt buông lỏng, hốc mắt đỏ lên, cực lớn vui sướng cùng kích động đánh thẳng vào hắn, hắn cơ hồ là lảo đảo một chút. Ta có con trai, ta làm cha. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy kích động. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác vận mệnh bị phá bỡ. Kiếp trước cái kia không có sinh ra hải tử, một thế này bình an giáng sinh. Trong viện chờ mọi người nhất thời bộc phát ra cực lớn reo hò cùng tiếng chúc mừng, khí khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện, tách ra trước đây khẩn trương khói mù. Cửa viện kế sinh bạn dẫn đầu là cái nghiêm túc phụ nữ trung niên, nghe được hài nhi khóc nỉ non cùng báo tin vui, biết hài tử đã sinh, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác chậm một bước ảo não, trầm mặt không nói. Bên ngoài thôn nhân thấy vậy cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lần này tới chính là nghĩ đến hỏi một chút sự tình xử lý thế nào. Kết quả mới đến ở đây không đầy một lát, Trần Quang Minh con dâu liền muốn sinh. Cái này nhưng làm bọn hắn sợ hết hồn. Nếu như ra một ít chuyện, cái này không đến độ ỷ lại bọn hắn trên đầu. Vừa mới bọn hắn liền đã nghe có người nói là người phụ nữ có thai bị bọn hắn hù dọa. Bây giờ nhìn thấy hải tử thuận lợi sinh ra, bọn hắn mới trầm tĩnh lại. Nhưng mà báo tin vui âm thanh để cho bọn hắn có chút lúng túng bất an, bọn hắn vô ý thức lui ra chút, không còn dám ngăn cửa, nhưng cũng không đi xa. Lúc này, chủ nhiệm Trương mang người nghĩ vòng qua bên ngoài thôn nhân tiến viện, sinh cũng phải theo quy định tìm hiểu tình huống, đại gia nhường một chút, nhường một chút. Trần Quang Minh cũng nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, hắn hít sâu một hơi, sải bước đi đến cửa sân, vừa vặn ngăn tại trước mặt kế sinh bạn. Trên mặt hắn mang theo đủ cười, hướng về phía chủ nhiệm Trương cười nói, cảm tạ các lãnh đạo quan tâm, nắm chính sách quốc gia phúc, cũng nắm lãnh đạo và các hương thân chiếu cố, nhà chúng ta sinh sôi nảy nở. Phía trước là ta cùng con dâu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hưởng ứng kêu gọi kết hôn muộn muộn dục còn chưa đủ tự giác. Chủ nhiệm Trương, bọn nhỏ vừa xuống đất, mẫu tử đều cần nghỉ ngơi, chúng ta Trần gia người biết pháp hiểu lý, nên chịu phê bình, nên gánh nổi trách nhiệm tuyệt không từ chối. Ngài nhìn dạng này được hay không? Chờ thu xếp tốt đại nhân hài tử, mai kia ta tự mình mang theo tài liệu đi trong thôn kế sinh bạn, hướng ngài và các lãnh đạo nói rõ chi tiết tình huống, nên phạt nên giáo dục chúng ta thành khẩn tiếp nhận. Hôm nay cái này ngày đại hỷ, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, cho nhà chúng ta dính điểm hỷ khí. Chủ nhiệm Trương bị Trần Quang Minh bắn liên thanh tựa như mềm mỏng đế trụ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa đối phương thái độ tốt như vậy, vẫn là sinh sôi nảy nở đại hỷ sự như vậy, chính mình xông vào đi vào chính xác không chiếm lý. Lúc này xông vào cũng không phải là xử lý sự tình, mà là kết thủ. Ánh mắt nàng rơi vào trên thân Trần Quang Minh, sau đó lại rơi vào chung quanh vây quanh những thôn dân kia trên thân. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói Trần Quang Minh. Bây giờ mười dặm tám hương liền không có không biết hắn. Trần Quang Minh mang theo thôn phát tài sự tình, lần trước lúc họp còn nặng chăn lớn lấy ra nói qua, là tất cả thôn học tập mục tiêu. Một nhà này sinh con, cơ hồ toàn bộ người của thôn vậy mà đều tới. Cái này cũng có thể nhìn ra Trần Quang Minh danh vọng. Bên cạnh các phụ nữ đồng chí cũng có chút mềm lòng. Dù sao cũng là vừa mới sinh sản xong sản phụ cùng con mới sinh. Chủ nhiệm Trương sụ mặt, nhưng ngữ khí mềm một chút, người nói ngược lại dễ nghe. Ngày mai, chậm nhất hậu thiên, nhất thiết phải đến kế sinh bạn tới xử lý, chúng ta đi. Nàng mang người hậm hực rời đi. Đi lên còn trừng mắt liếc đám kia bên ngoài thôn nhân. Kế sinh bạn vừa đi, cửa sân chỉ còn lại đám kia người ngoài thôn cùng người trong thôn. Song phương lên nhau. Bên ngoài thôn nhân bây giờ lúng túng tới cực điểm. Bọn hắn chỉ là muốn hồi máu mồ hôi tiền phổ thông nông dân, cũng không phải là ác ôn. Trần Quang Minh nhìn một màn trước mắt, ánh mắt rơi vào mấy cái dẫn đầu bên ngoài thôn nhân trên thân, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những thứ này bên ngoài thôn nhân đang cố ý cản trở những thứ này kế sinh bạn các cán bộ, không để các nàng tới gần biệt tử, quấy rầy đến sản xuất người. Mặc kệ là hữu tâm hay là vô tình, phần nhân tình này hắn nhận. Hôm nay trong nhà thực sự không tiện chiêu đãi các vị, hai tử vừa ra đời, con dâu cũng cần tĩnh dưỡng. Hắn mở miệng nói, các thôn dân lẫn nhau cười nói quấy rầy, liền nghĩ rời đi. Dẫn đầu Tăng Nguyên Dương đi đến cửa sân, bước chân dừng lại, đột nhiên từ trong ngực lục lọi nửa ngày, móc ra một khối tiền có chút lúng túng kín đáo đưa cho Trần Quang Minh. Trần gia lão đệ, lẽ ra việc này huyên náo, trong nhà sinh con trai thật sự là đại hỷ a. Chúng ta nông thôn nhân xem trọng cái này, không chuẩn bị gì, cái này điểm điểm ý tứ, coi như cho đám con thêm cái hỉ khí. Tiền không nhiều, tuyệt đối đừng ngại ít. Hắn nói có chút gập ghềnh, hiển nhiên là có hay không xử lý qua loại sự tình này. Trần Quang Minh mắt nhìn tiền trong tay, cũng đi theo sửng sốt một chút. Trông thấy những thứ này bên ngoài thôn nhân phải ly khai, hắn đột nhiên mở miệng đem người gọi lại, chờ một chút. Chương 186, trong nhà sinh con trai, 6000 chữ, 2, chương 186, trong nhà sinh con trai, 6000 chữ, 2, nghe được hắn lời nói, những thôn dân này thần sắc căng thẳng. Không biết còn có chuyện gì. Thằng Nguyên Dương mở miệng dò hỏi. Đại bá ta chuyện kia, bây giờ còn tại cha, bởi vì người không tìm được, cho nên trong thời gian ngắn rất khó giúp các ngươi đem tiền sẽ trở về. Trần Quang Minh nói. Kỳ thực hắn muốn nói, tiền này tám thành là muốn không trở lại. Bất quá hắn không sẽ do nói, cũng không muốn dính vào chuyện này. Ta cũng biết, các ngươi rất nhiều người đều đem hơn phân nửa tài sản đều lấy ra. Trần Quang Minh thấy mọi người thần sắc mờ mịt, tiếp tục nói, ta chỗ này cũng có một chút có thể kiếm tiền sống, các ngươi phải làm mà nói, ta có thể cho các ngươi an bài. Trong khoảng thời gian gần đây, gia cúc áo bán không tệ. Tam gia thôn tăng thêm sắt vách đinh gia thôn làm gia cúc áo đều có thể bán xong. Chỉ là cúc áo lợi nhuận thấp, muốn kiếm nhiều tiền vẫn là phải dựa vào lượng. Hắn tính toán làm cho những này bên ngoài thôn nhân cũng đều đến giúp đỡ làm cúc áo. Một ngày kiếm lời cái hai khối nhiều, đây đối với những thứ này làm việc vặt các thôn dân tới nói, đã là một bút không nhỏ thu vào, một năm xuống cũng không ít. Trọng yếu nhất vẫn là ổn định. Đều không cần đi ra ngoài, trong nhà là có thể đem tiền kiếm lời. Các thôn dân lúc này cũng kịp phản ứng, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Tam gia thôn là dựa vào làm bằng da cúc áo làm giàu. Đinh gia thôn cũng có thân thích của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên biết dựa vào làm da cúc áo mỗi ngày có thể làm bao nhiêu. Bây giờ nghe Trần Quang Minh mời, căn bản không có ai sẽ nghĩ đến tự tuyệt. Các ngươi có người muốn làm, ngày mai liền đi tác phường bên kia đăng ký, đến lúc đó ta sẽ an bài để các ngươi trước tiên học mấy ngày, liền có thể mình làm cúc áo. Trần Quang Minh lại đem an bài nói một lần. Những thôn dân này lập tức đều đồng ý, đều vô cùng hưng phấn. Trên đường trở về, bọn hắn bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc dù bị lừa tiền còn không có tin tức, nhưng dưới mắt cuối cùng có thể kiếm tiền. Dạng này thời gian tóm lại trả qua phải xuống. Đợi đến những thứ này bên ngoài thôn nhân cũng rời đi, đại gia mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tiểu viện cuối cùng khôi phục vốn có vui mừng. Thím nhóm đội vàng nấu hồng trứng gà, thu dọn đồ đạc. Trần Quang Minh vội vàng vào phòng, nhìn thấy cái chán ôm đầu khăn Lâm Vũ Khê. Trần Mẫu đang ở một bên ôm hài tử, đại gia vây quanh nhìn. Lâm Vũ Khê cái này một thai thật sự quá tranh khí, trực tiếp sinh một nhi tử. Tất cả mọi người ở bên cạnh nói Lâm Vũ Khê có phúc lớn. Nguyên bản Lâm Vũ Khê trải qua cũng không tốt, nhưng cư nhiên bị Trần Quang Minh coi trọng, gả tới. Trần Quang Minh cũng không chịu thua kém, để cho Lâm Vũ Khê gả tới liền trải qua ngày tốt lành. Bây giờ lại sinh ra nhi tử, trong nhà địa vị chắc chắn cũng nước lên thì thuyền lên. Đây đúng là một mập mạp tiểu tử. 7 cân 8, nhà các ngươi bổ cũng quá tốt. Đúng vậy a, liền không có gặp qua con nhà ai nặng như vậy. Cái này xuất thân chính là kèm theo phúc tướng. Ngươi xem một chút cái này hai to rủ xuống, thật sự là một cái có phúc. Thím nhóm không ngừng nói lời nói, đều kinh thán không thôi. Trần Mẫu nghe xong cũng cao hứng. Phía trước đại nhi tức sinh nữ nhi, bây giờ tiểu nhi tức sinh một nhi tử, lập tức tôn tử tôn nữ đều có, nàng lập tức cũng cảm giác được cảm giác hạnh phúc. Trần Quang Minh vào nhà sau không có đi trước nhìn hài tử, đội vàng đi tới Lâm Vũ Khê trước mặt, như thế nào? Còn đau không? Liền sinh thời điểm đau một cái, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Lâm Vũ Khê cười nói, vợ ngươi nội tình hảo, không có việc lớn gì. Vệ sinh viện bác sĩ cũng nói, nội tình hảo. Mấy chữ để cho Trần Quang Minh trong lòng một hồi vui vẻ. Lúc trước, bác sĩ luôn nói Lâm Vũ Khê nội tình quá kém. Đi qua hắn những thời giờ này không ngừng cố gắng, hoàn toàn xoay chuyển lại. Hắn tin tưởng, một thế này Lâm Vũ Khê chắc chắn sẽ không cùng tiền thế một dạng, bởi vì nội tình quá kém mệnh ngã, sớm liền rời hắn mà đi. Đa tạ bác sĩ, lần này khổ cực. Trần Quang Minh đi qua đưa một cái to lớn hồng bao đi qua. Bác sĩ cười tiếp nhận đi. Nhẹ nhàng bóp một cái, trên mặt nàng lộ ra giật mình. Cái này hồng bao cũng quá dày điểm a, đây là nàng gặp qua cực hào phóng. Đây đều là ta phải làm. Bác sĩ đem hồng bao cất kỹ, cười cáo từ rời đi. Trần Quang Minh lúc này mới có cơ hội cùng con dâu nói chuyện một chút. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Vũ Khê tay, âm thanh ôn nhu, "Vũ Khê, khổ cực ngươi, về sau hải tử của ngươi, ta nhất định sẽ đem các ngươi đều chiếu cố tốt, sẽ không để cho các ngươi chịu một chút ủy khuất." Lâm Vũ Khê cười gật gật đầu, "Quang Minh, có ngươi ở bên người, ta cái gì cũng không sợ, hải tử sinh ra, hết thệ cũng đáng giá." Trần Quang Minh nhìn xem nàng tràn ngập mọi mệt, cũng rất thỏa mãn khuôn mặt, "Về sau ta sẽ càng cố gắng, nhà của chúng ta thời gian, nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Lâm Vũ Khê tựa ở trên bả vai hắn, ôn nhu nói, "Ta tin tưởng ngươi." Bây giờ thời gian, chính là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Gia đình bây giờ, sự nghiệp cùng hài tử đều có, nàng vô cùng thỏa mãn. Lúc này, Trần Mẫu ôm hài tử đến đây. Trần Quang Minh ánh mắt trông đi qua, đầu tiên nhìn thấy chính là một con tóc. Hài tử bản thân nhìn qua nhăn nhúm, nhưng tóc lại dáng dấp phá lệ hảo. "Nương, cho ta ôm một cái." Trần Quang Minh có chút kích động. Trần Mẫu gật gật đầu, "Đi, ngươi cẩn thận một chút." Trần Quang Minh nhẹ nhàng tiếp nhận nho nhỏ sinh mệnh, cảm nhận được hài tử mềm mại nhiệt độ cơ thể cùng yếu ớt hô hấp, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ dòng nước ấm. Hoa nhi này thực sự lạ béo ị, nhìn xem liền khỏe mạnh. Trần Quang Minh thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, nhìn thế nào như thế nào ưa thích. Trần Mẫu ở một bên cười xưng là, đây chính là 7 cân 8 lớn mập cháu trai a. Trần Quang Minh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve đứa bé sơ sinh khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng bẹp một chút miệng, không có một chút bài xích. Lâm Vũ Khê nhìn xem hai cha con cái tương tác, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Người trước tiên cho hải tử lấy cái nũ danh a, nàng mở miệng nói, hải tử bối phận thế hệ này là minh tự, chỉ cần lấy sau cùng chữ, bất quá cái chữ này cũng muốn tính toán bát tự cùng ngũ hành xem thiếu cái gì mới tốt lấy. Hắn đoạn thời gian trước kỳ thực cũng sớm đã nghĩ kỹ một chút tên, chờ bát tự cùng ngũ hành những thứ này xem xong, liền có thể chọn một cái tên đi ra. Chẳng qua trước tiên có thể lấy cái nũ danh. Trần Mẫu lại gần, cười nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi nghĩ kỹ chưa? Nũ danh không muốn lấy quá lớn tên, lấy cái tiện danh cũng rất tốt. Bọn hắn chỗ này đều lưu hành lấy tiện danh. Bọn hắn đều cảm thấy tiện danh có thể tránh cho bị không có hảo ý người tổn thương, bởi vì người cổ đại cho rằng tên ẩn chứa linh hồn của một người, cho nên có người nếu như muốn hại ngươi mà nói, liền sẽ lợi dụng tên của ngươi. Nếu như lấy một cái tiện danh mà nói, cũng sẽ không để người chú ý, từ đó bảo vệ mình hài tử. Trần Mâu ý tứ chính là trước tiên lấy cái tiện danh dùng đến trước tiên. Nhưng Trần Quang Minh nơi nào cam lòng? Hắn trầm tư phút chốc, nói, ta muốn gọi hắn vây quanh, Đoàn Viên Đoàn. Chờ sau này tái sinh cái nữ nhi, liền kêu Viên Viên, người một nhà vây quanh Viên Viên kiện kiện khang khang liền tốt. Tiếp trước hai người bọn họ cũng cố gắng nhiều lần, Lâm Vũ Khê về sau lại chạy một lần, không có bảo trụ. Nếu như đứa bé này một thế này còn nguyện ý tới tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ để đứa bé này an an toàn toàn sinh ra. Lâm Vũ Khê dùng sức gật đầu, vây quanh, nghe rất an bình, cũng có hy vọng, ta thích. Thím nhóm xuống lại, cũng nhao nhao phụ họa, tên rất hay, tên rất hay. Vây quanh Viên Viên, chính là Cát Tường. Trong phòng lập tức ấm áp, mỗi người đều mang nụ cười. Đoàn nhỏ Đoàn tại Trần Quang Minh trong lồng ngực hơi hơi giật giật, giống như là đáp lại. Đoàn nhỏ Đoàn. Trần Quang Minh thấp giọng kêu. Đoàn nhỏ Đoàn khỏe miệng tức bẹp lấy, bắt đầu mút bao bị. Tiểu gia hỏa đây là đói bụng a. Quang Minh ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn dạy Vũ Khê cho Hải Tử cho bú. Trần Mẫu đội vàng nói. Tiểu gia hỏa mới ra tới tìm ăn, nhìn thế nào như thế nào lấy vui. Trần Quang Minh cùng thím nhóm đi ra ngoài trước. Tại trong sân, đại gia nhìn thấy hắn đều không ngừng chúc. Trần Quang Minh đã đem chuẩn bị xong hồng bao từ trong nhà lấy ra, thấy mọi người đều tại trong viện, liền để Trần Phụ cùng đại ca cùng một chỗ hỗ trợ đem hồng bao phát. Mọi người cũng đều tới dính dính hỉ khí. Hắn cười nói, người trong thôn cầm tiền, từng cái cũng đều vẻ mặt tươi cười. Vậy chúng ta đi về trước. Có chuyện gì, ngươi cứ nói một tiếng. Người trong thôn rối rít nói. Sau đó, mọi người cũng đều rời đi hướng về trong nhà mình đi. Đợi mọi người đều rời đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có người mình. Trần Quang Minh gặp bên trong đã bị tốt, lại trở về trong phòng nhìn con dâu cùng hài tử, nhìn thế nào như thế nào hiếm có, không thôi rời ánh mắt đi. Tiếp theo cả ngày, hắn đều chờ tại Lâm Vũ Khê bên cạnh bên cạnh. Hắn còn cố ý học được một chút như thế nào bao nước tiểu bao, dự định lúc buổi tối liền đem chuyện này ngăn ở trên người mình, để cho con dâu có thể thật tốt ngủ. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh đỉnh cái mắt còn thâm. Tối hôm qua hắn hưng phấn, hoàn toàn ngủ không được, cũng chỉ ngủ một hồi. Hôm nay, hắn không có ý định ra ngoài lái máy kéo kiếm tiền. Mặc dù Lâm Vũ Khê nói mình không có việc gì, để cho hắn đi kiếm tiền, hắn đều không có đi. Máy kéo hắn trực tiếp giao cho Trần Phụ, tiếp đó liên lạc xong một tài hán, trong khoảng thời gian gần đây, bọn hắn trước hết giúp đỡ một tài hán vận chuyển vật liệu gỗ. Đến nỗi vật liệu gỗ tác phường bên kia, hắn để cho Khang Thành Tiên sinh xin lấy, đến lúc đó hắn lại rảnh tay đem tích lũy vật liệu gỗ phân mấy lần liền có thể kéo qua đi. Đợi đến lúc chiều trước đây những cái kia bên ngoài thôn nhân lại qua tới. Bọn hắn lần này tới là bởi vì phía trước đã nói xong, chờ bọn hắn đến tác phường sau, Trương Đình biểu tỷ phụ trách tiếp đại tha nhóm, chỉ cần tiến hành đăng ký là có thể đem những cái kia ra phế liệu bao lấy về. Tiếp đó chỉ cần nộp lên cố định phạm vi bên trong cúc áo số lượng là được rồi. Những thôn dân này sáng sớm liền không kịp chờ đợi tới học tập nên như thế nào dùng ra phế liệu bao chế tác ra cúc áo, dự định mau chóng học được. Có cái này tay nghề, bọn hắn rất nhanh liền có thể tự mình kiếm tiền. Một bên khác, Trần Quang Minh cũng cầm sửa sang lại chứng minh đi kế sinh bạn. Lúc trước hắn nói xong rồi hôm nay tới xử lý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chương 187, thành công giải quyết, 6000 chữ, 1, chương 187, thành công giải quyết, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh chuẩn bị rất đầy đủ. Trên máy kéo để không thiếu hồng thùng nước, bên trong chứa hồng trứng gà cùng tắc mặt. Đây là Thụy An truyền thống. Hắn muốn đi kế sinh bạn, cũng không có quên cho kế sinh bạn đồng chí chuẩn bị một phần. Sau đó, hắn đi tiếp nối Trần thôn trưởng. Loại chuyện này hắn đứng ra giảng trọng lượng còn chưa đủ, vẫn là thôn trưởng đi thương lượng tương đối thích hợp. Tà hôn sinh để sớm là muốn xử phạt. Hắn chỉ nguyện ý tiếp nhận phạt tiền. Nhưng mà bên trên vòng cùng buộc ga dô loại phương thức này, hắn là không thể nào tiếp nhận. Yên tâm, giao cho ta nói liền tốt. Thôn trưởng bảo đảm nói. Trần Quang Minh bây giờ thế nhưng là mang theo thôn phát tài người tài ba. Hơn nữa không chỉ là Tam gia thôn, còn có Đinh gia thôn cùng những thứ khác thôn. Trần Quang Minh cũng là cho nông thôn phát triển làm ra công hiến, ở mức độ rất lớn có thể giảm bớt sự phạt. Chỉ là hắn nghe nói quản kế sinh chủ nhiệm Trương là có tiếng thiết diện vô tư. Vậy thì phiền phức thôn trưởng. Trần Quang Minh nói cảm tạ. Mở lấy máy kéo, các nàng không đầy một lát đã đến trong thôn cao ốc văn phòng. Một chiếc máy kéo dừng ở cửa ra vào vẫn là rất nổi bật, đặc biệt là bây giờ vừa đi làm. Máy kéo vừa dừng hẳn làm. Nông thôn Tào cán sự vừa vặn đẩy xe đạp tới. Sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được Trần thôn trưởng cùng Trần Quang Minh, con mắt nhịn không được sáng lên. Ai nha, Trần thôn trưởng, Trần Quang Minh đồng chí, thật là đúng dịp à, vừa vặn gặp gỡ ở nơi này. Tào cán sự nhiệt tình chào hỏi, hắn là nông thôn cán bộ tuyên truyền, cùng Trần Quang Minh qua lại mấy lần. Khi đó Trần Quang Minh trong thôn mở tác phường cùng đội chuyển vận thời điểm, Tào cán sự đều có đến bây giờ tháo qua tình huống. Đây đều là bình thường quá trình. Trần Quang Minh đều không như thế nào để ý bất quá nhìn thấy người, hắn vẫn là cười chào hỏi. Cán bộ tuyên truyền nhưng là một cái chuyện tốt, nếu như giữ quan hệ tốt, có thể có không tệ tuyên truyền hiệu quả. Tào cán sự, ngươi vừa mới nói vừa vặn, là có chuyện gì? Trần thôn trưởng hỏi. Tào cán sự nghe mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn về phía Trần Quang Minh, Quang Minh đồng chí, ngươi tới được vừa vặn. Ta mới từ trong huyện mở hội nghị xong trở về, đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Tìm ta? Trần Quang Minh nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Đúng. Đại hảo sự. Tào cán sự hưng phấn mà nói, trong huyện quyết định muốn tại năm nay long trọng khen ngợi một nhóm mang dân làm giàu tiên tiến điển hình cùng nhóm đầu tiên bạn nguyên nhà. Ta xem qua Trần Quang Minh đồng chí tình huống, ngươi tuyệt đối có thể tính một cái, thương chúng ta nhưng là ngươi phần độc nhất. Trong thôn khẳng định muốn làm trọng điểm mở rộng cọc tiêu. Hắn vừa nói vừa đánh giá Trần Quang Minh máy kéo, chiến trận này. Sách, Quang Minh đồng chí quả nhiên danh bất hư truyền a. Lời này thanh âm không nhỏ, trung quanh ra vào mấy cái hương cán bộ đều nghe được. Bạn nguyên nhà, Trần Quang Minh. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt tập trung tới, tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. 81 năm bạn nguyên nhà, tại vắng vẻ trong thôn, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, bọn hắn cũng không nghĩ tới trong thôn thật sự sẽ xuất hiện một cái. Bạn nguyên nhà a, bọn hắn những cái này nhân công tư cách tính toán cao, đều phải tồn rất lâu. Trần thôn trưởng bố đuổi, tôi. Cái này thật là chính là đại hảo sự a. Quang Minh lại là mở tác phường lại là mua máy kéo, chắc chắn điều kiện phù hợp. Trong thôn có thể ra một cái bạn nguyên nhà, đối với toàn thôn cũng là lớn lao vinh quang, đối với hắn người thôn trưởng này tới nói, cũng là một cái chiến tích. Đúng là đại hảo sự. Tao cán sự khẳng định nói, khen ngợi đại hội ở cuối năm. Trong huyện lãnh đạo sẽ đích thân trao thưởng trường, phát thưởng hình dáng, treo hoa hồng lớn đâu. quảng bá báo chí chắc chắn đều phải tuyên truyền. Quang Minh đồng chí, ngươi cái này cần phải thật tốt chuẩn bị một chút lên tiếng bản thảo a, đến lúc đó chia sẻ làm giàu kinh nghiệm a. Trần Quang Minh ở một bên nghe, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ bị trong thôn để mắt tới. Mặc dù hắn bây giờ trên tay quả thật có vượt qua bản nguyên, nhưng hắn có thể một mực không có thừa nhận qua, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới nổi danh. Tại bây giờ loại thời điểm này, Vạn Nguyên nhà quá làm náo động, không chừng tại nghiêm tra thời điểm liền sẽ trở thành chủ yếu nghiêm tra mục tiêu. Mặc dù hắn tác phường cùng đội chuyển vận đều treo ở tập thể danh nghĩa, sổ sách cũng có thể tra, nhưng chọn người bán hàng rong tóm lại là cho sinh, bị tra được cũng sẽ có phiền phức. Nhưng là bây giờ, trên tay hắn lại là tác phường, lại là máy kéo, ngược lại là rất dễ dàng liền suy đoán ra hắn chính là Vạn Nguyên nhà. Trong thôn khẳng định muốn tranh cái này vinh dự, làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ đem hắn tên báo lên, hắn cũng không tốt công khai ngăn cản. Nếu như không có cách nào ngăn cản, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp lợi dụng chuyện này tranh thủ đầy đủ lợi ích, dưới mắt không phải có một cái cần trong thôn hỗ trợ giải quyết chuyện sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Quang Minh hơi điều chỉnh một chút, cười nói, "Tào cán sự, đây là đảng và chính phủ chính sách hảo, vẫn là các hương thân chịu làm. Chính sách hảo cũng phải có người tài ba mang không phải?" Tào cán sự hài lòng mà cười cười, dự định thật tốt tuyên truyền một chút Trần Quang Minh. "Vâng vâng, dưới tình huống bình thường, ta nhất định sẽ phối hợp. Chỉ là dưới mắt ta tới trong thôn còn có việc muốn làm, muốn chờ chuyện này làm xong, ta mới có thể phối hợp các ngươi tiến hành Vạn Nguyên nhà nhận định việc làm." Trần Quang Minh trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. "Đúng, các ngươi tới là?" Tào cán sự lúc này mới phản ứng lại, mắt nhìn về phía bên cạnh thùng nước. Trông thấy bên trong trứng gà đỏ, ánh mắt hắn sáng lên. "Đây là trong nhà sinh con trai." "Đúng vậy a, hôm trước vừa được con trai. Những này là một điểm tâm ý, trong thôn tập tụ, đưa cho các vị đồng chí." Trần Quang Minh bất động thanh sắc nói. "Đây là đại hảo sự a." Tào cán sự vội vàng chúc mừng. Trần thôn trưởng lúc này cũng tới đi thấp giọng nói, "Chúng ta đến tìm kế sinh bạn chủ nhiệm trường, có chút thủ tục bên trên chuyện." Tào cán sự khẽ giật mình, phản ứng lại. Hắn mắt nhìn Trần Quang Minh. Trên tư liệu biểu hiện, Trần Quang Minh bây giờ vừa mới 18 tuổi a. Qua hết sinh nhật mới 19, chắc chắn tảo hôn sinh đẻ sớm a, cho nên lần này tới là muốn xử lý kế sinh sự tình. "Vừa bạn, Tào cán sự có thể hay không hỗ trợ đem những thứ này hồng trứng gà phân một chút?" Trần Quang Minh hướng về phía Tào cán sự cười nói, "Không có nhiều tiền, cầu mong niềm vui." "Ai, hảo." Tào cán sự gật gật đầu. Hắn cũng biết Trần Quang Minh không tốt đến cao ốc văn phòng bên trong đi. "Các ngươi đã tới a?" Kế sinh bạn chủ nhiệm Trương chẳng biết lúc nào xuất hiện đang làm việc cửa lầu. Nàng rõ ràng nghe được nửa đoạn sau đối thoại, nhìn chằm chằm cái kia thùng hồng trứng gà cùng tắt mặt, lại nhìn lướt qua Trần Quang Minh. Nhìn thấy Trần Quang Minh theo từng ước định tới, trong mắt nàng lộ ra hài lòng. Rất nhiều thôn dân căn bản vốn không đem kế sinh coi ra gì, còn cùng với các nàng đối kháng. Trần Quang Minh tự giác như vậy đã không nhiều lắm. "Chủ nhiệm Trương, ta đến đưa tin." Trần Quang Minh cười nói. "Trần Quang Minh đồng chí, ngươi ngược lại là nói lời giữ lời tới." Chủ nhiệm Trương dương mắt, "Cùng ta tới xử lý một chút kế sinh sự tình a." Trần Quang Minh liếc mắt nhìn Tào cán sự vội vàng đuổi theo. Trần thôn trưởng thấy vậy cũng cùng đi. Tào cán sự thấy vậy có chút gấp gáp. Trần Quang Minh nhưng là bọn họ vừa mới xác định được muốn xây dựng lên điển hình. "Chủ nhiệm Trương, có chuyện gì thương lượng với ngươi một chút." Hắn vội vàng chạy chậm mấy bước đi tới chủ nhiệm Trương trước mặt, đem Trần Quang Minh sự tình nói một lần. "Vạn Nguyên nhà?" Chủ nhiệm Trương trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng nghĩ tới Trần Quang Minh có bản lĩnh, không nghĩ tới vậy mà đều có thể bình chọn Vạn Nguyên nhà, này đối toàn bộ trong thôn tới nói cũng là một kiện đại sự. Trần Quang Minh đồng chí trong thôn làm chế y tác phường cùng đội chuyển vận, kéo theo 10 dặm 8 hương mấy chục gia đình, hoàn toàn phù hợp trong huyện tiên tiến điển hình. Tào cán sự rèn sắc khi còn nóng. "Tào cán sự, một mã thì một mã." Chủ nhiệm Trương đông nhiên mở miệng đánh gãy, hắn làm giàu là chuyện tốt. Nhưng chính sách chính là chính sách, làm trái quy tắc sinh con nhất thiết phải xử lý. Không phải ai nhiều tiền liền có thể miễn phạt, chuyện này chắc chắn không có thương lượng. "Trần Quang Minh đúng không? Liên quan tới các ngươi tảo hồn sinh đẻ sớm sự tình, theo quy định, xử phạt bao quát kết xù tiền phạt, cũng yêu cầu nhà gái chứng thực bên trên vòng phương sách." Nàng dứt lời phía dưới, trang diện nhất thời có chút giằng co. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng đều không nghĩ đến, chủ nhiệm Trương sẽ như vậy không nể mặt mũi. Tào làm việc há há mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trần Quang Minh hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Chủ nhiệm Trương, ngươi đừng nội, chính sách chúng ta hiểu, nên gánh nổi trách nhiệm chúng ta tuyệt không trốn tránh. Hôm nay tới, chính là chuyên môn tới phối hợp xử lý, phạt tiền chúng ta nhận, cũng chuẩn bị xong, chỉ là liên quan tới bên trên vòng. Tức phụ ta thân thể nàng xúc tích nhỏ bé, tiếp theo lại phải giúp một tay quản lý tác phường, làm giải phẫu đảm đương không nổi. Xưởng chúng ta mãi cho đến cũng là nàng quản, cái này có thể quan hệ đến 10 dặm 8 hương không ít người sinh kế. Chúng ta vô cùng ủng hộ kế sinh, nhưng thi hành phương thức có thể hay không? Ngươi nhìn, đây là trong thôn trạm y tế Trần Đại Phu mở chứng minh, lời thuyết minh nàng tạm thời không thích hợp bên trên vòng, chúng ta liền nghĩ, có phải hay không có thể tốn thêm ít tiền thay thế. Chủ nhiệm Trương cao mày tiếp nhận chứng minh nhìn một chút. Ánh mắt nàng liếc xéo Trần Quang Minh, không nghĩ tới Trần Quang Minh chuẩn bị đầy đủ như vậy, liền hô một tiếng mở chứng minh đều đưa đến tay. Nhưng nàng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều phải dựa theo quy định tới. Đại gia gặp chủ nhiệm Trương hay không nhà ra, lông mày cũng đều nhíu lại. Đây nên khuyên như thế nào? Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Thật không được hắn liền trực tiếp vượt qua cái này chủ nhiệm Trương, cùng mặt trên dùng Vạn Nguyên nhà tới bàn điều kiện, chỉ là cái biện pháp không đến cuối cùng tốt nhất vẫn là không cần. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một mực không có lên tiếng âm thanh, phân công quản lý kế sinh cùng tuyên truyền Triệu phó chủ tịch xã bỗng nhiên đi tới, hắn rõ ràng nghe được toàn bộ quá trình. "Chủ nhiệm Trương a, đừng lớn như vậy nộ khí, Triệu phó chủ tịch xã cười cười, nhìn về phía Trần Quang Minh, "Trần Quang Minh đồng chí sự tích, lôi kéo hiệu ứng rất nô ra, là hương chúng ta danh thế mới, khen ngợi đại hội còn phải dựa vào hắn chống đỡ mặt bàn đâu." Hắn điểm đến là dừng, lời nói xoay chuyển, "Chính sách thi hành phải để ý phương thức phương pháp đi, đã có bác sĩ chứng minh không thích hợp bên trên vòng, cái kia liền theo chính sách quy định thay thế phương án đi, trọng điểm là đem tiền phạt thi hành đúng chỗ, đưa đến giáo dục cảnh cáo tác dụng là được." Triệu phó chủ tịch xã lời này vừa ra, chẳng khác gì là tại nguyên tắc giàn khung bên trong vì Trần Quang Minh định rồi điều, phạt tiền có thể tiếp nhận, biện pháp cưỡng chế có thể linh hoạt thay thế. Chủ nhiệm Trương nhìn Triệu phó chủ tịch xã một mắt, lại nhìn mắt thái độ tốt đẹp Trần Quang Minh, mặc dù trên mặt vẫn là nghiêm túc, nhưng ngựa khí hỏa hoạn không thiếu, đã coi chứng minh, cũng nguyện ý gánh chịu tiền phạt, vậy tạm thời liền không cưỡng ép yêu cầu bên trên vòng, nhưng khoản này tiền phạt ngạch số không nhỏ, Trần Quang Minh đồng chí, ngươi cần phải hiểu rõ. Nghĩ rõ chủ nhiệm Trương, cảm tạ Triệu chủ tịch xã. Trần Quang Minh lập tức tỏ thái độ, tiền phạt ngạch số là bao nhiêu? Chúng ta hôm nay liền giao. Chương 187, thành công giải quyết, 6000 chữ, 2, chương 187, thành công giải quyết, 6000 chữ, 2. Bên hông hắn mang theo căng phồng vài bạn túi tiền, bên trong chứa chuẩn bị xong phạt tiền, lần này tới, hắn vốn là làm xong giao phạt tiền chuẩn bị. Chủ nhiệm Trương ngươi nhìn, Quang Minh đồng chí giác ngộ vẫn là rất không tệ, người trẻ tuổi không cẩn thận phạm điểm sai không có gì, xử lý tốt liền tốt. Triệu phó chủ tịch xã hài lòng gật đầu, đối với Tào cán sự nói, Tào cán sự, ngươi mang Trần Quang Minh đồng chí đi tài vụ bên kia, dựa theo tiêu chuẩn đem tiền phạt thủ tục làm. Xong xuôi để cho hắn nhanh chóng đến phòng làm việc ngươi tới, thật tốt hoạch định một chút vạn nguyên nhà bình định sự tình, đây chính là đại sự. A đúng, hắn lại nhìn về phía chủ nhiệm Trương cùng cái kia thùng hồng trứng gà. Còn chúng tâm ý, cũng muốn tâm linh đi. Chủ nhiệm Trương biểu lộ mặc dù còn băng bó, nhưng đến cùng vẫn là đối với Trần thôn trưởng cùng Trần Quang Minh gật đầu một cái, đồ vật thu cất đi, cảm tạ thôn bên trên tâm ý. Nàng coi như là cho cái bậc thang. Trần Quang Minh thấy vậy hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chung quy là giải quyết. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, thêm ra ít tiền không tính là gì, hắn cố gắng như vậy kiếm tiền, không phải là vì lúc này dùng sao. Sau đó, hắn cùng theo đi nộp tiền phạt. Hẳn là bởi vì Triệu phó chủ tịch xã quan hệ, nhân viên làm việc khách khách khí khí, cuối cùng cũng là dựa theo một cái so sánh thấp tiêu chuẩn tính ra tiền phạt. Tổng cộng phải giao 800 khối. Đây đã là công nhân một năm gấp 2-3 lần giá tiền. Nhưng Trần Quang Minh biết cái giá tiền này cũng không tính cao, đặc biệt là tăng thêm dùng tiền phạt thay thế bên trên vòng sau phạt tiền cùng bạn nguyên nhà tiêu chuẩn. Trần Quang Minh không nói hai lời liền móc ra tiền, hiện trường đếm 800 khối. Nhìn xem một màn này, nhân viên công tác cũng đều cảm khái Trần Quang Minh không hổ là có vạn nguyên nhà nội tình, 800 khối không nói gì liền trực tiếp thanh toán. Chờ đem tiền phạt giao xong cầm chứng minh, Trần Quang Minh cuối cùng có thể thở phào. Sau đó, hắn đi cảm tạ Triệu phó chủ tịch xã, chủ nhiệm Trương cùng Tào cán sự. Sự tình giải quyết liền tốt. Người đi về trước đem sự tình xử lý tốt, quay đầu chuẩn bị bạn nguyên nhà đánh giá. Tào cán sự cười nói, cục đá trong lòng cuối cùng rơi xuống. Đi. Trần Quang Minh gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không quá muốn bình bạn nguyên nhà, nhưng bây giờ đã đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ phối hợp. Hai người đã nói sau, Trần Quang Minh cùng thôn trưởng cùng một chỗ trở về. Hôm nay vận khí thật sự tốt. Thôn trưởng cười nói, may mắn bọn hắn trước tiên ở cửa ra vào gặp Tào cán sự. Tiếp đó vừa vặn có cái đánh giá bạn nguyên nhà cùng tiên tiến cọc tiêu sự tình. Vừa mới nhìn cái kia kế sinh chủ nhiệm bộ dáng, nếu như dựa theo quy trình bình thường người, chắc chắn rất khó thuyết phục, cuối cùng có lẽ thật muốn bên trên vòng. Nhưng không có nhiều như vậy, nếu như tảo hôn sinh để sớm sự tình coi như bỏ qua, hơn nữa tiếp theo còn có thể lại bình cái vạn nguyên nhà, toàn thôn đều nổi danh. Đúng vậy a. Trần Quang Minh cười gật đầu. Lần này đa tạ thôn trưởng. Hại, có cái gì tốt tạ, ta còn không có cảm ơn ngươi mang theo ánh sáng thắng. Thôn trưởng nói lên từ đáy lòng. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Thắng đi theo Trần Quang Minh thật sự kiếm lời không thiếu. Bây giờ còn cùng một chỗ hợp một chiếc máy kéo, tiếp theo thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hắn thật muốn thật tốt cảm tạ Trần Quang Minh. Hai người tán gẫu một hồi, Trần Quang Minh trước tiên đem thôn trưởng đưa về nhà. Quang Minh trở về, Trần Mẫu trong phòng đội vàng mang hài tử. Nghe phía bên ngoài đồ vật, thúc giục Trần Phụ đi ra xem một chút gì tình huống. Trần Phụ hứng thú bừng bừng đi ra. Thế nào? Hắn liền đội vàng hỏi. Phát ít tiền, đã không sao. Trần Quang Minh cười nói. Trần Phụ thấy vậy cũng trầm tĩnh lại. Trần Quang Minh trước hết vào phòng, xem con dâu cùng hài tử. Lâm Vũ Khê đã chính thức bắt đầu làm trong tháng. Gần nhất những ngày này là làm trong tháng thời điểm trọng yếu nhất. Nếu như trong tháng không làm tốt, về sau có thể sẽ xuất hiện đủ loại ma bệnh. Thậm chí vì để cho Lâm Vũ Khê nuôi tốt hơn, Trần Quang Minh đều dự định để cho Lâm Vũ Khê làm xong trong tháng, thừa dịp cơ hội này đem trước đây bệnh vật đều chữa trị khỏi. Người một nhà rất quan tâm tình huống cụ thể. Trần Quang Minh liền đem chuyện khi đó đơn giản nói một lần. Nghe được phạt 800 khối thời điểm, đại gia toàn bộ đều một mặt đau lòng. Nếu để cho bọn hắn kiếm lời, 800 khối đều phải kiếm lời hơn một năm. Hơn một năm. Đánh giá một chút thời gian, Trần Mẫu cũng là sửng sốt một chút. Nếu là lúc trước thời điểm, 800 khối cần phải kiếm lời 5-6 năm, bây giờ chỉ cần hơn một năm liền có thể kiếm lời nhiều như vậy, để cho nàng cảm thấy biến hóa. Thời gian chính xác càng ngày càng tốt qua. Còn đối với Trần Quang Minh tới nói, 800 khối càng không phải là chuyện. Nếu như có thể tìm được cơ hội, mấy ngày liền có thể kiếm về. Coi như chậm một chút, cũng liền mấy tháng. Nghĩ tới đây, đại gia cũng không có đau lòng như vậy. Chỉ cần không cần lên vòng liền tốt, nhiều phạt ít tiền hoàn toàn không phải chuyện. Trần Quang Minh trở về không đầy một lát, người trong thôn cũng tới nghe ngóng tình huống. Nhìn thấy hắn đem sự tình đều giải quyết, từng cái đều nói chúc mừng. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Lâm Phụ mang theo người một nhà mang theo tiểu y phục, trứng gà, tác mặt, cây long nhãn, táo đỏ các thứ đến đây. Bọn hắn xem như Lâm Vũ Khê nhà mẹ đẻ, chính xác nên tới cửa. ngoại trừ Lâm Vũ Khê hai cái đệ đệ, mẹ kế cùng muội muội cũng tới. Thời gian lâu như vậy, Lâm Vũ Khê đã có thể bình tĩnh đối mặt mẹ kế. Đương nhiên cũng chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhưng đối lấy, không sợ đặc biệt thân mật. Ngược lại là đối với hai cái đệ đệ, thái độ muốn tốt rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hai cái này đệ đệ ngược lại là đối với tỷ tỷ thân cận rất nhiều. Rõ ràng bọn hắn cũng biết tiếp theo nên cùng ai thân. Nếu như có thể cùng tỷ tỷ, tỷ phu chỗ quan hệ tốt, về sau cũng không cần buồn. Đây là Lâm phụ trong nhà một mực giao phó bọn hắn ghi ở trong lòng. Tiếp theo, nhờ ngươi thím lưu lại chiếu cố ngươi một đoạn thời gian a. Lâm phụ nói thím chính là Lâm Vũ Khê mẹ kế. Hắn biết Lâm Vũ Khê không có nhận cái này người mẹ, cho nên vẫn luôn nói thím. Vốn là nữ nhi sinh con, nương sẽ giữ ở bên người chiếu cố trong tháng. Trần đại tẩu bên kia liền từ nương tới chiếu cố trong tháng, bây giờ còn tại hỗ trợ mang theo hài tử, bọn hắn bên này xem như Lâm Vũ Khê nhà mẹ đẻ, tự nhiên không thể rơi xuống. Hắn cũng nghĩ mượn công phu này, thật tốt hóa giải một chút, bồi dưỡng cảm tình. Trần Quang Minh nghe xong nhíu mày, hắn biết Lâm Vũ Khê không thích, chen miệng nói, "Nhạc phụ, chuyện này cũng không cần, ta đã tìm được Nguyệt Tẩu." Nguyệt Tẩu? Chuyên môn chiếu cố trong tháng người? Nơi nào cần tiền toái như vậy, tiền còn để người khác kiếm lời đi." Mẹ kế mở miệng nói. Nàng kỳ thực rất muốn nói, tiền này cho nàng kiếm lời liền tốt. Lâm phụ thấy vậy vội vàng hòa giải. Hắn đã nhìn ra, Trần Quang Minh đây là đang cự tuyệt. Mặc kệ có hay không gọi tháng này tẩu, chắc chắn cũng sẽ không để cho nàng lưu lại. Thân ra, tới trước ăn tác diện hàng. Trần Mẫu lúc này cũng tới cười nói, "Sinh con xong có khách phía trên liền muốn làm tác diện hàng, cái này cũng là tập tục." Lâm phụ cười nói hảo. Chờ ăn xong hết tác diện hàng, Lâm phụ mới mang theo toàn gia rời đi. Bọn người đi, đại gia mới thở phào. "Quang Minh, ngươi nói Nguyệt Tẩu là nghiêm túc?" Trần Mẫu dò hỏi. Ý nghĩ của nàng cũng giống vậy, cảm giác đây là xài tiền bậy bạn. "Ân, 10 dặm 8 hương có hay không sẽ chiếu cố người phụ nữ có thai cùng hài tử Nguyệt Tẩu?" Trần Quang Minh gật gật đầu đáp ứng. Hắn lại có nghĩ kỹ, định tìm cái tốt một chút Nguyệt Tẩu chiếu cố trong tháng. "Nương, không có gì có thể tiếp. Chờ Nguyệt Tẩu tới, nương liền có thể giánh tay tới. Tác phường bên kia còn muốn ngươi giúp ta nhìn xem." Trần Quang Minh cười nói. "Thỉnh một cái Nguyệt Tẩu, nhất thiên tài năm, 6 khối tiền." Trần Mẫu một ngày kiếm đều so cái này nhiều, lại càng không nói bây giờ chế y tác phường còn cần Trần Mẫu phụ trách quản lý, không phải 5, 6 khối tiền có thể so sánh. Hơn nữa, bây giờ Trần Mẫu cùng Trần Phụ hai người muốn xem hai đứa bé. Đại Tẩu mặc dù sang tháng tử, còn có nương ngồi bên cạnh, nhưng mà chiếu cố hơn một tháng lớn hải tử hay là tốn sức, cần giúp đỡ. Loại tình huống này, Trần Mẫu rất khó sắp tới. Trọng yếu nhất vẫn lo lắng Lâm Vũ Khê không thể được đến rất tốt chiếu cố, tốn thêm ít tiền gọi cái Nguyệt Tẩu tới, Lâm Vũ Khê có thể bị chăm sóc khá hơn một chút. Trần Mẫu tính toán một cái sổ sách, lúc này mới phản ứng lại. Chính mình chiếu cố và gọi Nguyệt Tẩu chiếu cố, ngược lại là cái sau càng tiết kiệm tiền. Ngươi muốn tìm Nguyệt Tẩu cũng không cần tìm người khác. Ngươi đại di đều từng chiếu cố vài ngày hải tử, chắc chắn lành nghề. Để cho nàng tới trợ giúp chiếu cố là được rồi. Trần Mẫu mở miệng nói. Trần Quang Minh nghĩ đáp ứng. Đại di chiếu cố hải tử bên trên vẫn rất có kinh nghiệm. Bên này đã nói sau, Trần Mẫu liền đi đánh khe núi trong thôn điện thoại. Ngày thứ hai, ngoại trừ đại di, hai cái cứu cứu cùng tiểu di cũng tới. Bọn hắn bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều thứ, đặc biệt là gà tợ lì mù đen gà đẻ trứng. Bọn hắn biết Lâm Vũ Khê nhanh sinh sau, liền bắt đầu tổ lấy. Bây giờ cũng cất hai cái thùng nước, trực tiếp cho toàn bộ để tới. Đây chính là nắm nhỏ a, dài vừa bạn. Mọi người thấy nắm nhỏ thời điểm, cũng đều yêu thích nhanh. Mấy cái nhà cậu hài tử cũng theo tới rồi, cao hứng chỉ trỏ. Thằng đến trạm vào tối, hai cái cứu cứu mới mang theo hài tử rời đi. Đại di cùng tiểu di thì đều giữ lại xuống. Trần Quang Minh liền dứt khoát để cho hai người đều tới nhà hỗ trợ. Vừa vặn ban ngày buổi tối có thể thay phiên mang. Bây giờ hài tử buổi tối cách 2 giờ sẽ tỉnh lại, mệt mỏi rất nhiều. Hắn chỉ là giữ vững được mấy ngày, liền mệt quá sức. Mỗi ngày thêm ra 5 khối tiền hắn vẫn là ra được. Hai người ngay tại trong nhà chiếu cố lên Lâm Vũ Khê cùng hài tử. Đồng thời, Trần Quang Minh rời một đài máy may tới. Trần Mẫu ngay tại trong nhà vừa làm may vá, vừa giúp một tay nhìn hài tử. Hai cái A-Z ngẫu nhiên có rảnh cũng biết tới học tập như thế nào dẫm máy may. Rất nhiều thân bằng hảo hữu cũng lần lượt bắt đầu tới cửa ăn tác diện hàng. Nhìn thấy Trần Quang Minh chuyên môn gọi hai cái A-Z tới làm người đầu, toàn bộ cũng than thở không thôi, nhao nhao nói Lâm Vũ Khê mệnh quá tốt rồi, 10 dặm 8 hương cũng là phần độc nhất. Trần Quang Minh cũng buông lòng không thiếu. Đoạn này thời điểm, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị lên Vạn Nguyên nhà bình định sự tình. Tào Cán sự căn cứ vào hắn một chút miêu tả, viết xin nộp lên. Chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Không có mấy ngày, bên kia đánh giá liền thông qua được. Trần Quang Minh bây giờ cũng là đường đường chính chính Vạn Nguyên nhà. Đồng thời, trong thôn còn an bài phỏng vấn việc làm. Trần Quang Minh cái này ngày mới lái máy kéo trở về, liền bị kéo đi phỏng vấn. Chương 188, lại một đơn hàng lớn, 6000 chữ, 1, chương 188, lại một đơn hàng lớn, 6000 chữ, 1, Vạn Nguyên nhà. Thật bình bên trên rồi. Vạn Thiên, Quang Minh thành Vạn Nguyên nhà. Thật là, nghe nói toàn bộ trong thôn liền Quang Minh một cái. Trần gia thật sự tổ phong bốc khói xanh, nghe nói còn muốn đăng lên báo đâu. Toàn thôn nghe được tin tức sau đều sôi trào. Đối với bây giờ mà nói, đăng lên báo nhưng là phi thường lớn vinh quang. Bọn hắn liền không có nghe nói 10 dặm 8 hương có ai có thể lên báo chí, còn muốn đăng lên báo. Vậy chúng ta thôn không phải đi theo nổi danh. Về sau lấy con dâu đều dễ lấy. Đúng vậy a, cũng dẫn đến thôn chúng ta cũng muốn nổi danh. Bây giờ cái nào thôn có chúng ta thôn điều kiện tốt, trước cửa nhà liền có thể tìm được việc làm, kiếm được còn nhiều. Không bao lâu, Trần Quang Minh cửa sân cấp tốc xuống lại một đoàn nam nữ già trẻ, người người trên mặt đều tràn đầy cùng có vinh yên nụ cười. Trần phụ Trần mẫu bị vây quanh, khuôn mặt đều cười trở thành một đóa hoa, cái eo thẳng tắp, chưa từng có giống như bây giờ phong quang qua. Bây giờ thôn có thể có thành tựu hiện tại, thật sự may mắn mà có Quang Minh. Đặc biệt là những cái kia thợ may, cũng chỉ có Quang Minh có bản lĩnh lấy tới nhiều như vậy máy may hòa hảo bài bóc, đem chế y tác phường mở. Đại gia còn đang không ngừng khen tặng. Trần phụ nghe nói như thế bỗng nhiên cảnh giác ngắt lời nói, lời này của ngươi nói cũng không đúng, những cái kia máy may cũng là đào thải xuống, tập thể mua sắm. Còn có những cái kia vải vóc đều là vứt bỏ vải vóc, kéo trở về các ngươi cũng đều nhìn qua, rất nhiều nơi đều nhiễm hoa, chúng ta thế nhưng là phí hết rất nhiều kình mới kéo ra thích hợp chế tác quần áo vải vóc tới. Trần Mẫu cũng chen miệng nói. Nghe xong lời này, đại gia mới phản ứng được. Đúng đúng đúng, xem chúng ta cho nói sai rồi. Đại gia vội vàng nói. Vốn là cũng là có chuyện như vậy. Coi như người thông minh đoán được một chút, nhưng cũng chỉ là đoán xem. Bây giờ còn tại trong xưởng kiếm tiền, bọn hắn cũng không thể ra ngoài nói lung tung. Ân, vốn chính là. Nếu có người tới phỏng vấn, các ngươi cần phải hiểu rõ lại nói. Trần Phụ nói, nghe được có khả năng bị phỏng vấn đến, những thôn dân này hưng phấn hơn. Cả đám đều cam đoan đến lúc đó chắc chắn thật tốt nói. Trong viện, Trần Quang Minh đang vì phỏng vấn làm chuẩn bị. Chuyện bây giờ đều chắc chắn xuống, hắn cũng muốn thật tốt kế hoạch một chút mới được. Đầu tiên tự nhiên là muốn đem làm giàu quá trình nói rõ ràng, trong đó rất nhiều thứ chắc chắn không thể nói. Tiếp đó chính là mượn lần này phỏng vấn thật tốt cho nhà mình chế y tác phường làm quảng cáo. Đây chính là muốn lên báo chí, tuyệt đối không thể lãng phí hết cơ hội tốt như vậy, đem danh khí đánh ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn cùng Thái sư bá Hồ Thanh Sơn đang đối tiếp người trao đổi một chút, tổ chức một chút lên tiếng bàn thảo. Trần Quang Minh chuẩn bị kỹ càng sau, liền đi trên trấn. Hắn đi trước Thái sư bá nơi đó, dù sao những cái kia vải rách đại bộ phận tất cả đều là từ Thái sư bá ở đây cầm. Khác một phần là chính hắn sinh sản thợ may thời điểm lưu lại vải rách, một bộ phận khác cho mình chế tác thợ may còn giữ lại những cái kia vải rách. Những cái kia vứt bỏ vải vóc đúng là có vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thông qua kiểm tra, chỉ là những cái kia vải vóc vứt bỏ chỗ rất có xem trọng. Chỉ cần thật tốt kế hoạch hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến thợ may chế tác. Mà những cái kia vải rách thì dùng để chế nhi đồng quần yếm cùng bố cúc áo, cũng sẽ không có lãng phí, có thể đem vải vóc tối đại trình độ lợi dụng. Quang Minh, hôm nay sao lại tới đây? Thái sư bá cười nói. Hắn có thể nói là từng bước một nhìn xem Trần Quang Minh trưởng thành. Từ trước đây chọn người bán hàng rong cùng dùng vải rách làm nhi đồng quần yếm xương nhỏ, đến bây giờ đã có đội chuyển vận cùng một cái chế y tác phường. Trần Quang Minh bây giờ trên tay tài sản đều tính toán thành tiền, đã sớm là vạn nguyên nhà, nhận lấy còn có nhiều như vậy chọn người bán hàng rong hỗ trợ làm việc. Tính ra so với hắn còn muốn phong quang. Mặc dù hắn mở chế y tác phường có một đoạn thời gian, nhưng mà hắn đối tiếp chính là cùng tiêu xã, mặc dù ổn định nhưng kiếm so Trần Quang Minh loại này giá lộ ít hơn nhiều. Hắn cũng thô sơ giản lược tính toán một cái. Đồ giống vậy phóng tới thị trường tự do đi, có thể kiếm nhiều gấp mấy lần. Trần Quang Minh trên tay còn có vượt qua 20 đài máy may. Thật là trò giỏi hơn thời A tới cùng sư bá nói chuyện. Trần Quang Minh cười đem chính mình bình lên Vạn Nguyên nhà sự tình nói. Vạn Nguyên nhà A. Ngươi đúng là danh xứng với thực. Thái sư bá nói lên từ đáy lòng. Còn sẽ có cái phỏng vấn, ta muốn hỏi một chút sư bá ý kiến. Trần Quang Minh đem lo lắng cùng chỗ tốt lại nói một lần. Lo lắng dĩ nhiên chính là nguồn cung cấp có sạch sẽ hay không vấn đề. Chỗ tốt chính là quảng cáo tác dụng, chỉ cần có thể trên báo chí sách một câu, toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh người cũng có thể nhìn thấy. Thái sư bá rõ ràng cũng nghĩ đến. Nguồn cung cấp vấn đề hắn ở đây tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Vốn đều là cung tiêu xã cầm vải vóc, tiếp đó những cái kia vải rách cũng đều là bình thường ra Trần Quang Minh lấy về còn có thể biến phế thành bảo, hưởng ứng kêu gọi. Hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên còn lại cũng chỉ có chỗ tốt rồi. Hắn biết Trần Quang Minh lần này tới chính là tới tiễn đưa chỗ tốt. Lần này là sư bá dính hảo quan của ngươi. Hắn cười nói. Sư bá nói đùa. Nếu như không có sư bá bắt đầu hỗ trợ, nào có ta bây giờ a? Trần Quang Minh vội vàng nói. Thái sư bá nghe gật đầu, Trần Quang Minh là cái hiểu cảm ơn người. Cùng Thái sư bá ở đây đã nói sau, Trần Quang Minh lại đi tìm Hồ Thanh Sơn. Trong khoảng thời gian gần đây, Hồ Thanh Sơn quần áo cửa hàng đã mở ra. Nhìn thấy Trần Quang Minh hắn cũng thật cao hứng. Ngươi những quần áo kia kiểu dáng cùng chất lượng coi như không tệ. Hắn nhịn không được tán thưởng. Bắt đầu cầm hàng đầu cơ trục lợi thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng thật sự đem quần áo cửa hàng mở sau, hắn liền phát giác những quần áo kia kiểu dáng chính xác so với người khác nhà mới lạ, chất lượng cũng là thật sự không tệ. Những quần áo kia bán phi thường tốt, để cho quần áo cửa hàng rất nhanh có khởi sắc. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Quang Minh điều chỉnh phương án có quan hệ. Loại này mới mẻ độc đáo quần áo làm chắc chắn càng khó, không so được những cái kia đi bán buôn đường đi quần áo, cho nên mới có thể có hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên, những thứ này mới mẻ độc đáo quần áo, mỗi một món giá cả cũng không giống nhau. Bình thường quần áo mùa đông, một kiện giá bán sỉ là 5 khối tiền. Đáng nhắc tới chính là Trần Quang Minh cho thím nhóm một bộ y phục giá cả cũng đã tăng tới 2 khối, nhưng bởi vì chế tác phiền phức hơn, mỗi ngày làm y phục ít, cuối cùng tiền kiếm được chính xác nhiều hơn không ít, nhưng cũng không có cỡ nào đặc biệt nhiều. Trần Quang Minh cái này vừa làm quần áo chi phí cũng tại trướng, đông những thứ này toàn bộ đều tính cả đi, một bộ y phục chi phí cũng tại 3 khối tiền hắn kiếm lời 2 khối tiền. Mà những thứ này kiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo giá cả cao hơn. Trần Quang Minh cho hắn quần áo, giá cả tại 8 khối tiền đến 10 đồng tiền không đợi, hơn nữa số lượng cũng không có phía trước nhiều như vậy, đi một cái tinh phẩm con đường. Cái này cũng là thích hợp nhất quần áo cửa hàng. Cho nên Hồ Thanh Sơn hoàn toàn không có ý kiến, chỉ là mua lượng không có nhiều như vậy. Bất quá mỗi bộ y phục đơn giá cao hơn, kiếm cũng rất không tệ. Những thứ này kiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo và những cái kia bán buôn quần áo cùng một chỗ thu, cũng có thể trải phẳng đi chi phí, kiếm ngược lại so trước đó còn nhiều hơn không thiếu. đó là đương nhiên. Những thứ này đều là thành phố lớn học được. Trần Quang Minh đắc ý nói. Y phục của hắn rất nhiều cũng là tương lai lưu hành kiểu dáng. Đối với cái niên đại này tôi nói, hoàn toàn đi ở thời thượng tuyến ngoài cùng. Kinh điển chính là kinh điển, trải qua được thị trường khảo nghiệm. Hắn đối với cái này vô cùng tự tin. Đương nhiên, hắn hướng bên ngoài nói chính là từ thành phố lớn học. Đến nỗi như thế nào học được, tự nhiên là bởi vì chọn người bán hàng rong đi qua thành thị. Chính xác. Xem ra ta cũng muốn thêm ra đi đi mới được. Hồ Thanh Sơn nói lên từ đáy lòng. Trần Quang Minh không biết là. Một câu nói đơn giản lại cải biến một chút tương lai hướng đi. Nói chuyện thêm xong, Trần Quang Minh mới nói lên chính sự. Vạn Nguyên Nhà, thật là có ngươi a. Hồ Thanh Sơn tán thưởng. Trần Quang Minh lại là lắc đầu, nói lên tiền, ta làm sao có thể có các ngươi kiếm được nhiều, nói lên Vạn Nguyên Nhà các ngươi đi bình chắc chắn dễ dàng. Ngươi mới là nói đùa. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta tài năng, không thấy được ánh sáng. Hồ Thanh Sơn thở dài. Ngươi không phải cũng tại cải biến sao? Trần Quang Minh nói. Lần này mở tiệm lát thành là tẩy trắng quá trình. Cũng đúng. Hồ Thanh Sơn gật đầu. Nói đến hắn tẩy trắng nguyên nhân còn là bởi vì Trần Quang Minh. Nếu như không phải có Trần Quang Minh chế y tác phường như thế cái ổn định nguồn cung cấp, hắn cũng sẽ không nghĩ đến có thể dựa vào mở quần áo cửa hàng kiếm tiền. Bất quá, đối với Trần Quang Minh nhắc quảng cáo, hắn vẫn là cười cự tuyệt. Bọn hắn giống như là một đám sống trong bóng tối người, không thích hợp thấy hết. Liền xem như mở ra một quần áo cửa hàng, màu lót vẫn là đen, chỉ cần có thể điệu thấp kiếm tiền là được rồi, loại này phong quang sự tình vẫn là giao cho người khác ca đi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hồ Thanh Sơn loại tình huống này chính xác không thích hợp đặt ở trên báo chí trắng trợn đưa tin. Sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức ca. Hắn hỏi. Trần Quang Minh lắc đầu, yên tâm, sẽ không, ta có biện pháp. Hai người lại hàn huyên một hồi, Trần Quang Minh mới rời khỏi. Bất quá hắn không gấp nhà, mà là đi chấn trên cửa hàng bách hóa. Đây mới là mục tiêu của hắn. Hắn tính toán dùng lần này quảng cáo cùng quần áo chất lượng, thật tốt cùng cửa hàng bách hóa sư Minh nói một chút, xem có thể hay không cầm xuống cái này ổn định nguồn cung cấp. Đây đối với chế y xưởng phát triển cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng là đối tiếp ứng đối năm 1982 nghiêm tra muốn làm chuẩn bị. Chấn cửa hàng bách hóa. Trần Quang Minh đối với nơi này cũng coi như quen thuộc. Hắn mỗi tháng đều biết tiến đưa một chuyến nhận được cũ áo để đổi vài vóc chỉ tiêu. Lần này hắn tới sau, trực tiếp tiến vào cửa hàng bách hóa. Sau đó hắn để cho người ta cùng ông sư Minh nói một tiếng, chính mình tìm hắn có chuyện. Không đầy một lát, ông sư Minh lại tới. Nhìn thấy Trần Quang Minh rất nhiệt tình, cười hỏi hắn có chuyện gì tìm chính mình. Sư Minh, có thể hay không tới phòng làm việc đàm luận? Trần Quang Minh nói. Ông sư Minh gật đầu, đem hắn nên đến cửa hàng bách hóa văn phòng. Muốn uống chút gì? Chương 188, lại một đơn hàng lớn, 6000 chữ, 2, chương 188, lại một đơn hàng lớn, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh khoát khoát tay, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Sư Minh, uống trà không đổi, hôm nay tới là muốn theo chúng ta cửa hàng đàm luận bút đường đường chính chính hợp tác." Hắn thuận tay đem mang tới một cái bao bố đặt lên bàn. Vương quản lý nhíu mày, rõ ràng không nghĩ tới Trần Quang Minh sẽ cùng chính mình nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Hắn nghi hoặc Trần Quang Minh một cái chọn người bán hàng rong cùng chính mình có cái gì tốt hợp tác? Những cái kia chọn người bán hàng rong mang tới đồ chơi nhỏ, những cái kia chính bọn hắn cũng có nhập hàng đường dây. Ngươi phải cùng ta hợp tác cái gì? Hắn trực tiếp hỏi đạo. Trần Quang Minh có thể cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, nụ cười không thay đổi, "Sư Minh, ta lần này tới, nói là chúng ta chế y xưởng tự may." Vương quản lý nhíu mày, sau đó mang theo điểm giọng còn nói, "Quang Minh à, ngươi tác phường ta biết, thái sư bá bên kia cũng cho ta chiếu cố qua. Nhưng chúng ta cửa hàng bách hóa quầy hàng, đó đều là muốn nhà máy chính quy, nhãn hiệu lớn, chất lượng, tiểu dáng, hàng lượng đều phải quá cứng. Ngươi điểm này xưởng nhỏ, sợ là cung ứng không được, cũng chưa chắc vào người trong thành mắt. Cái này tỏ rõ là chướng mắt kích thước nhỏ, cũng không danh khí." Hắn cũng là nói sự thật. Cái niên đại này cửa hàng bách hóa địa vị cao, muốn cùng cửa hàng bách hóa hợp tác tác phường vừa nắm một bò to. Mặc dù Trần Quang Minh cùng hắn cũng coi như sư huynh đệ, giúp chút ít việc có thể, nhưng mà loại này chuyện hợp tác, hắn chắc chắn là không có biện pháp rút. Trần Quang Minh nghe cũng không giận, hắn biết sư huynh cũng là nói sự thật. Hơn nữa giao tình của hai người cũng không có đến tình cảnh có thể để cho hắn đặc biệt chiếu sáng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, "Sư huynh, ngươi nói đúng, đặt ở vài ngày trước, ta cũng không dám mở cái miệng này, nhưng hôm nay không đồng dạng. Ta là muốn tới đây đàm luận cái cả hai cùng có lợi hợp tác." Vương quản lý nghi ngờ nói, "A, không giống nhau như thế nào?" Trần Quang Minh thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một cỗ sức mạnh nói, "Ta vừa bị trong huyện định giá Vạn Nguyên Nhà. Tại chúng ta trong thôn thế nhưng là phần độc nhất, coi như trên trấn chắc chắn cũng không có mấy cái." Hơn nữa hắn tận lực dừng một chút, nhìn xem Vương quản lý ánh mắt. "Trong huyện đồng chí nói, còn muốn an bài tòa báo phóng viên tới chuyên môn phỏng vấn đưa tin ta cùng ta chế y tác phường, cái này đưa tin là muốn đăng báo, toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh hương thân đều có thể nhìn thấy." Vương quản lý khẽ giật mình, trong nháy mắt ngồi thẳng, trên mặt qua loa lấy lệ biểu lộ tiêu thất hầu như không còn, thay vào đó là kinh ngạc, cái gì? Vạn Nguyên Nhà còn muốn đăng lên báo? Quang Minh, ngươi không có nói đùa ta. Bây giờ toàn bộ trấn trên Vạn Nguyên Nhà thật không có mấy cái. Hơn nữa Trần Quang Minh căn cứ vào hiểu biết của hắn, chỉ là một cái nho nhỏ chọn người bán hàng rong, cũng đều là làm thu cũ nát quần áo, dùng vải rách làm áo thủng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Quang Minh lắc mình biến hóa vậy mà trở thành Vạn Nguyên Nhà, này làm sao có thể để cho hắn không kinh hãi? Thân phận này thay đổi quá đột nhiên. Trần Quang Minh đối với sư huynh phản ứng rất hài lòng. Sau đó hắn rèn sắc khi còn nóng, mở ra bao vải, lấy ra mấy món chú tâm chọn lựa, kiểu dáng mới lạ, tố công hoàn hảo quần áo hàng mẫu, từng kiện bày ra trên bàn. sư minh, nói đùa đối với chúng ta đều không chỗ tốt. Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta tác phường làm quần áo. Dùng thái sư bán nơi đó phế bại bóc, chú tâm cắt may thiết kế, hiểu dáng ngươi hỏi thăm một chút, đây chính là chỉ có những cái kia thành phố lớn mới có. Sư minh cũng là cùng sư phó học qua may vá, lại là cửa hàng bách hóa quản lý, ngươi xem một chút cái này kiểu dáng cùng chất lượng, không thể so với những cái kia hàng hiệu kém a. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vương sư minh lần này cũng nghiêm túc, đánh giá cẩn thận. Cái này kiểu dáng nhìn xem chính xác vô cùng mới lạ, liền hắn đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng dễ nhìn thật sự dễ nhìn, từ ánh mắt của hắn đến xem, y phục này nếu như đặt ở cửa hàng bách hóa quầy hàng bán, nhất định có thể bán rất không tệ. Nếu như Trần Quang Minh có thể trên báo chí bày ra mà nói, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, hắn lập tức liền nghĩ tới quảng cáo này hiệu quả lớn bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa, Trần Quang Minh còn có thể trên báo chí cho cửa hàng bách hóa làm quảng cáo, cái này có lẽ có thể trở thành cửa hàng bách hóa vượt trên cung tiêu xã cơ hội. Vương quản lý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn quần áo hàng mẫu, lại xem trước mắt tích tắc này tia sáng vạn trượng sư đệ, nội tâm nhanh chóng tính toán. Vạn nguyên nhà chiêu bài, báo chí quảng cáo hiệu ứng, độc nhất vô nhị đưa tin, chất lượng tiểu dáng quả thật không tệ. Này đối cửa hàng bách hóa tuyệt đối có thể có lợi a. Vương quản lý bỗng nhiên đứng lên, trên mặt chất đầy nhiệt tình chân thành nụ cười, hai tay trọng trọng đập vào Trần Quang Minh trên bờ vai, trước đây xa cách không còn sót lại chút gì. Ai nha, Quang Minh, sư đệ tốt của ta. Ngươi nhìn ngươi, chuyện vui lớn như vậy như thế nào không nói sớm. Ngồi một chút ngồi. Nhanh ngồi xuống nói. Hắn lập tức châm trà cho Trần Quang Minh, so vừa rồi nhiệt tình gấp trăm lần, hiểu lầm hiểu lầm, ngươi thế này sao lại là sừng nhỏ, ngươi đây là chúng ta chấn trên cọc tiêu, tiên tiến điển hình a. Biến phế thành bảo, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, giải quyết quần chúng vào nghề, kéo theo thôn dân làm giàu, còn bình lên vạn nguyên nhà. Sư minh đều bội phục ngươi. Vương quản lý không kịp chờ đợi nói, Quang Minh a, cái này hợp tác không hai lời. Sư minh chắc chắn toàn lực ủng hộ, ngươi nhìn, dạng này được hay không? Ngươi đem ngươi nhóm này mới nhất, đẹp mắt nhất hàng mẫu đều lưu lại, chúng ta lập tức mô phỏng một cái sơ bộ phương án, đem chuyện hợp tác báo lên, chắc chắn đem hợp tác nói tiếp. Trần Quang Minh trong lòng thở phào, biết đàm phán thành công. Trên mặt hắn không hiện, gật đầu cười nói, đều nghe sư minh. Hai người liền tiếp tục nói giá cả. Sư minh có thể hỏi thăm một chút, ta cho tất cả mọi người giá cả đều là giống nhau, nếu như ngươi phát hiện mình cầm hàng đắt, ta đem quần áo tặng cho ngươi. Trần Quang Minh chân thành nói. Vương sư minh nghe xong lúc này mới coi như không có gì. Trần Quang Minh cho giá cả chính xác cũng không cao, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tăng thêm sau này đăng lên báo những cái kia chỗ tốt, hắn tin tưởng chuyện này tám thành có thể thành, hắn liền cười được nhờ ẩn, để cho Trần Quang Minh chờ hắn tin tức tốt. Trần Quang Minh cười gật đầu. Đúng, trong xưởng còn có vứt bỏ vải vóc sao? Hắn dò hỏi. Ngẫu nhiên hắn cũng có thể dùng bán cũ nát quần áo phân ngạch cầm tới chút vứt bỏ vải vóc. Có, đợi lát nữa cho ngươi lý giải tới. Bất quá, chỉ cần cái này mua bán có thể nói tiếp, đến lúc đó ngươi liền có thể tới bắt bình thường vải vóc. Vương sư minh cười nói, cửa hàng bách hóa vốn là có trong kế hoạch vải vóc cung ứng. Trần Quang Minh có thể cùng cửa hàng bách hóa đạt tới hợp tác, tự nhiên cũng có thể cầm tới một chút vải vóc, này đối Trần Quang Minh chế y tác phường là có nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó Trần Quang Minh liền có thể chứng minh vải vóc chính quy nơi phát ra, sau đó lại trộn lẫn lấy những cái kia cũ nát vải vóc cùng một chỗ làm quần áo thì càng an toàn. Đa tạ Vương sư minh. Bây giờ thời gian cũng không sớm, Trần Quang Minh đi về trước. Về đến nhà, hắn lại đem quá trình một lần nữa trải rời một lần. Bây giờ toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đã có thể bắt đầu xuyên, trong thôn đầu tiên là thành lập tác phường, từ bắt đầu cầm vải rách làm nhi đồng quần yếm, tiếp đó lại đến cùng cửa hàng bách hóa hợp tác, tất cả khâu đều không có vấn đề, có thể thoải mái dạng. Xem ra lần này trở thành vạn nguyên nhà, ngược lại là chuyện tốt. Trần Quang Minh cùng con dâu nói lên chuyện này. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng phi thường, một mực khen nam nhân nhà mình lợi hại. Sau đó, Trần Quang Minh đi tìm Trần Mẫu nói chuyện này. Những cái kia tiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo, là Trần Mẫu mang theo mấy cái tay nghề tốt nhất tím làm. Các nàng thu vào cũng là cao nhất, một kiện có thể kiếm lời 3-4 khối. Khác thím nhưng là tiếp tục làm những cái kia bán buôn quần áo mùa đông. Không cho hắn cũng hứa hẹn qua, nếu như những thứ này thím nhóm kỹ thuật theo sau mà nói, cũng tùy thời có thể đi chế tác những cái kia tiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo. Cái này cũng cho những thứ này thím nhóm đã lên cao thông đạo. Bây giờ trong xưởng căn cứ vào kỹ thuật tốt xấu cũng chia mấy cái thế đội. Phía dưới cùng chính là làm nhi đồng quần yếm, những cái kia trong thôn vừa học được làm quần áo không lâu các cô nương, trên cơ bản cũng là làm nhi đồng quần yếm. Tiếp đó chính là làm bán buôn quần áo thím nhóm. Cuối cùng chính là làm những thứ này kiểu dáng mới lạ quần áo thím nhóm. Điều này cũng làm cho đại gia càng có động lực. Cửa hàng bách hóa. Hàng của bọn ta có thể tại cửa hàng bách hóa bán. Trần Mẫu kinh ngạc. Cửa hàng bách hóa cùng cung tiêu xã dưới cái nhìn của nàng cũng là loại kia cao không thể chạm. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình sẽ cùng cửa hàng bách hóa có tiếp xúc. Ân, chính là cửa hàng bách hóa. Hợp tác cũng tại nói chuyện, không sai biệt lắm có thể quyết định. Trần Quang Minh cười nói. Đây là đại hảo sự a, chúng ta chắc chắn tăng giờ làm việc làm. Trần Mẫu lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng. Nếu như không phải Trần Quang Minh nói sự tình còn không có hoàn toàn quyết định, trước tiên không nên đến chỗ nói, Trần Mẫu bây giờ không thể chờ đợi ngay lập tức đi tác phường giảng chuyện này. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh sớm đi cửa hàng bách hóa. Để cho hắn vui mừng chính là, chỉ là một ngày chuyện này liền quyết định. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Trần Quang Minh cùng ông sư Minh lẫn nhau chúc. Chuyện này đối với song phương tới nói, chính xác cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Sau đó, bọn hắn cùng đi ký hợp đồng, đem sự tình quyết định. Người nơi đó còn có không có hiện hàng, chúng ta lập tức liền có thể bán. Ông sư Minh đạo. Bây giờ phỏng vấn còn chưa có bắt đầu, bọn hắn cũng muốn trước chuẩn bị một chút. Đến lúc đó bọn hắn dùng kình, không chừng cũng có thể trên báo chí chiếm chút chỗ. Chờ báo chí đi ra, những y phục này nhất định có thể bán chạy. Có chút hàng có sẵn, ta ngày mai liền trở tới đây. Còn có những cái kia vải vóc, ta ngày mai cùng một chỗ trở đi a. Trần Quang Minh nói. Hảo, cứ làm như thế. Song Phương đem chuyện này quyết định, Trần Quang Minh liền trở về chuẩn bị. Hắn sau khi trở về, trước tiên cùng Trần Mẫu nói. Trần Mẫu được tin chính xác, đó là liền đi tắt phường nói chuyện này. Nghe được Trần Quang Minh cùng cửa hàng bách hóa hợp tác, những thứ này thím nhóm toàn bộ đều sợ ngây người. Cửa hàng bách hóa đối với các nàng tới nói cũng là không được tồn tại. Không hổ là Quang Minh a. Quang Minh là vạn nguyên nhà, đại gia chắc chắn đều cấp cùng hắn hợp tác. Cái này lại có chiếu cố. Có chiếu cố là chuyện tốt ta, đáp tạ tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Thím nhóm hưng phấn nghị luận. Sau đó, tất cả mọi người trở lại vị trí bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lưu lại máy kéo xuống, lôi kéo những y phục này hướng về cửa hàng bách hóa mở ra. Trên đường hắn còn gặp cha xếp đội. Trần Quang Minh liền thoải mái nói những này là đưa đi cửa hàng bách hóa. Sau đó hắn lấy ra chứng minh. Thật sự chính là đưa đi cửa hàng bách hóa. Người có thể a, liền cửa hàng bách hóa đều có thể kéo lên quan hệ. Những thứ này cha xét đội viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn những thời giờ này cùng Trần Quang Minh đánh quan hệ số lần không thiếu. Có thể nói nhìn xem Trần Quang Minh từ chọn người bán hàng rong đến lái máy kéo thành lập đội chuyển vận, tiếp đó xây tác phường, bây giờ liền cửa hàng bách hóa đều thành công kéo lên quan hệ. Bố liên tiếp liệu cùng thợ may đều có tư cách kéo. Chờ đem chứng minh đều thấy sau, bọn hắn liền cho qua. Trần Quang Minh đổ tạ, mở lấy máy kéo tiếp tục đi tới cửa hàng bách hóa. Chương 189, tiếp nhận phỏng vấn, 6000 chữ, 1, chương 189, tiếp nhận phỏng vấn, 6000 chữ, 1, này liền đi qua. Máy kéo chạy khỏi một khoảng cách, Trần phụ thở phào đạo. Bọn hắn những thứ này tiểu dân, liền không có cái nào không sợ cha xét đội, đặc biệt là còn lôi kéo đẩy xe kế hoạch hàng hóa. Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng coi như là quân chính quy. Trần Quang Minh cười nói. Ha ha, nói cũng đúng. Trần phụ hông cắn nhịn không được đều ưỡn thẳng mấy phần. Cùng cửa hàng bách hóa đạt tới hiệp nghị sau đó, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại giao hàng. Đoạn đường này thuận lợi ngoài ý liệu. Tại phải vào đến trong trấn thời điểm, bọn hắn còn gặp một lần thiết lập trạm tra xét đội, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì trở ngại thông qua được. Trần Quang Minh lái máy kéo một đường tiến vào cửa hàng bách hóa. Vương Sư Minh đã sớm ở nơi đó chờ, nhìn thấy đầy xe quần áo vẻ mặt tươi cười. Sư Minh, ở đây tổng cộng có 5 loại không giống nhau quần áo mùa đông, mỗi loại là 20 kiện, ngươi để cho người ta kiểm lại một chút, xem chất lượng phù không phù hợp yêu cầu. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ từ trên máy kéo đi lên. Tốt tốt tốt. Vương Sư Minh lập tức liền sắp xếp người đi kiểm tra. Nhóm này quần áo thế nhưng là Trần Quang Minh nghiêm ngặt đã kiểm tra, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tất cả đều là nữ trang, quần áo đủ loại mã số cũng đều có. Đây là trước đưa tới một nhóm, tiếp theo còn có thể lục tục ngo ngoe bộ túc hàng. Sau khi kiểm tra xong, Vương Sư Minh trước tiên mang theo Trần Quang Minh đi tại vụ nơi đó kết tiền hàng. Bây giờ lúc này còn không có lưu hành đánh cấm, trên cơ bản tất cả đều là hiện bán hiện kết. 100 bộ y phục, 2 loại 8 khối một bộ quần áo, 2 loại 9 khối một bộ quần áo, 1 bộ 10 đồng tiền một bộ quần áo. Tổng cộng giá trị 880 khối tiền, con số bất ngờ may mắn. Chờ kết xong tiền hàng sau đó, Trần Quang Minh lại đi xem được an bài đi ra ngoài quầy hàng. Những y phục này kiểu dáng vốn là mới lạ, hai cái quầy hàng phục vụ viên chuyên môn xuyên qua một bộ. Lập tức liền cho người hai mắt tỏa sáng. Hai cái tiểu cô nương cũng vui mừng vô cùng, đối với quần áo trên người phi thường yêu thích. Liền chính nàng đều thích, những cái kia đến mua quần áo khách hàng nhìn chắc chắn cũng ưa thích. Quả thật không tệ. Sư đệ sau khi trở về nhưng muốn để công nhân tăng cường sinh sản. Không bao lâu liền muốn cửa ải cuối năm, mọi người cũng đều giàu có, nhu cầu chắc chắn rất lớn. Vương Sư Minh vội vàng mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe sau lập tức liền đáp ứng. Sau đó, hắn liền theo Vương Sư Minh đi xách vải vóc. Những thứ này vải vóc toàn bộ đều là căn cứ vào Trần Quang Minh cung cấp quần áo tuyển ra tới. Tổng cộng có 20 thất vải, mỗi thất vải không sai biệt lắm là 10 đồng tiền, dòng giá so Hồ Thành Sơn cho giá cả cao một lần. Quả nhiên, những thứ này chính quy đường tắt vải vóc giá cả có thể so sánh xem như bức bỏ vải vóc bán hàng muốn quý không thiếu. Nhưng coi như thế, rất nhiều người muốn mua cũng đều phải dùng vải phiếu, muốn mua nhiều còn căn bản là không có tư cách. Mặc dù giá cả mắc một chút, nhưng phụ lên cửa hàng bách hóa chiêu bài, cũng có thể cho tác phường nhiều một tầng bảo đảm, Trần Quang Minh hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Hồ Thanh bên kia núi vứt bỏ vải vóc hắn khẳng định muốn tiếp tục nhập hàng, từ đó gánh vác một chút chi phí. Trần Quang Minh lại đi tài vật nơi đó giao 200 khối tiền, đánh tờ đơn đi ra, mới dùng máy kéo kéo trở về. Trên đường, máy kéo lại bị thiết lập trạm tra xét đội ngăn lại. Trần Quang Minh liền cười tiếp giải tán trước khói, sau đó đem tờ đơn lấy ra. Hắn bây giờ cũng là quân chính quy, tăng thêm hắn cho đại gia mỗi người cầm bao thuốc dính dính hỉ khí, tự nhiên không có người sẽ làm khó. Trần Quang Minh trở về tác phường thím nhóm nghe xong động tĩnh liền đi ra nhìn. Quang Minh trở về a? Ai nha, nhiều vải vóc như vậy a, nhìn qua cũng đều là hoàn toàn mới. Thím nhóm hơi đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ân, những thứ này tất cả đều là cửa hàng bách hóa cầm. Trần Quang Minh cười nói. Thím nhóm nghe xong liên tục khen Trần Quang Minh lợi hại, hiện tại cũng có thể từ cửa hàng bách hóa cầm hàng. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đem vải vóc chuyển vào. Lúc này, Trần Mẫu cũng đi ra hỏi thăm tình huống. Nghe được hết thảy thuận lợi sau, nàng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, tinh thần nhìn qua càng đầy. Nương, quần áo còn phải lại nhiều đổi công việc mới được. Ngươi lại đi để cho mấy cái khác tím luyện nhiều một chút, đừng sợ lãng phí vải vóc. Trần Quang Minh nói. Những thứ này tiểu mới quần áo mùa đông, coi như Trần Mẫu mỗi ngày cũng chỉ có thể làm 2-3 kiện. Tổng cộng cũng chỉ có 6 cái tím làm, mỗi ngày cũng chỉ có thể sản xuất ra 14-15 kiện. So với bán buôn quần áo, những thứ này kiểu dáng mới quần áo kiếm càng nhiều. Coi như những thứ này thím nhóm sẽ lãng phí hết một chút vải vóc, chỉ cần có thể luyện ra cũng là đáng giá. Hắn mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là để cho trong xưởng thím cùng các cô nương đều học xong làm kiểu dáng mới quần áo. Cuối cùng những cái kia nhi đồng quần hiếm, hắn là trong tính toán đợi những gia đình khác dần dần có máy may sau, chậm rãi bao đi ra. Bây giờ tác phường bắt đầu làm thành áo sau đó, hắn liền đã miễn luôn thuê máy may cần có tiền. Chỉ có những cái kia chế tác nhi đồng quần hiếm thím cùng các cô nương, mỗi đài máy may còn cần thanh toán nhất định tiền thuê. Điều này cũng làm cho rất làm thêm nhi đồng quần hiếm thím cùng các cô nương đều nghĩ mua đài máy may trong nhà làm. Các nàng cũng đều tính qua, bộ phận tiền này rất dễ dàng liền có thể kiếm về. Chỉ là các nàng trong tay mặc dù có tiền, nhưng rất khó tìm mua sắm máy may phương pháp. Trần Mẫu bên này nghe được Trần Quang Minh lời nói sau, một ngụm đáp ứng. Sau đó nàng liền đi trong xưởng kêu mấy cái bình thường quần áo làm không thể thím, lại để cho các nàng thử xem làm kiểu dáng mới quần áo. Những thứ này thím nhóm tự nhiên cao hứng miệng đầy đáp ứng. Tháng trước bắt đầu chế tác kiểu mới quần áo thời điểm, các nàng cũng thử qua, chính là kém một chút. Tháng này các nàng cũng có tại cải tiến, bây giờ cũng đều lòng tin 10 phần. Tất cả mọi người có cơ hội, có rảnh các ngươi cũng có thể tới học một ít, chỉ cần tay nghề hợp cách, liền có thể làm. Trần Mẫu bảo đảm nói. Điều này cũng làm cho những cái kia không có đạt đến yêu cầu thím cùng các cô nương càng có động lực. Đem tác phường chuyện bên này vội vàng hào sau, Trần Quang Minh liền đi về nhà nhìn con dâu cùng hải tử. Chỉ là gần nửa tháng thời gian, đoàn nhỏ đoàn đã nảy nở rất nhiều. Lâm Vũ Khê cũng đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là bên ngoài lạnh lẽo, nàng vẫn là không có đi ra phòng. Trần Quang Minh đi vào thời điểm, đoàn nhỏ đoàn đang ngủ. Lâm Vũ Khê thì tại nhìn xem sổ sách, lại muốn đến cuối tháng, rất nhiều chương mục đều phải tính một chút. Trở về, hôm nay như thế nào? Lâm Vũ Khê hỏi. Yên tâm đi, rất thuận lợi. Trần Quang Minh đáp, đem hôm nay nhận được tiền lấy ra. Những quần áo kia bán 880 khối. Chế tác một bộ y phục tăng thêm nhân công những thứ này chi phí, bình quân có thể đạt đến 4 khối 5. 100 bộ quần áo chi phí là 450 khối, tổng cộng kiếm được 400 khối tài hữu. Mặc dù Lâm Vũ Khê trong nhà đã tính qua nhiều lần, bây giờ kiếm được nhiều tiền như vậy vẫn là không nhịn được kinh hỉ. Trần Quang Minh bình thường cũng thường xuyên có thể kiếm lời nhiều như vậy, nhưng lần này cũng không đồng dạng. Quan trọng nhất là nhẹ nhõm ổn định. Nối liền cửa hàng bách hóa đầu sau, vài góc những thứ này đều giải quyết, chỉ cần ngăn cách thời gian đưa hàng là được rồi. Bây giờ hàng của bọn ta muốn cung cấp cửa hàng bách hóa cùng Hồ Thanh Sơn nơi đó, còn muốn mở rộng tác phường sản lượng mới được. Trần Quang Minh mở miệng nói. Hai vợ chồng liền vấn đề này hàn huyên một hồi. Thằng đến hải tử khóc, Trần Quang Minh mới vội vàng đi kiểm tra. Phát hiện là đi tiểu sau, hắn vội vàng cấp hải tử đổi nước tiểu bao, vừa vặn cũng đến cho bú thời gian. Bây giờ hải tử chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, lại thêm cùng mới, ngoại trừ nửa đêm thường xuyên đứng lên, cũng là nhẹ tùng. Đại di chính xác sẽ mang hải tử, có thể đem hải tử cùng người phụ nữ có thai đều chăm sóc rất tốt. Bằng không thì Trần Mẫu thật bận quá không có thời gian đi tác phường hỗ trợ. Tiếp theo mấy ngày, chế y tác phường đều tại gấp rút. Trần Quang Minh cũng không nhàn rỗi, tiếp tục lái máy kéo đi kéo hàng. Một tài hán bởi vì thời tiết trở nên lạnh, vật liệu gỗ thiếu, kéo hàng cũng thiếu. Đại gia liền có ra ngoài tiếp khắc sống. Bây giờ là nông nhàn thời điểm, rất nhiều trong nhà lập nhà, ngược lại là không sợ không có việc làm. Trần Quang Minh chờ tác phường sinh sản gần 100 kiện tiểu mới quần áo sau, trước tiên kéo đi cửa hàng bách hóa. Cửa hàng bách hóa bên trong rất náo nhiệt. Rất nhiều mua quần áo người đều vây quanh ở bán kiểu mới quần áo trước quầy. Lần trước vận tới ước chừng 100 bộ y phục, hiện tại cũng đã bán rồi hơn phân nửa. Nhìn thấy Trần Quang Minh lại tới giao hàng, Vương Sư Minh trên mặt cười nở một đóa hoa, nói thẳng những y phục này quá tốt bán. Trần Quang Minh đưa tới quần áo đã kiểm tra sau, liền trực tiếp được đưa đến quầy hàng bên kia. "Sư đệ, ngươi cái này còn phải lại đuổi công việc a?" Vương Sư Minh thúc giục. Trần Quang Minh đáp lời, "Ta cũng nghĩ làm nhiều chút quần áo a, nhưng cái này tiểu mới quần áo không phải ai cũng có thể làm." Nghe được hắn lời nói, Vương Sư Minh cũng biết chính mình gấp. Chỉ là quần áo thật sự bán chạy, hắn cảm giác có bao nhiêu hàng đều có thể bán xong. Hai người tán gẫu sau một lúc, Trần Quang Minh cầm tiền, mở lấy máy kéo lôi kéo vải vóc trở về. Đợi đến lúc chiều, Trần Quang Minh lại kéo một nhóm hàng đi Hồ Thanh Sơn nơi đó. Hồ Thanh Sơn gặp mặt cũng thúc giục tiểu mới quần áo. Mặc dù y phục của hắn cửa hàng không có mở ở náo nhiệt nhất huyện phía trước đường phố, nhưng dựa vào những thứ này kiểu mới quần áo đã dần dần có chút danh tiếng, sinh ý cũng rất không tệ. Lần này sẽ đưa 100 cái bán buôn quần áo. Tiểu mới quần áo muốn chờ lần tiếp theo tới mới có thể mang cho người tới. Trần Quang Minh mở miệng. Hiện tại hắn trên tay nhân thủ thật là quá thiếu. Hồ Thanh Sơn cũng chỉ có thể đáp ứng, để cho Trần Quang Minh tiếp tục nghĩ nhiều làm quần áo. Đem nơi này những cái kia bán buôn quần áo đều đưa xong sau, Trần Quang Minh cầm tiền lái máy kéo trở về. Thời gian rất mau tới đến phỏng vấn hôm nay. Tào Cán Sự sớm liền đi đến Tam Gia thôn làm chuẩn bị. Tào Cán Sự, khổ cực đi một chuyến. Trần Quang Minh chiêu đãi đạo. Không khổ cực không khổ cực. Tào Cán Sự kích động cười nói, Quang Minh đồng chí, ngươi thế nhưng là cho hương chúng ta lớn mặt to. Hương chúng ta duy nhất vạn nguyên nhà, trong thôn cao độ coi trọng, đợi lát nữa phỏng vấn thời điểm biểu hiện tốt một chút ta. Trần Quang Minh gật gật đầu. Vì nên đón phỏng vấn, đội chuyển vận hôm nay đều không ra ngoài làm việc. Tại tác phường bên kia, 6 chiếc máy kéo chỉnh tề ngừng lại. Bây giờ cái niên đại này, cái này không thua gì tại Hán Môn miệng ngừng 6 chiếc xe sang trọng. Tào Cán Sự thấy tràng diện này sau, cũng nhịn không được gật đầu. Bộ dạng này đều không cần đánh giá, đại gia liền biết Trần Quang Minh chắc chắn là vạn nguyên nhà. Chương 189, tiếp nhận phỏng vấn, 6000 chữ, 2, chương 189, tiếp nhận phỏng vấn, 6000 chữ, 2, lúc này ở trung quanh, còn vây quanh không thiếu người trong thôn. Bọn hắn đều hưng phấn chờ lấy, dự định xem là thế nào phỏng vấn. Không chừng vận khí tốt, bọn hắn có lẽ cũng có thể tại phỏng vấn bên trong lộ cái mặt. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ nhóm nhận được tin tức sau, cũng đều chạy tới. Trần Quang Minh thế nhưng là trong thôn đi ra ngoài vạn nguyên nhà. Mặc dù Trần Quang Minh trên cơ bản là dựa vào chính mình, nhưng trong thôn cũng là cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng trợ giúp. Đối với thôn trưởng tới nói, đây chính là thỏa đáng chính. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, trước hết riêng phần mình đúng một chút đợi lát nữa lời muốn nói. Không bao lâu, một chiếc hơi cũ xe dịp cuốn lấy bụi đất lái vào cửa thôn, tại tác phường bên ngoài ngừng lại. Trên xe đi xuống một nam một nữ hai vị đồng chí. Nam kiêng mang giá đỡ loại kia kịch cộm kiểu cũ camera, nữ cầm máy vi tính xách tay, bút ký, trên cổ mang theo thẻ phóng viên. Nữ phóng viên gọi Ngô Tuyết, nhìn không đến 30 tuổi, tóc ngắn lưu loát. Nàng nhìn quanh một chút tiếng người huyên náo tác phường, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên thân Trần Quang Minh. Nàng hơi hơi nhăn phía dưới lông mày, tựa hồ không ngờ tới trong thôn này duy nhất vạn nguyên nhà trẻ tuổi như vậy. Nàng phía trước phỏng vấn qua không ít làm giàu năng thủ, phần lớn là 40-50 tuổi chứng trạng nông dân hoặc trong thành trở về người tài ba. Trần Quang Minh tuổi trẻ để cho nàng vô ý thức mang theo một tia xem kỹ, nhưng chợt nàng liền thấy nơi xa ngừng lại 6 chiếc máy kéo, thầm giật mình. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng phỏng vấn mấy cái vạn nguyên nhà, trong đó có chăn heo, cũng có mở nhà máy, nhưng xem ra cũng không có trước mắt Trần Quang Minh có phái đoàn. Nàng cũng nghe nói Trần Quang Minh có một cái chế y tác phường cùng một cái đội chuyển vận. Dưới mắt 6 chiếc máy kéo chắc chắn chính là đội chuyển vận. Một chiếc máy kéo 5-6 ngàn, 6 chiếc máy kéo liền giá trị hơn 3 vạn. Đây đúng là thỏa đáng vạn nguyên nhà, không giống như là những thứ khác mấy cái vạn nguyên nhà, trong đó ít nhiều có chút lượng nước. Nô ký giả, Trương ký giả, vị này chính là Trần Quang Minh đồng chí. Tao cán sự nhiệt tình giới thiệu. Trần Quang Minh chào đồng chí, ta là huyện báo phóng viên Nô Tuyết. Nô ký giả đưa tay ra, không nghĩ tới ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi, thực sự là hậu sinh khả úy. Nô ký giả, Trương ký giả, các ngươi tốt. Trần Quang Minh không tiêu ngạo không tự ti mà cùng nàng nắm tay, phỏng vấn là ở trong viện, vẫn là vào nhà ngồi. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao lúc kiếp trước, hắn sóng gió gì đều gặp. Trước mắt chính xác không tính là gì. Liên ở trong viện à, vừa vặn để cho các hương thân cũng nghe một chút Quang Minh đồng chí chí phu kinh. Tao cán sự cướp lời nói. Trong xưởng trục loạn, nào có trong sân nhìn xem khí phái. Vẹn vẹn cái kia 6 chiếc máy kéo, liền là phi thường lớn thêm điểm hạng. Nô Tuyết gật gật đầu. Rất nhanh, các phường viện tử liền thành tạm thời phỏng vấn hiện trường. Các thôn dân đều tự giác thối lui chút khoảng cách, nhưng lại nín hơi ngưng thần lắng hay nghe, chỉ sợ lọt một chữ. Camera đã bị trống, ống kính nhắm ngay Trần Quang Minh. Nô Tuyết điều chỉnh tốt máy vi tính xách tay, bút ký, ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, cũng là rất nhiều người đáy lòng nghi vấn. Trần Quang Minh đồng chí, vạn nguyên nhà xương hào trọng lượng rất nặng. Có thể cụ thể nói chuyện ngươi làm giàu chủ yếu đường tắt sao? Thì như, tiền của ngươi chủ yếu bắt nguồn từ. Cụ thể làm cái nào sinh ý? Lợi nhuận tình huống thế nào? Câu hỏi của nàng rất chuyên nghiệp, cũng rất sắc bén, cơ hồ là tại yêu cầu Trần Quang Minh hiện ra sổ sách. Các thôn dân cũng an tĩnh lại, toàn bộ đều mong chờ nhìn xem Trần Quang Minh. Mặc dù là cùng một thôn, Trần Quang Minh có thể nói là bọn hắn nhìn xem phát tài. Nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ là làm chọn người bán hàng rong là không thể nào kiếm lời nhiều tiền như vậy, khẳng định vẫn là dựa vào tác phường. Trần Quang Minh không có bối rối chút nào, ung dung không đội mở miệng, chúng ta trong thôn nâng đỡ kinh tế tập thể phát triển, ta là đuổi kịp hảo chính sách. Đầu tiên là trong thôn dẫn đầu, ta phụ trách quản lý kinh doanh chế độ sở hữu tập thể chế y tác phường, sau đó là ta cùng mọi người góp tiền làm đội chuyển vận, mua máy kéo cho cung tiêu xã chạy vận chuyển. Những lời này Trần Quang Minh đã sớm chuẩn bị xong, hắn không có thổi phồng chính mình, ngược lại nhấn mạnh là trong thôn nâng đỡ cùng tập thể dẫn đầu, để cho Tào cán sự cùng thôn trưởng ở một bên nghe vô cùng ủi thiếp. Sau đó, Trần Quang Minh đơn giản nói một chút làm giàu quá trình, nhắc tới thái sư bá chế y xưởng những cái kia vải rách liệu, dựa vào vải rách liệu làm nhi đồng quần yếm. Tiếp đó chính là thiết kế mấy kiểu mới lạ quần áo, cùng cửa hàng bách hóa đạt tới hợp tác. Hắn chỉ là đơn giản kể, một câu nói mang qua, mơ hồ cửa hàng bách hóa là bình hơn vạn nguyên nhà mới đạt tới chuyện hợp tác. Có kinh nghiệm kiếp trước, hắn biết đại gia muốn nghe cái gì, cũng biết nói thế nào đối với chính mình cùng người bên cạnh có lợi nhất. Lời hắn nói cũng đều rất có phân tích, để cho phóng viên lấy được tin tức, nhưng lại chỉ là chút mặt ngoài tin tức. Cụ thể hơn sự tình, hắn là không thể nào nói, đương nhiên những cái kia cho sinh hắn cũng không khả năng lấy ra nói. Điểm này các thôn dân cũng đều phi thường phối hợp. Bây giờ trong thôn các nam nhân đều ở bên ngoài làm chọn người bán hàng rong. Đại gia lợi ích cũng là nhất trí, các thôn dân đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa chứ. Chờ phóng viên phỏng vấn thôn trưởng cùng cán bộ thời điểm, mọi người cũng đều là chọn lời hữu ích nói. Trần Quang Minh lần này đúng là mang theo toàn bộ thôn nhân phát tài, để cho đại gia trước cửa nhà liền có thể tìm được việc làm. Phóng viên đồng chí, trước đó chỉ dựa vào trong đất điểm này thu hoạch, ăn Tết cũng mua không nổi thịt. Bây giờ tốt, các thôn dân trước cửa nhà liền có thể kiếm tiền, thường xuyên cũng có thể ăn được thịt, sinh hoạt không biết so trước đó tốt bao nhiêu. Thôn trưởng lời nói để cho các thôn dân đều rất cảm khái. Trong lúc nhất thời, trong viện lao nhao, tất cả đều là phát ra từ nội tâm tán dương cùng cảm kích. Nhìn xem trước mắt quần tình hùng dũng các thôn, Trần Quang Minh trên mặt tươi cười. Hắn háng giọng một cái, cười nói, phóng viên đồng chí, ta có thể kiếm được tiền cũng đều dựa vào đại gia. Ta có thể bình bên trên, cũng là bởi vì đảng và chính sách quốc gia hảo, cho chúng ta làm giàu cơ hội. Hắn lời nói này, lập tức đem độ cao nhắc tới. Phù hợp kinh tế tập thể vinh quang thời đại bối cảnh, lộ ra cách cục cao đại thượng đứng lên. Nói hay lắm. Quang Minh. Cũng là chính sách của đảng hảo. Tiếng khen liên tiếp, tâm tình của mọi người rất dễ dàng bị lây nhiễm. Liên lúc trước mang theo dò xét Ngô Tuyết phóng viên, ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Nàng cực nhanh ghi chép, nhà nghề trên mặt bây giờ tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng. Trước mắt cái này vạn nguyên nhà không chỉ có tuổi trẻ tài cao, mà lại nói lời nói làm việc có chừng mực, hiểu chính sách, còn không giành công. Phần này hoàn toàn khác với niên linh trầm ổn, tại nàng phía trước phỏng vấn trong đám người đều vô cùng ý thấy. Trận này phỏng vấn lấy một loại tất cả mọi người rất hài lòng kết cục thu tràng. Nhìn xem xe dịp chở phóng viên rời đi, Trần Quang Minh mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Quang Minh đồng chí, khổ cực. Đối với Trần Quang Minh biểu hiện, tao cán sự hài lòng cực kỳ. Lần này phỏng vấn từ trong thôn đến trong thôn, còn có cửa hàng bách hóa chờ cũng khoe toàn bộ. Ta nói chỉ là sự thật. Trần Quang Minh cười nói. Hắn có thể vẫn chưa quên năm 1982 nghiêm tra, lúc này khẳng định muốn cùng tập thể làm chuẩn. Thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đều phi thường hài lòng, tham gia thôn lần này cũng tại phỏng vấn bên trong chứng mặt. Mặc dù Trần Quang Minh đem đại bộ phận công lao đều giao cho tập thể, để cho bọn hắn đều có chút xấu hổ, nhưng tập thể chính xác được lợi. Đợi đến Tào cán sự cùng thôn trưởng bọn người rời đi, Trần Quang Minh mới rốt cục thở phào. Phỏng vấn trung quy là ứng phó được. Trần Mẫu còn có chút đáng tiếc, cảm giác hết thệ cũng đều là nhi tử công lao. Nhưng bây giờ phỏng vấn đều kết thúc, nàng cũng không nói cái gì, mang theo thím cùng các cô nương lại trở về đi tác phường làm việc. Trần Quang Minh cũng mang theo đại gia tiếp tục lái máy kéo đi kéo hàng. Vừa vận máy kéo muốn đi trên trấn, Trần Quang Minh liền thuận đường đi thông chi thái sư bá cùng ông sư mình. Nếu như bọn hắn chính mình có bản lĩnh, ngược lại là có thể thật tốt vận doanh một chút. Thái sư bá ở đây cười nói cảm ơn, Trần Quang Minh phỏng vấn thời điểm, đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ. Ông sư Minh nhưng là ghi tạc trong lòng. Trần Quang Minh cùng ông sư Minh nói sau, tại cửa hàng bách hóa đi dạo một chút. Cửa hàng bách hóa người bên trong rất nhiều người đang vây ở hắn trước quầy nhìn quần áo, không ít người đã mặc vào người. Hắn có thể nghe được không ít người đều đang khen ngợi những y phục này dễ nhìn. Quầy hàng phục vụ viên cũng tại khen, nói những thứ này tất cả đều là thành phố lớn bên kia học được tiểu dạng mới. Trái lại mặt khác một nơi mua quần áo quầy hàng, liền lộ ra lênh lênh thanh thanh. Rõ ràng, đây là Trần Quang Minh không cùng cửa hàng bách hóa hợp tác phía trước mua quần áo quầy hàng. Bản thân, cửa hàng bách hóa liền có cùng chế y tác phường hợp tác. Chỉ là bên trong quần áo kiểu dáng thật sự quá lâu. Nếu như không có Trần Quang Minh những thứ này kiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo làm so sánh còn tốt. Bây giờ có những thứ này kiểu dáng đổi mới quần áo, tất cả khách nhân lập tức liền bị hấp dẫn. Cái này nhưng làm phía trước quầy nhân viên phục vụ tức gần chết, nhưng căn bản là không có cách nào. Trần Quang Minh nhìn xem một màn này híp híp mắt. Mặc dù đây là thị trường bình thường hành vi, nhưng đem cuộc đời ý cứ đi, tóm lại là chuyện đắc tội với người. Không chừng đối phương sẽ ghi hận ở trong lòng. May mắn thái sư bá tại cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa ở giữa lựa chọn cung tiêu xã. Nếu như là thái sư bá tại cửa hàng bách hóa mà nói, hắn khi đó cũng chỉ có thể đi cùng cung tiêu xã nói chuyện. Hắn đem chuyện này ghi ở trong lòng, lại tại cửa hàng bách hóa đi dạo. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cửa hàng bách hóa bên trong có cái gì hàng hóa. Hắn bây giờ đã thành công cùng cửa hàng bách hóa cùng một tuyến, liên đại biểu thương phẩm khác cũng có cơ hội hợp tác. Đặc biệt là đồ Tết, cửa hải cuối năm sắp tới nếu có đặc biệt đồ Tết, ở đây tuyệt đối bán chạy. Lúc năm ngoái, hắn chỉ dựa vào bán cá lạc khô kiếm lời một số tiền lớn. Năm nay nếu như có thể lại vào điểm hàng đặt ở cửa hàng bách hóa bán, kiếm được tuyệt đối so với năm ngoái nhiều. Bất quá muốn tại cửa hàng bách hóa bán hàng, hàng này nhất định phải hợp quy mới được. Cá lạc khô bản thân cũng không phải trong kế hoạch hàng hóa. Nếu như có thể bình thường đi làng trải kéo hàng tới tại cửa hàng bách hóa bán, cũng không có vấn đề. Hắn năm ngoái thời điểm vẫn là Chu lão bản không biết từ nơi nào tìm đến phương pháp, loại này phương pháp chắc chắn không có cách nào cùng cửa hàng bách hóa hợp tác. Xem ra hắn tiếp theo cũng muốn thử đi tìm một chút nguồn cung cấp. Cái này hắn tính toán chính mình đi tìm. Mặc dù Hồ Tứ gia bên kia nhất định có thể tìm được phương pháp, nhưng ngay lúc đó liền muốn năm 1982, hắn không xác định Hồ Tứ gia vẫn sẽ hay không bị bắt vào đi. Bản thân hắn chưa từng có cùng Hồ Tứ gia trực tiếp liên lạc qua, sau đó hắn cũng không ngừng cùng Hồ Tứ gia có trực tiếp liên hệ. Tại nghiêm tra không biết sẽ thật vào lúc nào bắt đầu trước mắt, hắn cũng không có ý định mạo hiểm nữa. Nếu như năm nay không thể tại cửa hàng bách hóa bán đồ Tết mà nói, hắn cũng không có ý định đi theo năm một dạng ở thành phố bên ngoài sân bày quầy bán hàng. Trần Quang Minh vừa nhìn vừa suy tư. Đột nhiên, bước tiến của hắn dừng một chút, quay đầu lui về phía sau nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy mấy người đi tới. Trong đó một cái người Trần Quang Minh nhìn xem còn có chút nhìn quen mắt. Chương 190, bị bắt vào đi, 6000 chữ, 1, chương 190, bị bắt vào đi, 6000 chữ, 1, là hắn. Trần Quang Minh ánh mắt ngưng lại. Người trước mắt gọi là Hướng Lập Vĩ, về sau cũng là nhà máy trang phục lão bản. Hướng Lập Vĩ vẫn còn có chút bối cảnh, chỉ là không quá sạch sẽ. Lúc kiếp trước, cũng cho hắn mang đến không ít phiền phức. Đặc biệt là đối phương luôn yêu thích tới âm. Nhiều khi đều không tuân quy củ, thật chuyện gì đều làm ra được. Thằng đến đằng sau ra chút chuyện, nhà máy trang phục đã bế, người cũng đã biến mất. Hắn cũng không nghĩ đến, kiếp trước đối thủ cũ, vậy mà lại sớm như vậy gặp phải. Càng đúng dịp là, hai người bây giờ lại một lần trở thành đối thủ. Đụng tới loại này không tuân quy của người, vẫn là rất nhức đầu. Giống như là bây giờ, đối phương hoàn toàn không có ý định thật dễ nói chuyện, vậy mà tại trong cửa hàng bách hóa liền trực tiếp đem hắn ngăn chặn, chắc chắn không muốn làm chuyện gì tốt. Trần Quang Minh trước tiên phản ứng lại. Xem ra Hướng Lập Vĩ chính là một cái khác cung hóa cho cửa hàng bách hóa quần áo tác phường người sau lưng, dạng này đối phương tìm tới chính mình thì cũng không kỳ quái. Trong lòng của hắn cảnh giác lên, trên mặt không hiện ra vẻ cái gì cũng không biết, nhưng đối phương lại chủ động mở miệng. Ngươi chính là Trần Quang Minh, cái kia mới quầy hàng bán nhà ngươi hàng? Hướng Lập Vĩ hỏi. Trần Quang Minh biết không giấu được tiếp, gật đầu nói, đúng vậy à, không biết các huynh đệ có chuyện gì. Huynh đệ? Hắc, gần nhất nhà ta tác phường sản xuất quần áo thế nhưng là sinh ý thảm đạm a, cửa hàng bách hóa đều rất ít tới lấy hàng. Hướng Lập Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Mấy ngày nay thời gian, cửa hàng bách hóa trực tiếp chém đứt bọn hắn tác phường một nửa lượng cung ứng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. nếu như tiếp tục như thế, bọn hắn tác phường nhất định sẽ bị hoàn toàn thay thế. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể vẫn ngồi yên? Hắn đoạn thời gian trước ngay tại nghe ngóng Trần Quang Minh tình huống. Hôm nay vừa bạn gặp phải, hắn liền trực tiếp tới cửa ngăn cửa, bây giờ nhất định phải để cho Trần Quang Minh cho mình một cái công đạo mới được. "Ân, việc buôn bán của các ngươi chính xác trở nên kém rất nhiều. Chủ yếu vẫn là nhà các ngươi quần áo quá quê mùa tức giận, nơi nào có ta những thứ này trong thành tiến vào quần áo bán hảo." Trần Quang Minh trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói cũng là để cho mấy người sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới Trần Quang Minh nói chuyện sẽ như vậy không khách khí, mở đầu liền đem bọn hắn tấm màn che chỉ bỏ. Hắn muốn phản bác, trong lúc nhất thời đều tìm không ra phản bác tới. Hướng Lập Vĩ sắc mặt trầm hơn, cảm giác mình bị đánh mặt. Gia hỏa này là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Nếu như không phải ở đây còn tại cửa hàng bách hóa, hắn chắc chắn sẽ để người đem Trần Quang Minh kéo tới trong ngõ nhỏ đánh một trận tơi bời, mới hảo hảo nói chuyện. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định mắng trở về, chợt sững sờ. Hắn suy nghĩ Trần Quang Minh lời khi trước, từ Trần Quang Minh trong lời nói bắt được thiếu sót. Trong thành tiến vào quần áo, cho nên Trần Quang Minh những y phục này không phải mình sản xuất, mà là chính mình từ trong thành tiến hóa lúc này mới lại so với chính mình xưởng quần áo mới lạ. Hắn liền nói, một cái quê nghèo tích lĩnh tác phường, làm sao có thể làm ra như thế mới mẹ độc đáo quần áo, thì ra căn bản cũng không phải là chính bọn hắn sản xuất. Hướng Lập Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình biểu ca không phải liền là làm vậy được sao? Chính mình hoàn toàn có thể tìm biểu ca cũng đi tiến một chút trong thành hàng A, thậm chí là hương giang hàng, biểu ca chắc chắn đều có thể lấy được. Hướng Lập Vĩ sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Chờ hắn hàng cũng đến, khẳng định so với Trần Quang Minh càng thêm mới lạ. Đến lúc đó không chỉ có thể đoạt Trần Quang Minh hàng, thậm chí còn khả năng hấp dẫn càng nhiều khách nhân đến bán nhà mình quần áo, tiền này kiếm lời chắc chắn vô cùng dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn đều lười nhác nhìn Trần Quang Minh. Đợi đến hắn càng mới mẹ độc đáo quần áo trở tới đây, hắn đều có chút chờ mong Trần Quang Minh khi đó sẽ lộ ra biểu tình dạng gì, khẳng định so với hắn bây giờ còn tuyệt vọng. Trần Quang Minh nhìn xem Hướng Lập Vĩ ánh mắt biến hóa, khóe miệng hơi bệnh. Kiếp trước, hắn liền nghe nói Hướng Lập Vĩ còn làm buôn lậu sống. Cái này còn không phải là đầu cơ trục lợi, thật sự buôn lậu. Đương nhiên, Hướng Lập Vĩ không có bị tra được, nghe đồn cũng chính là nghe đồn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi máy kéo âm thanh. Nghe phía bên ngoài máy kéo âm thanh, Trần Quang Minh nhìn đồng hồ tay một chút đi ra ngoài. Đoán được hẳn là Trần phụ bọn người trở về. Bọn hắn hôm nay tiếp giúp cửa hàng bách hóa lấy hàng việc. "Tốt, bằng hữu của ta đến đây, ta liền đi trước." Trần Quang Minh mở miệng nói. Hướng Lập Vĩ không có ngăn trở ý tứ. Bản thân Trần Quang Minh bên này liền đến không ít người. Bọn hắn chắc chắn không có cách nào đối với Trần Quang Minh thế nào. Hơn nữa, hắn vừa mới nghĩ đến biện pháp, bây giờ không kịp chờ đợi muốn thử xem. Trần Quang Minh một đường trở lại trên máy kéo, mới rốt cục thở phào. "Mấy cái kia là người nào?" Trần phụ cảnh dân nói. Hắn có thể cảm nhận được Hướng Lập Vĩ mấy người không dễ trọng. "Không có gì, chính là một cái đồng hành." Trần Quang Minh hời hợt nói. Nhưng Trần phụ nghe lại càng cảnh giác. Đều nói đồng hành là hoan gia, xem ra đúng là kẻ đến không tiện á. Trần Quang Minh cũng là con mắt chìm xuống. Hắn đã vừa mới thả ra mồi, chỉ là không biết đối phương có cắn câu hay không. "Chúng ta trước tiên dỡ hàng, đoạn đường này thuận lợi a?" Trần Quang Minh nói sang chuyện khác. "Yên tâm đi, cũng rất thuận lợi." Trần phụ gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ đem hàng hóa đều chuyển xuống tới, lại đi tài vụ bên kia kết hết nợ, một chiếc máy kéo kiếm lời 60 khối tiền, Trần Quang Minh có thể phân 30 khối. Không tính chính mình hai chiếc máy kéo, chỉ nói mặt khác bốn chiếc máy kéo, hắn đều có thể phân đến 120 khối. Tăng thêm chính mình máy kéo, trực tiếp phá 200 đồng tiền. Chờ đem tất cả mọi thứ gỡ xong, bọn hắn trở về nhà. Tiếp theo thời gian, hắn vẫn là như thường lệ lái máy kéo đi đón sống. Thời gian đảo mắt đã vượt qua Tết Nguyên Đán. Trần Quang Minh một mực cảnh giác năm 1982 đến. Hắn càng thêm điệu thấp cầu ổn. Nhưng hắn mặc dù muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép. Ngay tại Tết Nguyên Đán qua không bao lâu, trên báo chí xuất hiện Trần Quang Minh phỏng vấn. Thôn trưởng cùng các cán bộ mỗi ngày đều có xem báo chí thói quen. Nhìn thấy trên báo chí xuất hiện Trần Quang Minh đưa tin, trước tiên liền đi báo tin vui. Chỉ là Trần Quang Minh trước kia liền lái máy kéo đi ra. Thôn trưởng liền đem tin tức thông chi người trong thôn, còn để cho người ta đang tuyên truyền cột bên trong dán ra ngoài. Cái này, toàn thôn đều sôi trào. Đại gia liền vây quanh xem báo chí, để cho trong thôn biết chữ cô nương trẻ tuổi niệm đi ra. Nghe được Tam gia thôn cái này ta tự dạng thời điểm, các thôn dân toàn bộ đều lộ ra cùng có vinh yên biểu lộ. Ngoại trừ Tam gia thôn, trong thôn cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Đối với trên báo chí đưa tin, trong thôn các lãnh đạo đều phi thường hài lòng. Trần Quang Minh chính xác biết nói chuyện. Mặc dù đã sớm từ trong miệng Tào cán sự nghe nói, nhưng bọn hắn nhìn thấy trên báo chí tin tức, vẫn cười không ngậm miệng được. Trong thôn lập tức liền thêm một bước xác nhận Trần Quang Minh có tiêu tác dụng. Nếu như Trần Quang Minh có gì cần, ở xã nhất định sẽ tại phạm vi năng lực bên trong toàn lực ủng hộ. Lúc này Trần Quang Minh đang giúp cửa hàng bách hóa vận chuyển hàng. Kể từ khi biết Trần Quang Minh có một chi đội chuyển vận sau, cửa hàng bách hóa liền đem một chút sống giao cho Trần Quang Minh. Chờ Trần Quang Minh lại đưa một chuyến hàng trở về, đã nhìn thấy Vương Sư Minh cầm báo chí ở nơi đó chờ. Trông thấy Trần Quang Minh, Vương Sư Minh lập tức cười nên đón tiếp lấy. "Quang Minh, ngươi lần này thế nhưng là nổi danh." Hắn đem báo chí đưa tới. Trần Quang Minh nhận lấy mắt nhìn, trên mặt cũng nổi lên ý cười. Báo chí đem hắn tin tức đăng ở phía trên, với hắn mà nói thế nhưng là cực lớn tán thành. Có phần báo chí này, hắn chẳng khác gì là cầm một phần miễn tử kim bài. Tiếp theo hắn chỉ cần không làm ra chuyện khác người gì, trên trấn vì dựng nên hắn cái này điển hình, chắc chắn cũng sẽ không đối với hắn tiến hành nghiêm tra. Chuyện này với hắn tới nói chính là đăng lên báo chỗ tốt lớn nhất. "Cùng vui cùng vui." Trần Quang Minh cũng cười nói. cửa hàng bách hóa thật sự chính là âm thầm xuất lực, vậy mà cũng có thể tại trên phỏng vấn chiếm giữ một chút độ dài. Vương sư huynh mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Hai người lẫn nhau nói lời cảm tạ sau đó, liền cùng đi uống xe trà. Trần Quang Minh vừa vặn thừa dịp lúc này, đưa ra muốn đi tìm điểm đồ tiết đặt ở cửa hàng bách hóa bán. Vương sư huynh tâm tình rất tốt, chỉ cần là hợp quy đường tắt, ta chỗ này không có vấn đề. Đối với Trần Quang Minh ánh mắt, hắn cũng là tin tưởng. Nếu như đồ vật thật sự không tệ, đường tắt cũng hợp quy mà nói, hắn tự nhiên mừng rỡ bán mặt mũi này. Hai người nói rất vui vẻ. Trần Quang Minh hàn huyên một hồi, liền lái máy kéo trở về. Lúc này trong thôn cũng còn tại đàm luận chuyện này, trông thấy Trần Quang Minh sau từng cái còn đụng lên hương phấn kể. Không chỉ là người trong thôn, bên ngoài thôn nhân được tin tức cũng tới chúc mừng. Trong đó liền bao quát phía trước những cái kêu bên ngoài thôn nhân, trong khoảng thời gian này bọn hắn dựa vào làm bằng da cúc áo cũng kiếm lời không thiếu. Đương nhiên kiếm được nhiều nhất vẫn là Trần Quang Minh. Mặc dù da cúc áo đơn giá rất rẻ, một cái cúc áo liền kiếm lời 2 phần tiền. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, bây giờ thế nhưng là 10 giảm 8 hương các thôn dân cũng đang giúp hắn chế tác cúc áo, cái lượng này cũng có chút quá lớn. Lượng biến sinh ra chất biến, dựa vào những thứ này bằng da cúc áo, hắn mỗi ngày đều có thể kiếm lời hơn 100 khối tiền. Hơn nữa, 10 giảm 8 hương còn có càng nhiều thôn dân hơn bắt đầu chế tác bằng da cúc áo, tiếp theo kiếm được còn có thể càng nhiều. Hết thảy tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt. Chương 190, bị bắt vào đi, 6000 chữ, 2, chương 190, bị bắt vào đi, 6000 chữ, 2, nhưng lại tại không lâu sau đó, cửa hàng bách hóa bên kia ra một số chuyện. Hướng Lập Vĩ cũng không biết từ nơi nào tìm được tiểu dáng mới mẹ độc đáo quần áo. Theo hắn cung cấp những thứ này tiểu mới quần áo, bán bọn hắn tác phường quần áo cái kia quầy hàng sinh ý cuối cùng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, dần dần cũng có không ít khách nhân. Trần Quang Minh cũng đi nhìn qua. Những thứ này tiểu mới quần áo cũng đều là buôn lậu tới. Trần Quang Minh biết, Hướng Lập Vĩ cuối cùng vẫn đi lên con đường này. Chỉ là so sánh với kiếp trước, một thế này bởi vì hắn can thiệp, đã trước thời hạn rất nhiều. Hơn nữa vừa vận đụng vào năm 1982 nghiêm trà cái thời điểm này, cũng không biết Hướng Lập Vĩ có thể hay không toàn thân trở ra. Trần Phụ khi biết tình huống sau rất tức giận. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng bách hóa dựa vào Trần Quang Minh danh tiếng lại hấp dẫn không ít người. Nhưng là bây giờ, Hướng Lập Vĩ cũng tại cửa hàng bách hóa bán kiểu mới quần áo, đem người lưu hút đi không thiếu. Rất nhiều khách nhân chỉ biết là cửa hàng bách hóa bán quần áo, không biết cái nào quần áo là Trần Quang Minh làm ra. Để cho hắn tức giận, vẫn là Hướng Lập Vĩ cháu trai này lại còn dám dương dương đắc ý tới trước mặt bọn hắn khoe khoang. Cha, không cần để ý những thứ này. Trần Quang Minh cười nói. Bây giờ loại thời giờ này đoạn, càng là khoe khoang có thể càng sẽ nhanh chết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn bên này quần áo có chút làm không được. Này ngược lại là cho Trần Quang Minh bên này giảm bớt áp lực. Hắn liền định gạt ra một nhóm hàng đưa đến Hồ Thanh Sơn nơi đó. Trần Phụ nghe gật gật đầu. Ngoại trừ cửa hàng bách hóa bên kia gặp phải chút phiền toái, đội chuyển vận bên này ngược lại là càng ngày càng thuận. Hiện tại bọn hắn cũng coi như là lấy được nông thôn chiếu cố. Cơ bản chỉ cần là trong thôn cần chuyển vận sống, đã đều bị hắn đội chuyển vận bao trọn. Cái này khiến đại gia hoàn toàn không cần lo lắng không có việc làm. Có đôi khi bọn hắn còn có thể chạy tới chạy lui, vừa đi vừa về nhiều chạy mấy lần, kiếm liền có thêm. Trần Quang Minh bên này để cho tác phường đem hàng sửa sang lại, đưa cho Hồ Thanh Sơn nơi đó. Gần nhất cha càng nghiêm. Hồ Thanh Sơn mở miệng. Trần Quang Minh sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, có người tới cha ngươi. Đây cũng không phải. Ta trước đó không lâu không phải là đi một chuyến thành phố bên trong sao. Ta luôn cảm giác hướng gió có chút thay đổi, tiếp theo phải cẩn thận một chút. Hồ Thanh Sơn đạo. Bản thân phía trước Trần Quang Minh liền nhắc nhở qua, hắn liền trọng điểm để ý đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Cho đến trước mắt, cũng không có bất luận cái gì tiểu thương bị bắt tin tức chuyển tới. Ân, cẩn thận một chút cuối cùng không sai. Trần Quang Minh cười nói, Hồ Thanh Sơn cảm giác so Hồ Tứ Gia mạnh hơn nhiều, cũng không biết một thế này, Hồ Tứ Gia vẫn sẽ hay không dẫm lên vết xe đổ. Hai người nói chuyện phía một hồi, Trần Quang Minh cũng mịn mờ nhắc nhở nhiều lần trong khoảng thời gian gần đây phải cẩn thận, đặc biệt là lao ra từ bên kia, lúc này mới rời đi. Hồ Thanh Sơn đem sự tình ghi tạc trong lòng, ngay lập tức đi thông chi phụ thân. Đã về đến trong nhà, Trần Quang Minh đi tác phường nhìn một chút. Trong khoảng thời gian này, Hướng Lập Vĩ buôn lậu những cái kia hàng, đối với hắn ảnh hưởng là có, nhưng mà hắn cũng không lo lắng, dù sao đối phương hàng là kháo tẩu tư. Chỉ cần mình quần áo chất lượng và số lượng đều theo kịp, đối phương có thể cướp đi khách nhân cũng có hạn. Hơn nữa, trên tay hắn nhưng còn có không thiếu quần áo đánh vậy. Trong đó có không thiếu so bây giờ làm quần áo còn mới dĩnh kiểu dáng. Vừa vặn thừa cơ hội này, làm cho những này thím nhóm đều hào hào luyện luyện, tranh thủ đều có thể chế tác kiểu mới quần áo. Quang Minh, vật liệu ra lại có chút không đủ. Trần Đại Tẩu tới nói. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Niên đều theo xe thể thao, thu ra cúc áo hàng liền từ Trần Đại Tẩu nhìn xem. Nếu như Trần Đại Tẩu làm tốt, hắn liền định đem hàng này giao cho Đại Tẩu làm. Đợi đến Lâm Vũ Khê trong ngày ở cữ đi ra, cũng có thể tiết kiệm một chút phiền phức. Bây giờ dựa vào gia cúc áo kiếm được tiền kỳ thực không tính đặc biệt nhiều, nhưng sự tình cũng rất dư giả. Lâm Vũ Khê đến lúc đó chỉ cần thật tốt quản tốt tác phường là được rồi. Đi, ta quay đầu để cho người ta đi kéo. Trần Quang Minh gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đi gọi điện thoại liên lạc bên trên Tạ lão bản, để cho Tạ lão bản chuẩn bị một nhóm hàng. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh liền lái máy kéo đi Đại Nam Hương. Trong khoảng thời gian này, Đại Nam Hương cùng càng núi xa hơn khu sinh ý cũng đều không có đánh gãy. Triệu Thượng Phong qua mỗi đoạn thời gian, liền sẽ tiến đưa thịt rừng xuống, để hắn dùng máy kéo kéo đến Long Mã Tiểu Lâu đi. Hôm nay vừa lúc là thu thịt rừng thời điểm, Trần Quang Minh liền để Triệu Thượng Phong ngày mai thời điểm đi đón một chút hàng. Triệu Thượng Phong đi đón hàng thời điểm sẽ trả trước tiền, tiếp đó Trần Quang Minh lại tính cả trung gian phí cùng một chỗ thanh toán. Bây giờ một bộ này quá trình đã vô cùng thuần thục, giúp Trần Quang Minh đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Đi, giao cho chúng ta a. Triệu Thượng Phong nói. Đem sự tình đã nói sau, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ lái máy kéo rời đi. Sau đó, hắn đem thịt rừng đưa đến Long Mã Tiểu Lâu. Trong khoảng thời gian này, Long Mã buôn bán của Tiểu Lâu càng ngày càng tốt. Cùng so sánh, quốc doanh tiệm cơm sinh ý là ngày càng lụ bại, sinh ý hoàn toàn bị cướp đi. Long Mã lao bản nhìn thấy Trần Quang Minh sau vô cùng nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên là những người khác tới đưa hàng, Trần Quang Minh tự mình đến giao hàng thời gian cũng không nhiều. Bây giờ mặc dù còn sớm, nhưng Long Mã lao bản kiên trì mời hắn ăn một bữa cơm. Long Mã lao bản, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ an vị xuống ôn chuyện, uống một điểm nhỏ rượu. Gần nhất ta đại cứu bọn hắn nuôi con thỏ muốn xuất lồng. Trần Quang Minh mở miệng. Trước đây đại cứu bắt đầu dưỡng thỏ, liền đã cùng Long Mã lao bản thông qua khí. Long Mã lao bản một ngụm đáp ứng, đi, cứ đưa tới liền tốt. Đem sự tình đều nói tốt, Trần Quang Minh mới đứng dậy cáo từ rời đi, buổi chiều hắn còn muốn đi cửa hàng bách hóa hỗ trợ kéo hàng. Thời gian lại qua 2 ngày. Triệu Thượng Phong bên kia chọn lấy số lớn ra phế liệu bọc về tới. Trần Quang Minh trả tiền sau, dùng máy kéo lôi trở lại Tát Phường, tiếp đó phân phát. Sớm hơn nhận được tin Tằng Nguyên Dương đã đợi tại Tát Phường cửa, gặp máy kéo trở về vẻ mặt tươi cười. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh bên này đều vô cùng đội vàng. Hắn liền để Tằng Nguyên Dương phụ trách thu Tằng gia thôn phụ cận những cái kia cáo, lại tập trung trở tới đây. Hiện tại hắn tới cũng là muốn cầm ra phế liệu, tiếp đó trở về thôn phân phát cho trong thôn làm cúc áo nhân ra. Đi trước ta đại tẩu bên kia đăng ký một chút, muốn lấy bao nhiêu già phế liệu trở về. Trần Quang Minh nói, từ lấy đi bao nhiêu già phế liệu liền có thể đại khái tính ra có thể làm ra bao nhiêu già cúc áo, không đến mức bị tham đi quá nhiều. Bây giờ lúc này, rất nhiều người đều không dám làm như vậy. Nhưng thời gian lâu dài liền không nhất định, phía trước thôn bọn họ Vương Đại Bằng chẳng phải làm qua loại chuyện này. Ai, hảo. Tàng Nguyên Dương cao hứng gật gật đầu. Hắn hiện tại vô cùng chân quý cơ hội này, nhất định sẽ đem chuyện làm hảo. Chờ đi Trần Đại Tẩu bên kia hoàn thành đăng ký sau, Trần Quang Minh thì cho hàng, để cho Tằng Nguyên Dương dùng xe ba gác kéo trở về. Ngay tại Tằng Nguyên Dương rời đi không bao lâu, Trần thôn trưởng đột nhiên đến đây. Mới vừa rời đi chính là người đại bá mẫu người của thôn. Trần thôn trưởng nhìn xem lôi kéo xe ba gác rời đi thân ảnh mở miệng dò hỏi. "Ân, là Tằng gia thôn." Trần Quang Minh gật gật đầu. "Đúng, đại bá ta cùng Đường ca bên kia có tin tức không?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không nghĩ tới Trần thôn trưởng vậy mà sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Trước mấy ngày vừa mới bắt được, trong thôn hôm qua mới đem ta gọi đi qua hỏi tình huống. Mặc dù chuột sẽ không phạm pháp, nhưng hắn không chỉ là chuột sẽ, còn có thể tham dự buôn lậu. Nói đến chỗ này thời điểm, sắc mặt của hắn vô cùng không dễ nhìn. Vốn là hắn cũng bởi vì trong thôn xuất ra một cái vạn nguyên nhà phong quang một hồi, kết quả trong thôn liền ra khỏa cấp chuột. Trần Đức Sương cùng Trần Quang Chí lá gan cũng quá lớn, ngay cả buôn lậu cũng dám đụng. Trần Quang Minh nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ đến đại bá cùng đại đường ca vậy mà âm thầm làm buôn lậu. Bất quá, từ hai người bây giờ bị bắt được có thể thấy được, nghiêm tra âm thầm chắc chắn đã bắt đầu. Đại bá cùng đại đường ca cũng coi như là vận khí kém. Nếu như giống kiếp trước trễ như vậy mấy năm lại làm không có việc gì, bây giờ trực tiếp đụng vào trên họng xuống đi. Cụ thể phải chờ thêm dưới mặt đạt thông cáo, bởi vì là ngươi, ta mới thuận miệng xách hai câu. Ngươi trước tiên đừng dò ý, chờ thông cáo đi ra liền đều biết, miễn cho đến lúc đó lại có người náo. Trần thôn trưởng giao phó đạo. Biết. Trần Quang Minh gật đầu một cái. Bây giờ đại gia chỉ là bởi vì tìm không thấy hai người, còn ôm lấy một chút hy vọng. Nếu như sự tình thật sự được xác nhận, lấy không được tiền đại gia chắc chắn lại sẽ ồn ào. Mặc dù chuyện này cùng hắn không có cái gì nhiều quan hệ, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến xưởng sinh sản, hắn đều có chút nhức đầu. Những cái kia bên ngoài thôn nhân làm tạm được. Trần thôn trưởng lại dò hỏi, hắn nói đến cũng là đau đầu. Người trong thôn hắn còn có thể thử khuyên một chút, đem sự tình đè xuống. Những cái kia bên ngoài thôn nhân hắn thật sự không có biện pháp nào. Những thời giờ này, những cái kia bên ngoài thôn nhân không tiếp tục náo, còn là bởi vì tại Trần Quang Minh ở đây tìm được sống. Trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía Trần Quang Minh, thương lượng, đến lúc đó những cái kia bên ngoài thôn nhân còn muốn ngươi hỗ trợ giải quyết. Thôn trưởng nói đùa, đi khuyên nhủ bất được. Giải quyết ngươi để cho ta giải quyết như thế nào a? Trần Quang Minh buông tay một cái, không muốn trôi tranh vào vũng nước đục này. Đại bá cùng đại đường ca nói đến cũng là tự tìm, lại càng không cần phải nói hắn còn nhớ chuyện của kiếp trước. Trần thôn trưởng nghe há to miệng, cũng cảm giác Trần Quang Minh nói có đạo lý, sắc mặt thì càng khổ. Cái này Trần Đức Dương làm thật không phải là nhân sự, lúc đó phía trên lừa gạt tiền, lại còn đánh Trần Quang Minh cờ xí, kém một chút đem Trần Quang Minh đều hố. Hơn nữa Trần Quang Minh chính xác cũng không biện pháp giải quyết. Chuyện này ai cũng không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể đến lúc đó nhìn. Đợi đến thôn trưởng rời đi, Trần Quang Minh nhíu lại lông mày suy tư. Nhưng ngay tại sau bữa cơm trưa, chuyện này liền làm ầm ĩ lên. Lần trước thôn trưởng đi họp thời điểm liền có thôn trưởng của những thôn khác cũng tại, sau khi trở về liền đem sự tình nói, trong thôn đưa tới manh động. Cho nên những thứ này bên ngoài thôn nhân liền cũng đều cùng một chỗ khí thế hung hăng đến đây. Đương nhiên, lần này bọn hắn không có đi Tát Phường bên kia, cũng không có đi Trần Quang Minh nhà. Dù sao bọn hắn bây giờ còn tại dựa vào Trần Quang Minh đáp tạ kiếm tiền. Mặc kệ ở đây có thể hay không muốn tới tiền, Trần Quang Minh kia sống cũng không thể ném. Người trong thôn rất nhanh cũng phát hiện cái này một số người. Bọn hắn tại sao lại đến đây? Đúng vậy a, vẫn là nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ lại là bởi vì chuyện này? Người trong thôn liền đi qua trước tiên đem người cản lại. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể để cho bên ngoài thôn nhân tùy tiện vào thôn. Lần trước cái này một số người xuống tới, sẽ trở ngại Tát Phường bên kia làm việc kiếm tiền. Các ngươi lại tìm đến Trần Đức Sương. Không phải đã nói với các ngươi, người còn không có tìm được sao? Có thôn dân mở miệng nói, cái gì không tìm được người? Bọn hắn cũng đã bị bắt vào đi. Thăng gia người của thôn mở miệng nói, trong giọng nói mang theo nộ khí. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, chờ đến kết quả như vậy. Những thôn khác thôn dân cũng đều kêu la, những thứ này đáng giết ngàn đao, không chỉ phiến chúng ta tiền, cũng bởi vì buôn lậu bị bắt vào đi.
Cái gì? Bị bắt vào đi?
Tam gia thôn thôn dân đều ăn cả kinh.
Đúng vậy a, ở xã đã sớm truyền ra. Người ngoài thôn nhóm không ngừng kêu la, các ngươi mau nhường đường.
Tam gia thôn thôn dân cũng dần dần phản ứng lại. Sự tình vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiền của bọn hắn có phải hay không không cầm về được? Cái này toàn thôn đều vỡ tổ, đại gia thấp giọng nghị luận. Trong thôn nhưng cũng có không ít người đầu tiền. Đại gia liền cũng hướng về Trần Đức Sương ra đi, bên ngoài thôn nhân vội vàng đi theo. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Trần Quang Minh nhận được tin thời điểm, cái này một số người đều xông vào trong nhà đi. Chương 191, niềm vui ngoài ý muốn, 6000 chữ, 1, chương 191, niềm vui ngoài ý muốn, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh vẫn là đi qua nhìn. Lúc này thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đều đã trong phòng. Lão thái thái khóc tiên đập đất âm thanh rất xa liền có thể nghe được. Đại bá mâu thảm hại hơn, ngồi sập xuống đất tóc hai bù xù, trên mặt đều thấy màu, hiển nhiên là tại xô đẩy quá trình bên trong bị người đánh. Trong phòng nhưng là một mảnh hỗn độn. May mắn thôn trưởng cùng các cán bộ đã sớm đề phòng, tới kịp thời, mới không có để cho người ta thừa dịp loạn đem đồ vật đều cho khiêng đi, chỉ là hiện trường vẫn một mảnh hỗn loạn. Các trưởng thôn đang cùng đại gia làm tư tưởng việc làm. Bây giờ Trần Đức Sương cùng Trần Quang Trí đều đi vào, nhưng không có nghĩa là không cần trả tiền, chờ bọn hắn đi ra, tiền này khẳng định vẫn là muốn như cũ trả lại. Thôn trưởng cùng các cán bộ từng lần một nói, nhưng bị lừa đại gia vẫn là kích động vô cùng. Dù sao bị lừa nhiều tiền như vậy, dù ai cũng sẽ không vui lòng cứ tính như vậy. Mặc dù Trần Đức Sương cùng Trần Quang Trí tiến vào, nhưng trong nhà vẫn có đồ vật có thể bán một chút, đoạn thời gian kia hai cha con có thể phong quang rất nhiều, trong nhà cũng thêm không thiếu lớn kiện, vừa vặn đều lấy ra trả nợ. Thôn trưởng cùng các cán bộ không có cách nào, chỉ có thể để cho đại gia đăng ký một chút đến cùng ký bao nhiêu, sau đó đem Trần Đức Sương ra bên trong đồ vật chống đỡ, nhìn có thể trả bao nhiêu. Những thứ này bên ngoài thôn nhân bắt đầu còn rất không vui. Thằng đến Trần Quang Minh cũng tới khuyên hai câu, lúc này mới đồng ý thôn trưởng mặt mũi có thể không cho, nhưng Trần Quang Minh mặt mũi là muốn cho. Bọn hắn bây giờ tổn thất nhiều tiền như vậy, tiếp theo thời gian còn muốn trông cậy vào làm nhiều chút ra cúc áo kiếm nhiều một điểm tiền. Bằng không thì thời gian này thật sự không có cách nào qua. Nhìn xem một màn này, thôn trưởng cùng các cán bộ mới thở phào nhẹ nhõm. Người trong thôn bọn hắn khuyên đủ, nhưng những thứ này ngoài thôn người quả nhiên vẫn là muốn nhìn Trần Quang Minh tới khuyên, bất quá cũng chỉ là khuyên đủ, Trần Quang Minh không có khả năng giúp giải quyết. Bọn hắn liền theo đã nói xong, tính toán một cái Trần Đức Sương gia sản, trước tiên có thể trả bao nhiêu vẫn ít nhiều, còn lại cũng chỉ có thể chờ Trần Đức Sương phụ tử đi ra chính mình hoàn. Nhốn nháo hò hét một ngày, những thứ này người ngoài thôn mới rời khỏi. Nhìn xem không sai biệt lắm nhà chỉ có 4 bức tường Trần Đức Sương ra, rất nhiều thôn dân đều thở dài, cái này nguyên bản êm đẹp một cái ra, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Trần Đức Sương trước kia cũng chính xác phong quan qua. Bằng không thì cũng không có khả năng nhiều người như vậy thật sự tin, còn đầu tiên. Bọn hắn ở đây rất nhiều người cũng bắt đầu may mắn trước đây nghe xong Trần Quang Minh lời nói, bằng không thì bây giờ trong nhà điểm này gia sản cũng đều phải bị lừa sạch. Vẫn là mặt ánh sáng từ lớn, tất cả mọi người bán hắn mặt mũi. Bằng không thì cái nhà này nhất định phải bị cái này một số người phá hủy không thể. Đại gia thấp giọng nghị luận. Trần Quang Minh lúc này nhưng là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Lão thái thái lúc này đang không ngừng kêu la, nói Trần Quang Minh bây giờ có tiền như vậy, cũng là vạn nguyên nhà, cầm một điểm đi ra giúp đại bá trả không phải tốt. Đại bá mẫu cũng nói như vậy. Trần Quang Minh nghe xong, trực tiếp xoay người rời đi. Không chỉ là Trần Quang Minh, Trần Phụ hiện tại cũng nghe không nổi nữa. Con trai nhà mình tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dựa vào cái gì lấy ra giúp đỡ đại ca trả tiền, lão thái thái như vậy thì có chút vô lý thủ náo. Hắn muốn là còn có chút thông cảm nhà đại ca, bây giờ đông nhiên thì bất đồng tình. Thôn trưởng, ở đây liền giao cho các ngươi. Trần Quang Minh nói. Thôn trưởng cùng các cán bộ nghe xong liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn vừa mới cũng nghe lão thái thái nói lời, cũng có chút tức giận. Cái gia đình này người chính mình làm chuyện thất đức còn không biết tỉnh lại, bây giờ ngược lại là trách đến trên thân người khác, liền bọn hắn đều nghĩ băng túng mặc kệ. Trần Quang Minh trở lại tác phường không bao lâu, Lâm Hiểu mấy người cũng trở về. Trần Minh Dũng sắc mặt rất khó coi. Mặc dù hắn không có bỏ tiền, nhưng trong nhà có thể toàn bộ quăng vào đi. Trước đó người chưa bắt được, lúc nào cũng có hy vọng. Bây giờ hy vọng hoàn toàn tan vỡ, để cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Hắn chuyên môn đi tự mua ở dưới lao trạch nhìn một chút, trong nhà quả nhiên một hồi náo loạn tại lẫn nhau chỉ trích, dừng lại nơi cửa, hắn vẫn là không tiến vào. Sau khi tiến vào có thể nói cái gì? Ngoại trừ tiếp tục lựa đổ thêm dầu, đã không còn gì để nói. Một ngày này, đối với trong thôn rất nhiều người tới nói, cũng là đêm không ngủ. Thậm chí cái này nằm có thể đều qua không hảo. Đây vẫn là Trần Quang Minh đáp tạ bọn hắn kiếm lời không thiếu tiền. Bằng không thì từng cái thôn dân thời gian khẳng định so với bây giờ còn muốn thẳng hơn. Tất cả mọi người nhớ rõ ràng. Năm nay tuyệt đối không nên lại làm gì khác người sự tình. Còn có chọn người bán hàng dòng nhóm, cũng đều an phận một chút, đi tới đừng làm đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu sự tình, bằng không thì hạ trạng khẳng định cùng Trần Quang Trí phụ tử mở dạng. Trần Quang Minh cũng mượn chuyện này cảnh cáo đại gia. Đặc biệt là trong thôn những thứ này chọn người bán hàng rong. Bọn hắn ra ngoài bên ngoài nhìn qua sự kiện lớn sau, nhìn thấy đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu cực lớn lợi nhuận, rất khó không động tâm. Nếu như tại giờ phút quan trọng này làm đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu, chính là cho thành phố bên trong trong huyện tiễn đưa chỉ tiêu, tuyệt đối có một cái là một cái, đều sẽ bị bắt đi. Sắc mặt của mọi người cũng đều nghiêm túc rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản động tâm tư đều ở trong lòng cân nhắc.
Trần Quang Minh thấy mọi người biểu lộ, lại quên vài câu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là mượn đại bá chuyện tiến hành cảnh cáo, để cho đại gia bảo trì cảnh giác, không có khả năng nói đây là về sau nhất định sẽ phát sinh. Tiếp theo chỉ có thể nhìn những thứ này chọn người bán hàng rong có nghe được hay không, lại nghe đi vào bao nhiêu. Hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, thật muốn tìm đường chết hắn cũng ngăn không được. Tiếp theo mấy ngày, Thiên Tỉnh Dương mấy cái thôn hò hét ầm ĩ, nhưng mà đặt ở toàn bộ trên trấn, vẫn một mảnh gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người hoàn toàn không có ý thức được, sóng lớn phía dưới ám lưu hung dũng. Trần Quang Minh mấy cái cũng là như thường lệ đi kéo hàng. Có đội chuyển vận lệnh bài, tăng thêm hợp tác cũng là quân chính quy, bọn hắn ở đây đương nhiên sẽ không có cái gì phiền phức, chỉ cần trung thực làm tiếp là được. Mà tại cửa hàng bách hóa, Hướng Lập Vĩ còn đang không ngừng tiến kiểu mới quần áo, thậm chí hắn còn bắt đầu đánh lên giá cả chiến, muốn cướp chiếm thị trường. Vương Sư Minh bởi vì chuyện này cũng tìm một lần Trần Quang Minh. Hướng Lập Vĩ là cửa hàng bách hóa một cái khác quản lý quan hệ, hai người cũng là quan hệ cạnh tranh. Giá cả ta đã cho đến rất thấp. Trần Quang Minh lắc đầu, hắn không có ý định cùng Hướng Lập Vĩ đánh chiến tranh giá cả, bằng không thì coi như hắn thắng Hướng Lập Vĩ, giá cả nghĩ sách về khó khăn. Tiếp theo hắn chỉ cần ổn định cung hóa là được. Hướng Lập Vĩ tiến hóa nhiều, nhất định sẽ có lộ ra chân tướng một ngày. Sau đó, hắn liền đem lực chú ý đặt ở đại cứu bên kia. Con thỏ nuôi thời gian lâu như vậy, cuối cùng đã tới xuất chuồng thời điểm. Mùa đông con thỏ bị nuôi béo béo trắng trắng, da lông bóng loáng tỏa sáng. Trần Quang Minh còn cố ý đi một chuyến đại cứu trong nhà. Hắn muốn dạy hai cái cứu cứu cùng ngoại công như thế nào lột da thỏ. Một bước này rất tốn thời gian, giao cho hai cái cứu cứu cùng ngoại công phù hợp. Chờ bọn hắn lột da thỏ sau, da thỏ có thể bán cho hắn thịt thỏ, nhưng là đưa đến Long Mã Tử lâu, toàn trình Trần Quang Minh cũng không cần quá nhiều tham dự vào. Lần này dưỡng con thỏ, Trần Quang Minh liền không có hợp cổ. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể ổn định thu được những thứ này da thỏ là đủ rồi. Hơn nữa đại cứu cùng nhị cứu cho hắn da thỏ giá cả cũng không cao. Bây giờ tại Mã Tử trấn trên thị trường một tấm da thỏ có thể bán được 3 khối rưỡi. Nếu như bán được thủy đầu trấn da lông thị trường, một tấm có thể bán được 5 khối tiền. Hai cái cứu cứu cho hắn giá cả cũng chỉ có 3 khối tiền hắn chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Trần Quang Minh cũng không tính đầu cơ trục lợi da thỏ. Dù sao bây giờ là nghiêm tra thời gian, đầu cơ trục lợi phong hiểm quá lớn. Hơn nữa nếu như đem da thỏ ra công thành da lông chế phẩm bán, còn có thể càng kiếm tiền. Hai cái cứu cứu kỳ thực cũng cảm giác có lời. Bản thân đối tượng là Trần Quang Minh, bọn hắn cũng nguyện ý ăn chút thiệt thòi. Hơn nữa trên thị trường mặc dù có thể bán được 3 khối rưỡi, nhưng muốn lập tức đại lượng xuất hàng vẫn là rất phiền phức, toàn bộ đều bán cho Trần Quang Minh cũng càng bất lo dùng ít sức. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể kiếm lại một bút thịt thỏ tiền. Hai cái cộng lại so đơn thuần bán một con thỏ kiếm còn nhiều hơn. Vì giúp trong nhà bán con thỏ, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng lái máy kéo trở về chợ rút, mỗi ngày đều là 3 điểm trên một đường thẳng chạy. Trần Quang Minh bên này cầm tới da thỏ sau, bắt đầu thuộc da thỏ. Tiếp đó hắn để cho Trần Mẫu rút ra 3 cái nhân thủ bắt đầu đem những thứ này thuộc da tốt da thỏ toàn bộ đều chế tác thành da thỏ mũ, một cái mũ Trần Quang Minh cho 1 khối rưỡi. Mặc dù giá cả so chế tác thợ may thấp một chút, nhưng da thỏ mũ cũng càng dễ làm, 1 giờ liền có thể làm một cái, cuối cùng kiếm cũng không ít. Chờ da thỏ mũ làm được, Trần Quang Minh lấy thêm đến cửa hàng bách hóa đi bán. Những thứ này da thỏ là từ đại cứu cùng nhị cứu trại chăn nuôi cầm, hiện nay nuôi dưỡng thế nhưng là bên trên rõ ràng khích lệ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Da thỏ mũ là có thôn tập thể tác phường chế ra. Vương Sư Minh tại xác định hàng hóa nơi phát ra hợp quy sau, sẽ đồng ý thu những thứ này ra thỏ mũ, mỗi cái ra thỏ mũ là 10 đồng tiền, giá bán lẻ là 12 khối tiền. Bây giờ chế tắt một cái ra thỏ cái mũ chi phí là trên dưới 5 khối tiền nhưng lại có thể bán được 10 đồng tiền, một cái ra thỏ mũ liền có thể kiếm lời 5 khối tiền. Trần Mẫu chuyên môn chọn 3 cái cô nương đã chậm rãi thông thạo chế tác ra thỏ cái mũ, Trần Mẫu liền lại trở về đi làm thành phẩm quần áo, hai bên đều không chậm trễ đẩy nhanh tốc độ. Các cô nương một ngày có thể làm hơn 10 cái, 3 cái cô nương có thể làm tiếp cận 40 cái. Trần Quang Minh một ngày liền có thể kiếm được 200 khối tiền. Đây vẫn là thỏ da lông có hạn tình huống phía dưới, mà đại cứu cùng nhị cứu bên kia kiếm cũng sẽ không thiếu. Mỗi ngày không sai biệt lắm xử lý 40 con thỏ, da thỏ đưa đến Trần Quang Minh ở đây, thì thỏ đưa đến Long Mã Tiểu Lâu bên kia, một ngày cũng có thể kiếm được hơn 200 khối. Chờ những thứ này con thỏ toàn bộ đều bán mất, lại có thể kiếm lời hơn mấy ngàn khối. Đây còn là bởi vì lần thứ nhất nuôi dưỡng số lượng còn không nhiều, có năm nay kinh nghiệm, sang năm liền có thể dưỡng càng nhiều, kiếm cũng biết càng nhiều. Dựa vào nuôi dưỡng thành bạn nuôi nhà, cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Bây giờ đại cứu cùng nhị cứu kiếm tiền cũng đều đã bắt đầu nắp tân phòng. Dù sao Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đều đã lớn hơn rồi, cái nhà kia cũng sắp ở không được, hơn nữa phòng ở cũng chính sắp phá, kiếm tiền khẳng định muốn cải thiện cuộc sống một chút. Đại cứu cùng nhị cứu đến bây giờ còn không có phân ra, cũng là thời điểm tách ra. Trần Mẫu biết được sau thật cao hứng. Trước đó trong nhà thật sự nghèo, bây giờ cuối cùng có thể cải thiện. Hơn nữa hết thảy đều còn là bởi vì con út công lao, trong nhà mình kéo rút nhà mẹ đẻ, để cho trong nội tâm nàng vô cùng thỏa mãn. Chính mình cũng cuối cùng có thể giúp đến nhà mẹ đẻ. Chương 191, niềm vui ngoài ý muốn, 6000 chữ, 2, chương 191, niềm vui ngoài ý muốn, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh cách mấy ngày liền sẽ tiện đưa ra thỏ mũ đi cửa hàng bách hóa. Chính hắn cũng tại cửa hàng bách hóa đi lòng vòng, cái này ra thỏ mũ bán chính xác rất không tệ, mỗi ngày đưa tới hàng, mỗi ngày đều có thể bán ra không đi thiếu. Một ngày này, Trần Quang Minh như thường lệ tại cửa hàng bách hóa đi dạo. Hắn liền gặp đồng dạng tới giao hàng Hướng Lập Vĩ. Bây giờ Hướng Lập Vĩ thế nhưng là Xuân Phong đắc ý rất nhiều. Hắn thấy Trần Quang Minh bắt đầu bán trao tay ra thỏ mũ, chính là chịu thua biểu hiện, là chính mình thắng. Trần lão bản, xem ra là ngươi những quần áo kia tiểu dáng quá hạn a. Bây giờ muốn hay không chịu thua a? Nếu như ngươi chịu thua mà nói, ta còn có thể mang mang ngươi. Hướng Lập Vĩ đắc ý cười nói. Hắn cảm giác chính mình tiến hóa so Trần Quang Minh tốt, còn tiện nghi. Bây giờ tại hắn đổi mới kiểu quần áo và giá thấp sách lược phía dưới, Trần Quang Minh chắc chắn đã không chống đỡ được thời gian bao lâu, sớm muộn không làm tiếp được lăn ra cửa hàng bách hóa. Không nhọc Hướng lão bản lo lắng. Ta những y phục này cũng không phải thật bán cũng được. Trần Quang Minh lắc đầu. Nhìn thấy Trần Quang Minh còn mạnh miệng, Hướng Lập Vĩ nhếch miệng. Xem ra chính mình gần nhất lại muốn đi nhiều tiến điểm hàng, coi như qua Tết cũng không thể ngừng cung hàng, bằng không thì thật có khả năng cho Trần Quang Minh trở mình khả năng. Trần Quang Minh không để ý đến, trực tiếp rời đi. Coi như cửa hàng bách hóa bên này bán không được, hắn cũng có thể bán cho Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn gặp quần áo cửa hàng có thể kiếm tiền, đều suy nghĩ lại mở một cái cửa hàng. Với hắn mà nói, cửa hàng bách hóa bên này trọng yếu nhất chính là một cái quân chính quy thân phận, chỉ cần có cái thân phận này, hắn tại trên trấn đưa hàng liền không sợ bị tra xét. Quang Minh, ở đây còn có nhiều hàng như vậy? Trần Mẫu tới hỏi thăm. Nàng cũng biết cửa hàng bách hóa chuyện bên kia, có chút bận tâm hàng hướng về cái nào tiễn đưa. "Ừ, để cho trong thôn thúc bá chứa vào trên xe, ta đi đưa hàng." Trần Quang Minh mở miệng. Trong thôn ngoại trừ ra ngoài làm người bán hàng rong, cũng không ít lưu lại trong thôn. Những thứ này thúc bá không thích hợp làm người bán hàng rong, nhưng có một thân khí lực. Trần Quang Minh liền thường xuyên để cho bọn họ chạy tới làm chút chuyển dơ lên sự tình. Đảng hóa sau khi trang xong, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ lại đi đưa một chuyến. Hôm nay thật vất vả để chống một ngày dùng xe thời gian, tự nhiên có thể kéo đều phải vào hôm nay kéo xong, ngày mai thời điểm còn có thể an bài đi đón sống. Chờ hắn đến Hồ Thanh Sơn nơi đó thời điểm, Hồ Thanh Sơn không tại, Hồ Tứ Gia ngược lại là vừa vặn tại, thì giúp một tay đem những hàng này nhận trước. Hồ Tứ Gia liền cùng hắn trò chuyện. "Tứ Gia, gần nhất vẫn thuận lợi chứ?" Trần Quang Minh hỏi. "Thuận lợi vô cùng." Hồ Tứ Gia cười nói, hắn gần nhất lại tiếp bút đại đan. Rõ ràng, hắn hoàn toàn không có đem nhi tử cảnh cáo để ở trong lòng. Dù sao hắn thấy, những cái kia bởi vì buôn lậu người bị bắt, là bởi vì quan hệ bọn hắn không rất cứng, chỉ cần thu xếp hảo, những thứ này đều không phải là chuyện đại sự gì. Mà buôn lậu lợi nhuận lại quá lớn, rất nhiều người biết rất rõ ràng có phong hiểm, vẫn như cũ sẽ che giả mang mọc đi làm, lại càng không cần phải nói hắn loại này có quan hệ. Trần Quang Minh nghe xong cũng không có khuyên. Liền con trai nhà mình đều không khuyên nổi, hắn cũng không biện pháp. Hơn nữa hắn cũng không thể hoàn toàn xác nhận, chuyện của kiếp trước nhất định sẽ phát sinh. Trần Quang Minh đưa xong hàng sau, liền trở về. Tiếp theo mấy ngày, trên thị trường vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Nhưng chính hôm đó, đại di phụ đống nhiên tìm tới. "Quang Minh, Hướng Lập Vĩ bên kia có động tĩnh." Hắn thấp giọng nói. Trần Quang Minh nghe nhãn tỉnh sáng lên. Bây giờ đại di cùng Trương Đình biểu tỷ đều tại tác phường hỗ trợ. Liền bọn hắn tiểu nhi tử cũng đã tại trong xưởng chạy phía trước chạy sau. Người trong nhà đều tại, dựa lớn tự nhiên cũng tới muốn tìm việc làm. Trần Quang Minh liền an bài đại di phụ để cho hắn nhìn chằm chằm Hướng Lập Vĩ. Coi như Hướng Lập Vĩ chú ý cẩn thận không có bại lộ, hắn cũng biết tìm được đối phương điểm, nghĩ biện pháp đem Hướng Lập Vĩ đưa vào đi. "Dựa, chúng ta vào nhà nói." Trần Quang Minh thở sâu. Rất nhanh, đại di phụ liền đem sự tình nói tường tận một lần, nguyên lai là Hướng Lập Vĩ trong khoảng thời gian gần đây đang định bán tác phường, cũng tại tìm kiếm người mua. "Muốn bán tác phường?" Trần Quang Minh khẽ giật mình. Theo lý thuyết bây giờ chính là Hướng Lập Vĩ tối xuân phong đắc ý thời điểm. Tác phường với hắn mà nói, nhưng là bây giờ tất cả thành tựu cơ sở, ở thời điểm này bán tác phường, chắc chắn là gặp phải đại sự gì. Trần Quang Minh cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Chắc chắn là Hướng Lập Vĩ buôn lậu sự tình bại lộ. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là Hướng Lập Vĩ chắp đầu nhóm người kia xảy ra chuyện. Hướng Lập Vĩ đoán được có thể sẽ liên lụy đến chính mình, cho nên dự định trực tiếp đem tác phường cho bán đi, tiếp đó mang theo tiền trực tiếp chạy trốn. "Quang Minh, chúng ta làm sao bây giờ?" Hướng Lập Vĩ dò hỏi. Trần Quang Minh nghĩ, làm ngay ra quyết định, để cho đại di phụ đi tiếp xúc Hướng Lập Vĩ, nghĩ biện pháp đem tác phường cho giá thấp mua lại. Trực tiếp mua lại. Hắn vội vã bán tác phường, không phải tác phường có vấn đề a? Dượng lớn Trần chờ nói. Dượng cứ yên mở lại. "Ta biết hắn vì cái gì vội vã bán tác phường. Dạng này, ngươi thay thế ta đi cùng hắn đàm luận, sau đó đem tác phường cho mua lại. Sau đó để hắn đi đăng ký chuyển nhượng, chờ sự tình trở thành sau, ta cho Dượng 500 khối xem như khổ cực phí." Trần Quang Minh trực tiếp mở miệng nói. Hắn từ trước đến nay ưa thích đang làm việc phía trước đem sự tình đều nói tinh tường. Liền xem như bên cạnh người thân cận cũng giống vậy, miễn cho sau lạ mặt hạ khe hở. "Đi, việc này liền giao cho ta đi." Đại di phụ một ngụm đáp ứng. Hắn muốn là nghĩ tại trước mặt Trần Quang Minh biểu hiện một chút, như vậy thì có thể dung nhập Trần Quang Minh vòng tròn, về sau nhất định có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Lại càng không cần phải nói Trần Quang Minh nói sẽ cho hắn 500 khối khổ cực phí. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Mặc dù mặc kệ có hay không số tiền này, hắn đều sẽ đem sự tình hoàn thành, nhưng có Trần Quang Minh hứa hẹn, hắn thiết lập sự tình tới chính xác càng có động lực. Sự tình quyết định sau, đại di phụ lại đi làm việc. Sự tình chứng minh, đại di phụ làm sự tình vẫn rất có một tay. Chỉ là một ngày thời gian, hắn liền cùng Hướng Lập Vĩ đàm phán xong rồi sao? Toàn bộ tác phường, bao quát phòng ở cùng bên trong 7 đài máy may, còn có những quần áo kia toàn bộ cộng lại tính toán 3000 khối, toàn bộ đóng gói bán mất. Cái này tác phường bản thân liền là Hướng Lập Vĩ phòng ở, tổng cộng có 3 gian phòng. Còn mang theo lớn vô cùng trước sân sau, chỗ trong trấn, tuyệt đối hảo phòng ở hiện tại hắn ngay cả phòng ở bán tất cả, là hạ quyết tâm không trở lại. Mà 3000 khối cái giá tiền này thật sự quá tiện nghi, vẹn vẹn phòng ở liền không chỉ số này, lại càng không nói bên trong còn có máy may cùng vài bóc các loại tài sản. 3000 khối cũng có thể xem như bán phá giá. Trần Quang Minh lúc đó cùng đại di phụ nói chỉ cần 5000 khối liền có thể mua lại. Bây giờ chỉ dùng 3000 khối, so trong dự đoán còn thiếu 2000 khối. Có thể thấy được Hướng Lập Vĩ thật sự cấp bách, hắn không thể lập tức cầm tiền liền mau chóng rời đi nơi này, tiếp đó tìm một chỗ trốn đi, không bị phát hiện. Sự tình rất thuận lợi. Trần Quang Minh để cho đại di phụ cầm tiền đi tìm Hướng Lập Vĩ. Tiếp đó Hướng Lập Vĩ liền ký chuyển nhượng hợp đồng, còn tại thôn cùng Hương Chấn cơ cấu tương quan làm đăng ký lập hồ sơ. Chỉ là Hướng Lập Vĩ không có nghĩ tới là, đại di phụ toàn trình cũng chỉ là người bị thác, cuối cùng tiếp nhận xưởng vẫn là Trần Quang Minh. Mấy người Hướng Lập Vĩ cầm tiền rời đi, Trần Quang Minh mới tới hoàn thành tiếp theo thủ tục, hơn nữa để cho đã sớm bắt chuyện qua nhân viên công tác hoàn thành đăng ký. Có phần này chứng minh, liền đại biểu cho tác phường kèm thêm trong phòng tất cả mọi thứ toàn bộ đều thuộc về Trần Quang Minh. Trần Quang Minh lúc này liền đi tiếp thu rồi phòng ở, bây giờ phòng ở với hắn mà nói tác dụng còn không có lớn như vậy. Nhưng mà trong xưởng cái kia bảy đài máy may thế nhưng là thực sự. Hắn lập tức liền gọi người đem trong xưởng máy may cùng những cái kia vải vóc các thứ, toàn bộ đều dùng máy kéo vận trở về, đem tác phường trực tiếp rời trống. Bất quá, ở đây đều chỉ có phổ thông vải vóc, không có thợ may. Rõ ràng Hướng Lập Vĩ trước khi đi, chắc chắn đem những cái kia thợ may toàn bộ đều bán được cửa hàng bách hóa đi, đây cũng để cho Trần Quang Minh thở phào. Hắn vốn là không có ý định tiếp nhận những cái kia hàng lậu. Sau đó, hắn mới thuận tiện trên đường tìm một cái tiểu tử, cho hắn một chút tiền để cho hắn đem cử báo tín đưa đến tra xét đội, tố cáo Hướng Lập Vĩ buôn lậu. Bây giờ Hướng Lập Vĩ đi cũng không xa. Nếu như tra xét đội động tác đầy đủ nhanh chóng mà nói, hẳn là có thể bắt được người. Chỉ cần đem Hướng Lập Vĩ bắt được, kết hợp đối phương lẩn trốn cử động, tuyệt đối sẽ bị xử nặng, chờ lại lúc đi ra, liền thật sự không biết lúc nào. Lúc kiếp trước, Hướng Lập Vĩ bị bắt lại sau, là trực tiếp cho 20 năm. Nhưng cái đó lúc sau đã là hơn 40 năm sau sự tình, hơn nữa Hướng Lập Vĩ còn phạm vào càng nhiều chuyện hơn, lúc kia phán có thể so sánh bây giờ nhẹ không thiếu. Mà bây giờ, Hướng Lập Vĩ thế nhưng là đụng vào nghiêm tra trên họng súng. Bất kể như thế nào, Trần Quang Minh cảm giác chắc chắn là 10 năm cất bước, thậm chí có thể so kiếp trước phán còn nặng hơn. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, sau khi ra ngoài đã sớm cảnh còn người mất. Hắn cũng coi là dân trừ hại, tương lai Hướng Lập Vĩ phạm những chuyện kia, một thế này hắn sẽ không phát sinh nữa, không biết có thể cứu vãn bao nhiêu gia đình. Trong lòng của hắn suy nghĩ, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Không bao lâu, máy kéo liền đem cái gì cũng lôi trở lại tác phường đi. Trần Mẫu trông thấy những vật này, lấy làm kinh hãi. Quang Minh, ở đâu ra nhiều máy may như vậy, còn có vải vóc. Trong xưởng tím nhóm cũng đi ra nhìn. Một cái khác chế y xưởng lão bản không làm tiếp được, ta liền đem đối phương trong xưởng máy may những thứ này đều đóng gói mua lại. Trần Quang Minh đơn giản mở miệng nói. Nghe xong hắn lời nói, Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Máy may giá cả đối bọn hắn tới nói cũng không tính là cao, chỉ là mua máy may phương pháp thiếu, đại đa số người căn bản là mua không được máy may. Bằng không thì thôn bọn họ đã sớm nhân thủ một đài. Vẫn là con trai nhà mình có bản lĩnh, máy may một đài lại một đài. Bảy đài máy may, có thể kêu thêm bảy cái may vá, có thể chế tạo ra càng nhiều quần áo đi ra, tiền kiếm được cũng có thể càng nhiều. Nương, ngày mai liền đi lấy danh nghĩa của ngươi xin công thương giấy phép a. Trần Quang Minh mở miệng. Một cái tác phường cũng chỉ có thể chiêu 7 cái công nhân, cho nên hắn cần lại đăng ký một cái tác phường mới có thể kêu thêm 7 người. Cái này kỳ thực đã coi như là lợi dụng sơ hở. Bất quá lương tựa tập thể tình huống phía dưới, xử lý vẫn là rất đơn giản. Được a. Trần Mẫu cao hứng đáp ứng. Bây giờ những thứ này tác phường kỳ thực cũng là Trần Mẫu đang quản. Cái này khiến Trần Mẫu trong lòng vô cùng thỏa mãn, mặc dù cũng là giúp Trần Quang Minh làm, nhưng nàng vẫn là động lực 10 phần, đã sớm đem tác phường xem như sự nghiệp của mình. Trần Quang Minh đem ở đây xử lý tốt, lại đi một chuyến tác phường tiếp tục kết thúc. Chương 192, đi tiến độ Tết, 6000 chữ, 1, chương 192, đi tiến độ Tết, 6000 chữ, 1, buổi tối. Trần Quang Minh mới rốt cục trở về thở một ngụm. Hôm nay chính xác vô cùng bận rộn, nhưng thu hoạch cũng phi thường to lớn. Chờ hắn về đến phòng, đi trước nhìn con dâu. Tiếp đó hắn lại đi phòng cách vách mắt nhìn nhi tử. Gặp nhi tử còn đang ngủ, hắn liền trở về. Đây là bản hợp đồng cùng chứng minh, ngươi hảo hảo thu về. Trần Quang Minh cười nói. Lâm Vũ Khê cầm lên không ngừng nhìn xem. Hôm nay hắn muốn mua tác phường, tự nhiên muốn tìm Lâm Vũ Khê lấy tiền. Hắn cũng không dự định giấu giếm cái gì. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hướng Lập Vĩ vậy mà lại bán ra sản lấy tiền chạy trốn. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Không nói trước trong xưởng máy may cùng vải vóc, vẹn vẹn phòng ở bản thân liền là lớn nhất tài phú, không bao lâu nữa, phòng này liền có thể tăng giá trị. Đúng vậy a, quá đáng giá. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng nói. Trong khoảng thời gian này tại Trần Quang Minh mưa dầm thấm đất phía dưới, Lâm Vũ Khê cũng biết công cụ sản xuất, phòng ở cùng mà là đáng giá nhất, có tiền đều không chắc chắn có thể gặp phải. Nàng đứng lên, đem hợp đồng cùng chứng minh thu lại, cùng phía trước trong huyện thành cửa hàng hợp đồng cùng chứng minh cùng một chỗ đặt ở một cái trong hộp gỗ nhỏ giấu kỹ. Ta không có cùng người trong thôn nói, cha mẹ bên kia cũng không nói. Trần Quang Minh nói. Cái này tác phường dù sao lối vào có chút mất cảm. Hắn đều là để cho đại di phụ phụ trách, dự định điệu thấp giấu giếm xuống. Đi, ta sẽ không nói lộ ra miệng. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Trần Quang Minh lại nói ngày mai việc cần phải làm. Vợ chồng hai người có thương có lượng, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh vẫn là như thường lệ đi đưa hàng. Hắn tiễn đưa quần áo đi cửa hàng bách hóa thời điểm, Vương Sư Minh bỗng nhiên vội vã đi tìm tới, để cho hắn nhiều tiễn đưa chút quần áo tới, bên này gấp gáp dùng. Sư Minh, đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh nheo lại mắt. Vương Sư Minh liền nói khẽ với khách nói, Hướng Lập Vĩ liên lạc không được. Liên lạc không được? Đúng vậy a, hôm trước bắt đầu liền không tìm được người. Lâm quản lý bên kia đều lên môn tìm nhiều lần. hôm qua nghe nói hắn phòng ở đều bị bán, cái gì cũng đều bị dọn đi rồi. Hướng Lập Vĩ đạo. Trần Quang Minh nghe trên mặt cũng phối hợp lộ ra giật mình. Ngày hôm qua thời điểm, hắn là vụng trộm đi tác phường, sự tình cũng là đại di phụ phụ trách làm, cư dân phụ cận cũng đều tưởng rằng hắn đại di phụ bán đi tác phường. Ta nghe nói, hắn là phạm tội sợ chạy. Vương Sư Minh trong thanh âm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vốn là hắn là muốn dựa vào lấy Trần Quang Minh thanh danh tốt cùng tiểu mới quần áo, tại cuối năm thời điểm hướng công trạng, không nghĩ tới bị đè ép một đầu. Bây giờ Hướng Lập Vĩ chạy, về sau liền Trần Quang Minh một người cung hóa, về sau cửa hàng bách hóa quần áo một khối này, tự nhiên cũng là hắn định đoạt. Sư đệ. Vương Sư Minh hô một tiếng. Ân. Trần Quang Minh phản ứng lại, cười đáp, đi, ta đi an bài. Vương Sư Minh hài lòng gật đầu. Đúng, ngoại trừ những cái kia tiểu mới quần áo, những thứ khác quần áo cũng muốn. Trần Quang Minh lại đáp ứng. Xem ra Hướng Lập Vĩ bị loại sau, hắn liền thành duy nhất nguồn hàng hóa. Từ cửa hàng bách hóa sau khi rời đi, Trần Quang Minh lập tức trở về nhà. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu sau khi nghe được tin tức này đều vô cùng kinh hỉ. Cái này có thể tiếp tục nghĩ nhiều làm chút y phục. Cái kia Hướng Lập Vĩ, làm sao lại đột nhiên tối lui ra khỏi? Trần Mẫu nghi ngờ nói. Nghe nói là phạm tội, chạy. Trần Quang Minh nói. A. Trần Mẫu lấy làm kinh hãi, lại có chút cao hứng. Cái này không có ai sẽ cùng con trai nhà mình đoạt mối làm ăn rồi. Nương, bây giờ có bao nhiêu thím có thể làm kiểu mới y phục? Trần Quang Minh hỏi. Đã có 8 vị thím. Trần Mẫu cười nói. Trần Quang Minh đối với số lượng này vẫn là thật hài lòng, tiếp theo cần phải làm là để cho những cái kia chế tác nhi đồng của niếm thím cùng cô nương cũng đi làm thành áo. Bây giờ máy may có, cũng muốn nhiều bồi dưỡng một chút may vá. Trần Quang Minh mở miệng nói. Cũng tại làm. Ta đi thông chi người trong thôn thím cùng các cô nương. Còn có ngươi tiểu di cùng ta một chút tỉ muội, ta cũng đi hỏi một chút. Trần Mẫu cao hứng nói. Phía trước máy may không đủ, mỗi hộ đều chỉ ra một người. Tiếp theo có thể nhiều chiêu một chút. Tiếp đó chính là người nhà mẹ đẻ, nghĩ đến làm tự nhiên cũng biết ưu tiên an bài. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Trần Quang Minh không có ý kiến, để cho Trần Mẫu an bài là được. Hắn chỉ phụ trách tìm kiếm nguyên vật liệu cùng đưa hàng. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, Trần Quang Minh đã bắt đầu để cho đại di phụ cùng xe, lần này đại di phụ thế nhưng là giúp đại ân, có thể thấy được là có thể làm ra. Hắn tính toán đem chính mình đơn độc mua một chiếc khác máy kéo dao cho đại di phụ mở, con của hắn cũng không nhỏ, hai cha con cái lái một xe cũng vừa hảo phù hợp. Bây giờ cũng coi như là cho thuê đại di phụ. Đại di phụ muốn trước giao một thành thu vào làm tiền thuê, tiền còn thừa lại chia đều. Điều kiện này tại đại di phụ xem ra đã vô cùng ưu việt. Đội chuyển bận sống rất nhiều, bọn hắn hoàn toàn không sợ tìm không thấy việc làm. Đại di phụ cực kỳ cao hứng, là hắn biết chỉ cần đi theo Trần Quang Minh, nhất định sẽ có cơ hội kiếm tiền. Dựa, về sau ở bên ngoài nếu như nghe được cái gì tin tức, ngươi liền nhớ kỹ trở về nói với ta, không chừng trong này liền cất giấu cái gì cơ hội buôn bán. Trần Quang Minh mở miệng nói. Đi qua một lần này sự tình, hắn cảm giác Dựa thu thập tình báo năng lực vẫn là vô cùng không tệ, có đôi khi cơ hội buôn bán liền giấu ở trong cùng một chỗ chợ bữa lời ong tiếng ve. Đi, ta nhớ xuống. Đại di cha gật gật đầu. Mặc dù Trần Quang Minh không có nói rõ, nhưng hắn biết lấy Trần Quang Minh tính tình, chỉ cần mình tìm được cái gì cơ hội buôn bán, chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Đợi đến Trần Quang Minh trở về, Đại Di cũng đã nói cảm tạ. Bây giờ Đại Di một nhà cũng đang giúp Trần Quang Minh làm việc, Trần Quang Minh còn cung cấp tác phường bên kia gian phòng cho bọn hắn toàn gia ở, để các nàng một nhà đoàn tụ. Đều là người mình, Đại Di không cần khách khí như thế. Trần Quang Minh cười nói. Trần Mẫu cũng đã nói lời tương tự. Những thứ này đều là chị em ruột, cũng là trong nhà người thân nhất. Không bao lâu, Lâm Vũ Khê ra trong tháng. Vốn là Trần Quang Minh để cho nàng lại tiếp tục dưỡng một tháng. Nhưng mà Lâm Vũ Khê cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục, căn bản là nằm không được, bất quá nàng cũng liền tại tác phường xem, quản một chút chương mục những thứ này. Tiểu Di cũng bị an bài vào trong xưởng làm việc. Tiểu Di một nhà tại nhìn thấy đại di phụ một nhà đều đến giúp đỡ, cũng đều đến đây, nhà nàng đại nữ nhi cũng đi theo Trương Đình biểu tỷ cùng một chỗ làm quần áo. Tiểu Di phụ nhưng là tại tác phường hỗ trợ, vừa vặn trước tiên làm bảo an, tiếp đó quản một chút Trần Quang Minh trở về những cái kia hàng, còn có làm xong những cái kia thợ may. Còn có một cái nhi tử mới lên tiểu học, liền an bài ở nông thôn trường học. Hai cái cứu cứu bên kia nuôi dưỡng đã làm không tệ, liền không có xuống núi tới, dự định chỉ dựa vào nuôi dưỡng kiếm tiền, cũng thuận tiện chiếu cô ông cụ trong nhà. Có Trần Quang Minh cái này dê đầu đàn, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Trừ cái đó ra, Trần Mẫu mấy người tỷ muội cũng tới làm việc. Tất cả đều là sẽ làm may vá, nhi đồng quần yếm đối với các nàng tới nói không hề có một chút vấn đề, đơn giản luyện một chút liền có thể bắt đầu làm thành áo. Điều này cũng làm cho chế y xưởng sản lượng lập tức lên rồi không thiếu. Quang Minh, sản lượng còn có thể hay không nhắc lại sách? Nhưng coi như thế, Vương Sư Minh vẫn là thường xuyên hỏi thăm. Trần Quang Minh gần nhất đã đem quần áo đều hướng ở đây đưa, nhưng vẫn là rất khó hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Vương Sư Minh chỉ có thể lại tiếp tục thúc giục. Vương Sư Minh, ta nơi đó cũng đã tăng giờ làm việc làm. Nếu như muốn nhắc lại sách sản lượng, cũng chỉ có thể tăng thêm nhân viên, nhưng trên tay của ta căn bản là không có nhiều như vậy máy may, nhân thủ cũng không tốt tăng thêm. Trần Quang Minh bất đắc dĩ nói. Mặc dù tác phường nhiều 7 đài máy may, nhưng vẫn là không quá đủ. Chủ yếu vẫn là Hồ Thanh bên kia núi thật sự lại mở một cái quần áo cửa hàng, hắn bên này mới ra tăng 7 đài máy may sản lượng, lập tức liền bị phân đi. Hơn nữa, máy may hắn hoàn toàn chê ít. Cửa hàng bách hóa năng lực mạnh, hắn không tin tìm không thấy mấy đài máy may. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Vương Sư Minh nhưng là lộ ra suy tư. Sư đệ, nếu như cửa hàng bách hóa có thể cung cấp mấy đài máy may đâu? Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Trần Quang Minh vội vàng nói. Hảo, việc này ta nghĩ biện pháp. Vương Sư Minh liền để Trần Quang Minh đi về trước chờ tin tức. Trần Quang Minh sau khi về đến nhà, cũng làm cho Trần Mẫu lại bồi dưỡng một chút may vá đi ra. Mặc dù máy may còn không có bóng dáng, nhưng không trở ngại đại gia trước tiên học, tiếp theo hắn chắc chắn cũng biết nghĩ biện pháp lại lộng một chút máy may tới. Hôm nay, hắn đi Thái Sư Bá nơi đó thu bài rách. Hướng Lập Vĩ bị bắt vào tin tức, ngươi biết ta? Thái Sư Bá mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe khẽ giật mình, ta chỉ biết là hắn xảy ra chuyện, chưa từng nghe qua hắn bị bắt vào tin tức, thật bắt vào đi. Xem ra hắn tố cáo vô cùng đúng giờ, Hướng Lập Vĩ không có chạy trốn. Điều này cũng làm cho hắn thở phào. Mặc dù Hướng Lập Vĩ bán ra sản lấy tiền sau chắc chắn sẽ không trở về, nhưng nếu như có thể đi vào, mới là thật sẽ không còn có phiền phức gì. Nếu như trực tiếp ăn quả cụ lạc, nhà kia liền thật sự hoàn toàn về hắn. Không có cách nào, Hướng Lập Vĩ người cô đơn, bên ngoài không biết có hay không nhi nữ, ngược lại trong nhà là một người cũng không có. Ân, ta cũng là hôm qua vừa nghe nói. Hướng Lập Vĩ hẳn là nhận được phong thanh muốn chạy, nhưng trực tiếp bị bắt. Bất quá tiểu tử này cũng là tham vô cùng, nghe nói hắn chạy trốn phía trước đem tác phường cũng dẫn đến phòng ở bán tất cả, kết quả cầm tới tiền căn bản là không có cái kia mệnh hoa. Thái Sư Bá nhìn có chút hạ hế nói, trong khoảng thời gian này, Hướng Lập Vĩ dựa vào buôn lậu, đối với hắn đều có rất lớn ảnh hưởng. Trần Quang Minh bên này dù sao sản lượng có hạn. Chương 192, đi tiến độ Tết, 6000 chữ, 2, chương 192, đi tiến độ Tết, 6000 chữ, 2, hơn nữa, Trần Quang Minh cũng rất tự giác không động vào cung tiêu hệ thống. Chính mình chủ yếu sinh ý đều dựa vào cung tiêu xã, cũng không phải để bán. Nhưng mà Hướng Lập Vĩ dựa vào giá thấp, cũng nghĩ tại cung tiêu hệ thống trộn lẫn một cước. Nghe nói bị bắt còn có một cái đội. Trần Quang Minh cười nói, đúng là chuyện như vậy. Cái kia đội người dẫn đầu là hắn biểu đệ. Nếu quả thật đem đội sự tình cũng coi như trên đầu của hắn Thái Sư Bá làm một cái nổ súng thủ thế. Trần Quang Minh cũng cười lên. Bây giờ lúc này nghiêm tra vừa mới bắt đầu, trên trấn đội vã soát công trạng, Hướng Lập Vĩ ở thời điểm này còn dám buôn lậu, trực tiếp một đầu tiến đụng vào trong lưới. Đương nhiên, nghiêm tra sự tình bây giờ biết người chính xác không nhiều, mà bọn hắn Âu Việt khu vực vẫn là đi ở tuốt đằng trước, Hướng Lập Vĩ cùng người sau lưng hoàn toàn không ngờ tới cũng là chuyện trong dự liệu. Đa tạ sư bá tin tức. Trần Quang Minh nói lời cảm tạ. Từ Thái Sư Bá ở đây rời đi, Trần Quang Minh liền đi Hồ Thanh Sơn nơi đó. Hắn vốn là muốn dùng Hướng Lập Vĩ sự tình nhắc nhở một chút. Cha ta đã mất tích 2 ngày. Hồ Thanh Sơn sắc mặt rất khó coi. Trần Quang Minh nghe trong lòng khẽ giật mình, chắc chắn xảy ra chuyện. Hắn nhớ kỹ lúc kiếp trước, Hồ Thanh Sơn là nghiêm tra hoàn toàn bắt đầu mới có thể bắt đi vào, không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá đã sớm xảy ra chuyện. Rõ ràng, có thể là Hướng Lập Vĩ sự tình, để cho trong huyện sớm hơn bắt đầu nghiêm tra, này mới khiến Hồ Tứ gia sớm hơn bị tra được. Hắn cái này còn bướng, đã bắt đầu không ngừng thay đổi tiến trình của lịch sử. Còn có Hồ Thanh Sơn một thế này cũng nguyên nhân bởi vì hắn bắt đầu đổi mở quần áo cửa hàng, trong tình huống không có giúp đỡ phụ thân làm chuyển vận, cũng tránh khỏi nguy hiểm. Có tốt có xấu. Yên tâm đi, cha ngươi nơi đó chắc chắn sẽ không có việc gì. Không chừng chỉ là nửa đường phát hiện một chút thương gia, dừng lại một hồi. Coi như thật bị bắt, cũng là đầu cơ trục lợi, cùng buôn lậu không giống nhau. Trần Quang Minh mở miệng nói, buôn lậu thật sự biết ăn củ lạc. Đầu cơ trục lợi nhưng là tiến lao tử, chờ 2 năm sau cơ bản đều sẽ bị phong xuất. Hồ Thanh Sơn nghe gật gật đầu. Đúng, trước ngươi nói để cho ta hỗ trợ vận chuyển hàng, còn cần sao? Hồ Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Đoạn thời gian trước Trần Quang Minh nghĩ bán cá lạc khô, liền hỏi qua Hồ Thanh Sơn. Dù sao nhà bọn hắn là hỏa bận. Bay Vân Giang nối thẳng Đông Hải cửa sông, dọc tuyến có không ít ngư dân. Trần Quang Minh nghiêm mặt đứng lên. Nguyên bản hắn tới chính xác muốn hỏi một chút việc này, nhưng Hồ Thanh Sơn nói lên phụ thân hắn thời điểm, hắn không tiện mở miệng, suy nghĩ đi tìm khác vận chuyển hàng đường dây. Không nghĩ tới, Hồ Thanh Sơn chủ động nhắc tới. Yên tâm, ta không sao. Cha ta nơi đó, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nếu quả thật bị bắt vào đi, nước của hắn vận sinh ý, ta cũng muốn tiếp nhận. Hồ Thanh Sơn mở miệng nói. Bọn hắn bắt đầu chính là làm phổ thông vận tải đường thủy buôn bán. Chỉ là cha hắn nhìn thấy đầu cơ trục lợi đồ vật lợi nhuận, liền mượn phổ thông vận tải đường thủy yểm hộ, làm đầu cơ trục lợi sinh ý bây giờ, cha hắn mặc dù khả năng bị bắt, nhưng vận tải đường thủy tiểu nhị chắc chắn không thể ném, hắn muốn đem trong nhà tích lũy được phương pháp đều kế thừa tới. Bằng không thì chờ thời gian lâu dài, những quan hệ kia nhất định sẽ bị người khác chiếm. Dù sao cũng là phụ thân tích lũy được, hắn khẳng định muốn giúp phụ thân giữ vững. Đương nhiên, hắn là không có ý định lại đụng đầu cơ trục lợi sự tình, mà là dự định chỉ làm vận tải đường thủy, đến lúc đó cũng có thể giống như Trần Quang Minh, làm chuyển vận sinh ý nếu như muốn đem đồ vật vận đến huyện thành đi. Khẳng định vẫn là vận tải đường thủy thuận tiện. Đi, ngày khác ngươi bồi ta đi một chuyến. Trần Quang Minh gật đầu nói. Cá lạc khô loại này đồ hải sản không phải trong kế hoạch sự tình. Hắn chỉ cần cùng cửa hàng bách hóa bên kia đã nói, liền có thể đánh giúp cửa hàng bách hóa giao hàng tên tuổi, đem những cái kia cá lạc khô từng thu tới, lại cho đến cửa hàng bách hóa đi. Với bạn, là hắn biết Thụy An nơi nào cá lạc khô lại tốt lại tiện nghi. Hai người bàn luận tốt sau, Trần Quang Minh đi về trước. Đợi đến ngày thứ hai, hắn mang theo Trần Phụ cùng hai cái dựa cùng đi. Mặc dù Hồ Thanh Sơn là có thể tín nhiệm, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Chờ bọn hắn đến bờ sông thời điểm, Hồ Thanh Sơn cũng tại bên bờ chờ, đồng thời tại bên bờ còn có một chiếc thuyền bọc sắt, trong thuyền có hai cái lằn rút. Đây là trong Hồ Thanh Sơn nhà mặt khác một chiếc thuyền. Trần Quang Minh cùng Hồ Thanh Sơn chào hỏi, hai người cùng nhau lên thuyền. Hồ Thanh Sơn quen cửa quen mẹo chỉ huy hai cái lằn rút thu thập xong hành lý, lên thuyền sau, dùng sức vừa nhấc mái chèo, thuyền bọc sắt chậm rãi lái rời bên bờ. Loại hàng này thuyền, Trần Quang Minh lúc tiếp trước cũng thường xuyên ngồi. Ôn thị hình dạng mặt đất là thất sơn hai thủy một phần ruộng, cùng phía ngoài giao thông vô cùng không tiện, vận tải đường thủy là tất cả đối ngoại vận chuyển bên trong tiện lợi nhất. Trần Quang Minh khi đó cũng thường xuyên dùng thuyền hàng đem bên này đồ vật chuyên trở ra ngoài. Chúng ta phải đi là Đông Sơn trấn bên kia. Ngươi trước tiên hướng về cái chỗ kia mở, chờ đến chỗ ngồi ta tới chỉ huy. Trần Quang Minh chỉ huy đạo. Hồ Thanh Sơn nghe gật gật đầu, hướng về Đông Sơn trấn bên kia lái đi. Bay Vân Giang trực tiếp thông hướng Đông Hải miệng, Thụy An ngư nghiệp lịch sử lâu đời, ngư nghiệp tài nguyên phong phú, là cả nước trọng điểm ngư khu cùng thủy sản phẩm chủ tiêu khu một trong. Đông Sơn trấn tới gần cửa vào hải, là Thụy An khu vực trọng yếu nhất bắt cá khu vực, tới gần bên bờ có số lớn làng trại phân bố. Nơi này đồ hải sản lại tốt lại tiện nghi, chính là bởi vì như vậy, tại về sau thị trường khai phong sau, sẽ dần dần tích lũy số lớn tiểu thương đến đây đặt hàng. Chính là nhờ vào đó, Đông Sơn trấn về sau hội kiến toàn bộ ôn thị lớn nhất thủy sản phẩm thị trường bán sỉ, phóng xạ cả nước đồng thời mở miệng hơn 20 quốc gia. Bây giờ tin tức này truyền còn không rộng, ra dáng thị trường đều không dựng lên, Trần Quang Minh cũng là mượn trí nhớ của kiếp trước mới biết được nơi này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là dự định trước tới xem, dù sao bây giờ chỉ là năm 1982, tình huống bên này cùng hắn hiểu rõ cũng không nhất định hoàn toàn tương tự. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến rộng lớn Bay Vân Giang đoạn. Chính là Bay Vân Giang đem Thụy An huyện thành cùng bờ Nam thành trấn cách trở mở. Lúc này Bay Vân Giang lớn cầu còn không có dựng lên, hai bên bờ chỉ có thể dựa vào tàu thủy lui tới, giao thông bên trên cũng không chạy hướng, cũng trở ngại vật tư giao lưu. Có kê tra đội thuyền đến đây. Nhưng vào lúc này, đầu thuyền cầm lái một cái làm giúp đống nhiên đến buồng nhỏ trên tàu cùng đang chuyện trò Thiên Hồ Thanh Sơn đạo trên mặt rõ ràng mang theo khẩn trương. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là bình thường vận ngoài đường thủy. Hồ Thanh Sơn bình tĩnh nói. Bây giờ trên thuyền nhưng vẫn là trống không, không có chứa hàng gì. Hơn nữa chứng minh những thứ này hắn cũng đều là toàn bộ, càng không cần lo lắng. Ân, bình thường tra liền tốt. Trần Quang Minh cũng nói. Nghiêm tra việc này phía trên nhất bố trí tới, đại gia chỉ là phối hợp. Từ doanh thương hoàn cảnh đi lên nói, ôn thị vẫn là vô cùng chú ý. Dù sao chỗ này thất sơn hai thủy một phần ruộng, thật sự chỉ có thể dựa vào dân doanh kinh tế mới có thể phát triển. Chỉ cần ngươi không muốn làm đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu, liền sẽ không có chuyện. Điểm này là Thụy An các tiền bối đang nói đến đoạn thời gian kia lúc thường nhắc tới sự tình, cùng so sánh những địa khu khác liền muốn nghiêm khắc nhiều. Đương nhiên, lúc này hay là muốn chú ý cẩn thận. Dù sao rừng muốn lớn dạng gì điều đều có, khó đảm bảo không có chút đội ngũ bên trong sâu mật tồn tại. Lúc này thu xếp quan hệ tốt cũng phi thường trọng yếu. Không đầy một lát, kê tra đội mở lấy thuyền tới, để cho bọn hắn phối hợp kiểm tra. Nhìn thấy thuyền của bọn hắn không có vận cái gì hàng, này mới khiến bọn hắn rời đi. Mặc dù biết không có việc gì, đại gia vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thuyền tiếp tục đi về phía trước chạy. Bên kia chính là Đông Sơn trấn. Hồ Thanh Sơn mở miệng nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, hắn chú ý tới ven đường có không ít cỡ nhỏ bắt cá tác nghiệp chẳng cảnh, có câu cá thuyền nhỏ, cũng có tung lưới thuyền gỗ. Chờ đến Đông Sơn trấn khu vực thời điểm, hắn chỉ huy hướng về cảng cá thôn đi. Thuyền hàng đang bay Vân Giang bên trên chạy, rất nhanh thì đến Bay Vân Giang vào biển chỗ làng trại, trên bờ làng trại không lớn, có thể trông thấy xen vào nhau tinh tế nhà gỗ nhỏ. Còn có mấy chỗ phơi cá khô cùng chế tác phẩm nhà lều. Mấy người mặc một mạc ngư dân đang bận rộn mà chỉnh lý cá lạc khô, bọn hắn nhìn thấy Trần Quang Minh bọn người tới, đều lộ ra ánh mắt tò mò. "Đại thúc, các ngươi cái này cá lạc khô nhìn coi như không tệ a." Hắn cười nói. "Các ngươi là làm cái gì?" Đại thúc nhìn qua rất cảnh giác, những người khác cũng đều xông tới. "Bọn hắn đây là bờ sông, bình thường có người tới cửa giật đồ sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, có người xa lạ tới, đại gia tự nhiên rất cảnh giác." "Thúc, ta là đại biểu cửa hàng bách hóa tới muốn thu mua cá lạc khô." Trần Quang Minh cười nói. Nói xong hắn lấy ra cửa hàng bách hóa chứng minh. Đương nhiên, phần này chứng minh là hắn cùng cửa hàng bách hóa quần áo hợp tác chứng minh bên trong một bộ phận chứng minh, ngược lại là có thể chứng minh hắn cùng cửa hàng bách hóa quan hệ. "Ngươi thật là cửa hàng bách hóa tới mua sắm?" Đại thúc hoài nghi nói. "Đương nhiên, còn có bị này là làm vận tải đường thủy." Trần Quang Minh chỉ Hồ Thanh Sơn. Hồ Thanh Sơn cũng đem chứng minh lấy ra đưa tới. Đại thúc cầm tới nhìn, lúc này mới có chút tin tưởng. "Ngươi chờ một chút, ta để cho người ta hô thôn trưởng cùng các cán bộ tới." Hắn đội bằng nói. Hiện tại bọn hắn người ở đây có thể so sánh đối phương rất nhiều, không cần lo lắng. Trần Quang Minh là ở chỗ này đợi một chút. Không bao lâu, thôn trưởng mang theo một đám người ô ương ương đến đây. Tất cả mọi người nghe nói cửa hàng bách hóa có người tới muốn mua sắm cá lạc khô, này đối trong thôn tới nói thế nhưng là chuyện lớn à, đại gia liền đều nghĩ qua tới nhìn một cái. Có bọn hắn nhiều người như vậy tại, đối phương cũng không khả năng ra ý đồ xấu gì. "Các ngươi chính là vị kia nghĩ hợp tác khách hàng a?" Một vị lớn tuổi chút hán tử trung niên đi tới chào hỏi, "Ta là cảng cá thôn trưởng." Trần Quang Minh cười đi lên cùng thôn trưởng nắm tay, "Là ta xem là nghe người ta nói ngươi nơi này đồ hải sản chất lượng tốt giá cả lại công đạo, liền đến xem." Tất cả mọi người thích nghe lời hữu ích. Nghe được Trần Quang Minh nói như vậy, trên mặt cũng nhịn không được cười lên. "Vậy ngươi đúng là đến đúng địa phương." Thôn trưởng cũng cười mở miệng nói, "Vậy ngươi nghĩ ra giá cả bao nhiêu?" "Chúng ta nghĩ xem trước một chút hàng chất lượng, cũng dự định nói chuyện hợp tác xử nghi." Trần Quang Minh nói. "Đây đều là yêu cầu hợp lý." Thôn trưởng gật gật đầu. Hai bên lập tức bày ra trò chuyện. Đồng thời Trần Quang Minh chú ý quan sát cá lạc khô phơi chế nơi trốn. Rất nhiều chi tiết đều biết cẩn thận hỏi thăm, bọn hắn còn thưởng thức tươi mới cá lạc khô. Những thứ này đối với cam đoan sản phẩm phẩm chất cực kỳ trọng yếu, cũng quan hệ đến hắn tiếp theo có thể nói hay không phục cửa hàng bách hóa hoàn thành một lần này mua sắm. Đối với chất lượng, chính xác không lời nói. Hai người sau đó lại nói tới giá cả, dò xét lẫn nhau đứng lên. Cuối cùng nói tiếp giá tiền là 7 mao tiền một cân. Cái giá tiền này so với năm ngoái đi Chu lão bản nơi đó cầm một khối tiền một cân còn muốn tiện nghi 3 mao tiền nhiều, một năm mới tiện nghi có thể còn càng nhiều. Nơi này đồ hải sản đúng là lại tốt lại tiện nghi. "Đi, chúng ta trước tiên định như vậy xuống. Ta trở về còn phải lại cùng cửa hàng bách hóa xác định một chút. Trần Quang Minh cười nói. Thôn trưởng tự nhiên không có ý kiến. Trước khi rời đi, Trần Quang Minh bỏ tiền trước mua 10 cân mang về. Định cho nhà mình giữ lại ăn. Chỉ có 10 cân cá lạc khô cũng không nhiều, không sợ bị nói đầu cơ trục lợi. Sau đó, hắn lại ngồi Hồ Thanh Sơn thuyền về tới Mã Tự trấn trên trấn. Bây giờ còn chỉ là buổi chiều, hắn liền trực tiếp đi cửa hàng bách hóa. Chương 193, tranh đoạt danh ngạch, 6000 chữ, 1, chương 193, tranh đoạt danh ngạch, 6000 chữ, 1, cửa hàng bách hóa. Quang Minh, có chuyện gì không? Vương sư Minh hỏi. Bây giờ tới gần cửa hải cuối năm, cửa hàng bách hóa cũng đội vàng không được. Đủ loại đủ kiểu đồ Tết đều phải chuẩn bị, hắn cũng tại mua sắm lớn. Lần trước cùng sư Minh nói qua đồ Tết sự tình. Trần Quang Minh nói, ngươi tìm được cái gì đồ Tết? Vương sư Minh cảm thấy hứng thú đạo, hắn là tin tưởng Trần Quang Minh ánh mắt. Vừa vặn hắn gần nhất cũng tại mua sắm đồ Tết, nếu như Trần Quang Minh nơi này có tốt nguồn cung cấp, hắn tự nhiên sẽ cùng Trần Quang Minh tiến hành hợp tác. Ta tìm được cá lạc khô nguồn cung cấp. Trần Quang Minh cười nói, cá lạc khô thế nhưng là ăn Tết thời điểm món chính, đại biểu cho đầy đặn ý tứ. Cá lạc khô a? Vương sư Minh hơi nhíu mày. Cá lạc khô đúng là ăn Tết tất không thể thiếu, những năm qua cửa hàng bách hóa cũng có bán, nếu như không có bất ngờ, năm nay khẳng định vẫn là sẽ tìm phía trước một nhà kia. Sư Minh, ta cái này cá lạc khô thế nhưng là lại tiện nghi lại tốt, bằng không thì ta cũng sẽ không để cử cho ngươi. Trần Quang Minh lặng lẽ nói. Đồ Tết thế nhưng là một khối thịt béo lớn, chắc chắn ai cũng muốn cắn một cái. Hắn cũng biết cửa hàng bách hóa có cá lạc khô nguồn cung cấp, nhưng nếu như là năm ngoái cá lạc khô, cái kia chất lượng cũng không dám khen. Năm ngoái hắn từ Thương Nam bên kia tiến vào tới cá lạc khô, chất lượng đều so cửa hàng bách hóa cá lạc khô hảo, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, mới có thể bán tốt như vậy. Chúng ta đi vào trong đàm luận. Vương sư Minh suy nghĩ một chút nói. Tất nhiên Trần Quang Minh mở cái miệng này, hắn khẳng định muốn nghe một chút. Ta đây chính là đứng đắn bờ biển hàng, sau đó dùng thuyền hàng trở về, chất lượng tuyệt đối không lời nói. Ta mang theo chút, ngươi xem một chút. Nói cái gì cũng không sánh nổi dùng thực lực nói chuyện. Trần Quang Minh đem chuẩn bị xong một cái bao tải mở ra, bên trong có 3 cân cá lạc khô. Vương sư Minh liền đi qua nhìn, phát hiện những thứ này cá lạc khô kích cỡ đều rất lớn, hơn nữa thịt rất dày, hơn nữa tất cả đều là chất lượng vô cùng thượng thừa dầu man. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, ngươi cái này cá lạc khô chất lượng coi như không tệ a. Ngược lại so với năm ngoái cửa hàng bách hóa cá lạc khô, cái này cá lạc khô chất lượng cần phải mạnh hơn không thiếu a, thật không biết Trần Quang Minh là từ đâu tìm đến hàng. Vậy khẳng định a. Ta vừa nói toàn bộ Âu Thành, cũng rất khó tìm ra tốt như vậy hàng. Trần Quang Minh cười nói. Những thứ này đều là cảng cá thôn dựa vào tay nghề lâu năm phơi đi ra ngoài. Coi như bộ túc tới con lươn không sai biệt lắm, tay nghề cao thấp cũng có thể quyết định phơi đi ra cá lạc khô phẩm chất tốt xấu. Mà cảng cá thôn có thể cầm xuống thủy sản thành thị trường bán sỉ, chính là dựa vào những thứ này tay nghề lâu năm một chút đem danh tiếng làm, đem tiểu thương không ngừng tụ lại đi qua. Phương diện giá tiền đâu? Vương sư Minh hỏi. Hắn bắt đầu hỏi thăm giá cả, liền có thể nhìn ra hắn đã có chút giãn ra. Nếu như giá cả thích hợp, cũng không phải không thể làm luận. Không đắt, chỉ cần một khối rưỡi là được rồi. Trần Quang Minh cười nói. Năm ngoái cửa hàng bách hóa cá lạc khô giá cả thế nhưng là 2,5 khối. Bất quá, hắn biết năm nay cá lạc khô giá cả biết nhảy cầu rất nhiều. Chủ yếu vẫn là mỗi khu vực bắt đầu giao lưu. Phía trước đường đỏ những thứ này đã sớm đem các địa khu thị trường mở ra một chút. Nguyên bản Mã Tự trấn là bởi vì tại vùng núi, cá lạc khô giá cả mới cao như vậy. Nhưng kỳ thật tại Thương Nam trấn các loại duyên hải chỗ, một cân cá lạc khô mới bán được 1,8 khối, coi như tăng thêm phí chuyên chở những thứ này chi phí, cũng chỉ có thể đến 2 khối tiền. Nếu như còn theo trước đây giá cả thu cá lạc khô, cửa hàng bách hóa muốn thua thiệt chết. Hắn bây giờ cũng coi như là trước tiên làm một cái thuận gió ân tình. Miễn cho đến lúc đó cá lạc khô giá cả nhảy cầu, cửa hàng bách hóa còn muốn tới cùng hắn một lần nữa để ý giá cả, hắn không bằng nhường lợi, cũng có thể cho lưu cái ấn tượng tốt. Đồng thời, cái này cũng là đối với những khác nhà cung cấp hàng tạo áp lực. Nếu như bọn hắn không giống nhau xuống đến 1,5 khối liền nói tư cách cũng không có. Bởi vậy coi như chỉ là 1,5 khối cầm hàng, năm nay cá lạc khô chỉ có thể bán 2 khối, cửa hàng bách hóa 1 cân ít nhất đều có thể kiếm được 5 mao, cái này lợi nhuận đã không ít. Hơn nữa, Trần Quang Minh cảm giác một nhà khác cung cấp cá lạc khô tiểu thường, giá cả hẳn là cũng tại 1,5 trên dưới 8, xa xa so 1,5 cao hơn. Cái này cá lạc khô 1 khối ngày mầm 1 tháng 5 cân. Vương sư Minh trong lòng giật mình. Năm ngoái cá lạc khô giá mua vào thế nhưng là 1,8 khối, Trần Quang Minh mới mở miệng vậy mà liền hàng 3 mao tiền, giá chênh lệch này cũng quá lớn a. Cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nghĩ đến cấp nhà cung cấp hàng tư cách. Cái giá tiền này vẫn là quá cao a. Hắn lặng lẽ nói. Sư Minh, cái giá này còn cao sao? Ta nhập hàng tăng thêm dọc theo đường đi phí chuyên chở, thật không có kiếm lời bao nhiêu a. Trần Quang Minh thở dài, sư Minh, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta đây là tình nguyện chỉ kiếm lời một điểm, cũng nghĩ đem nhà cung cấp hàng tư cách lấy xuống a. Lúc trước hắn cũng liền như vậy một chút, chi phí liền 8 nhiều lông. Dù sao hắn đi là vận tải đường thủy, chỉ cần kéo hơn liền có thể trải phẳng chi phí. Cảng cá thôn cá lạc khô giá cả chính xác thấp, chi phí bên trên ưu thế quá lớn. Đi, vậy ta trước tiên báo lên. Vương sư Minh cười nói, cũng không xấu hổ. Bất quá, 1,5 khối cái giá tiền này, chính xác không cao. Trần Quang Minh nghe cười gật đầu. Nếu như hàng hảo giá cả còn thấp, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Hơn nữa, hắn còn có rất lớn hạ giá không gian. Lúc năm ngoái, hắn nhưng là 1 khối tiền cầm hàng, 1,5 khối ra cho những cái kia chọn người bán hàng rong. Năm nay chi phí liền 8 khối nhiều, ngược lại có thể kiếm lời càng nhiều. Coi như lại rơi nữa 1 mao, đều kiếm lời tê. Tiếp theo phiền phức sư Minh. Những thứ này cá lạc khô cho sư huynh mang về nếm thử. Trần Quang Minh đem trong tay cá lạc khô tất cả đưa cho sư huynh. Mặc dù xem ra liền biết cái này cá lạc khô hảo, nhưng vẫn là muốn ăn cảm giác tối trực quan, một túi cá lạc khô không đáng giá bao nhiêu tiền, lại có thể thu hoạch rất nhiều người tình cảm. Vương sư huynh cười nhận. Hắn cũng cảm giác Trần Quang Minh bên này phần thắng rất cao. Có tin tức, ta trước tiên thông chi ngươi. Vương sư huynh mở miệng nói. Trần Quang Minh gật đầu, đi về trước chờ tin tức. Đợi đến hắn về đến nhà, phát hiện Lâm Hiểu bọn người trong nhà mình. Quang Minh, năm nay còn bán hay không cá lạc khô? Lâm Hiểu dò hỏi. Bọn hắn đều không biết Trần Quang Minh đã đi tìm cá lạc khô, chỉ là vừa rất muốn lấy sắp đến cửa ải cuối năm. Năm ngoái không sai biệt lắm cũng là lúc này đi chọn lấy cá lạc khô trở về. Năm nay ta là không có ý định ở thành phố bên ngoài sân bày sạp. Nếu như các ngươi thật muốn bán cá lạc khô mà nói, liền đứng đắn mướn một quầy hàng. Trần Quang Minh nghĩ mở miệng nói. Bây giờ loại thời điểm này, liền xem như muốn bắt đầu nghiêm tra, cũng chỉ là đem những cái kia thị trường tự do nhốt, những cái kia nông phó thị trường chắc chắn sẽ không động. Loại tình huống này, ở thành phố trong tràng mướn một quầy hàng, lại đi đem công thương giấy phép cũng làm được, tăng thêm hắn ở đây nguồn cung cấp sạch sẽ, chắc chắn sẽ không bị tra được. Đi, chúng ta ngày mai sẽ đi thăm quầy hàng. Lâm Hiểu gật gật đầu. Gần nhất vợ hắn vẫn tại trong thôn thị trường bán tiểu thương phẩm. Mặc dù gần nhất trang nghiêm, nhưng có công thương giấy phép, không có bị như thế nào tra. Bởi vậy, hắn cảm giác tại trong thôn thị trường lại mướn một quầy hàng không khó. Cùng lắm thì liền ra giá tiền cao hơn, đem người khác quầy hàng cho sang lại. Mặc dù có quầy hàng, cũng không phải tất cả mọi người đều kiếm tiền. Mà năm nay chỉ cần có thể bán cá lạc khô, hắn tự tin rất nhanh liền có thể cả gốc lẫn lãi đem tất cả tiền đều kiếm về, đến lúc đó kiếm tiền, còn có thể được cái quầy hàng. Những người khác cũng gần như đều có ý tưởng. Trần Quang Minh liền không có quản, để cho đại gia mình làm quyết định. Đi qua một năm này rèn luyện, đại gia đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Đến nơi khác chọn người bán hàng rong nếu như muốn hàng, Trần Quang Minh cũng như cũ có thể cung cấp. Kỳ thực hiện tại đi làm chọn người bán hàng rong vẫn còn có chút nguy hiểm. Nếu như đại gia thật muốn làm chọn người bán hàng rong, hướng về rừng sâu núi thẳm đi là cái lựa chọn tốt, nơi đó tài nguyên thiếu, chính sách chuyển trưởng, cha không có như vậy nghiêm. Trần Quang Minh liên tục giao phó. Trong nhà, Trần Đại Ca cùng Trần Đại Tẩu cũng tại thương lượng. Lúc năm ngoái, bọn hắn cũng đi theo kiếm lời không thiếu, Trần Đại Tẩu trong lòng cũng là có tiếp tục dựa vào cá lạc khô kiếm tiền tâm tư, chỉ là Trần Đại Ca lại phản đối. Muốn bán cá lạc khô muốn trước mướn một quầy hàng. Ta bây giờ lái máy kéo, ngươi bây giờ nhưng là trông coi cúc áo xin ý, chúng ta nào có ở không lại đi xem quầy hàng à, mướn tới cũng không thời gian đi bán. Trần Đại Ca mở miệng nói. Hắn biết mình không phải làm ăn liệu. Dạng này còn không bằng thành thành thật thật làm xong trên tay hàng, cũng có kiếm lời. Ngược lại hắn bây giờ là một điểm muốn so tâm tư cũng không có. Hắn biết mình coi như cố gắng nữa, cũng không khả năng so ra mà vượt Trần Quang Minh, còn không bằng liền tiếp nhận chính mình không bằng yêu đệ sự thật, an tâm làm việc. Trần phụ Trần mẫu cũng tán thành con trai lớn lời nói. Bây giờ đại nhi tử đi theo con út làm rất tốt. Bọn hắn cũng biết Trần Quang Minh tính tình, chắc chắn sẽ không bạc đái chính mình người. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lại đi cửa hàng bách hóa. Vương sư huynh còn chưa có đi ra, hắn liền đợi đến. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện có người chằm chằm nhìn mình. Ngươi chính là Trần Quang Minh? Thử, một cái nông thôn tới, cũng dám cùng ta cướp. Đối phương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ là ném câu nói này, hắn trực tiếp quay người rời đi. Một bộ cùng Trần Quang Minh nói nhiều một câu cũng là đi giá trị bản thân sự tình tựa như. Trần Quang Minh nhịn không được nheo lại mắt. Mặc dù đối phương chỉ là ném một câu giễu cợt, nhưng hắn chỉ là lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Đối phương nhìn qua rất tự tin á, không đầy một lát, Vương sư huynh đi ra. Nhìn thấy Trần Quang Minh liền nên đón tiếp lấy, trầm giọng nói, bên kia không có thông qua. Ân. Đối phương cũng xuống giá. Trần Quang Minh ngoài ý muốn. Ân, cũng hạ xuống một khối rưỡi. Vương sư huynh nghĩ tới vị lãnh đạo kia không dễ nhìn sắc mặt. Cái kia cá lạc khô chất lượng cũng có tốt như vậy. Trần Quang Minh lại tiếp tục truy vấn. Này ngược lại là không phải. Chất lượng chắc chắn là ngươi hảo. Vương sư huynh lắc đầu. Đây là chuyện rõ rành rành. Trần Quang Minh híp híp mắt, vậy thì chỉ còn lại quan hệ. Quan hệ này đủ cứng áp vậy mà tình nguyện kiếm ít điểm, cũng không nguyện ý đổi nhà cung cấp hàng. Khó trách phía trước tự tin như vậy, một bộ dáng vẻ mắt cao hơn đầu. Đây là thật không có biện pháp. Nghe nói tựa như là trong đó một cái lãnh đạo thân thích. Vương sư huynh cũng đáng tiếc đạo. Hắn cũng rất muốn đem tờ đơn này làm thành. Đến lúc đó hắn công trạng coi như thật xa xa dành trước. Đáng tiếc có cái cá nhân liên quan cản trở. Hắn kỳ thực ngờ tới ngoại trừ quan hệ, vị lãnh đạo này chắc chắn còn cầm rút thành. Nếu không, đối phương cũng sẽ không như thế kiệt lực duy trì. Thật là đáng tiếc. Chương 193, tranh đoạt danh ngạch, 6000 chữ, 2, chương 193, tranh đoạt danh ngạch, 6000 chữ, 2, lãnh đạo thân thích. Khó trách. Trần Quang Minh gật gật đầu, lúc này quan hệ chính xác trọng yếu. Đương nhiên, vẫn là muốn nhìn quan hệ này trị giá bao nhiêu. Sư Minh, còn muốn khổ cực ngươi nói lại. Ta nguyện ý ra một khối ba mao, xem lãnh đạo có đồng ý hay không. Trần Quang Minh mở miệng, một hơi lại hàng hai mao tiền. Mỗi cân lượng mao tiền, đây chính là phi thường to lớn để bén. Tăng thêm trước đây hạ giá, so năm ngoái một cân thiếu đi ước chừng 5 mao tiền. Vương sư Minh nghe khẽ giật mình, phản ứng lại cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn không biết Trần Quang Minh chi phí là bao nhiêu, nhưng một khối ba một cân, tại trên trấn nhưng là phi thường giá tiền thấp. Phải biết, cửa hàng bách hóa năm ngoái một cân cá lạc khô lợi nhuận liền 7 mao, bây giờ cách trước đây một cân lợi nhuận đều có thể kiếm lời 3 mao tiền, cái này lợi nhuận có thể quá kinh khủng. Hắn nhịn không được đi xem Trần Quang Minh. Trần Quang Minh cũng quá có quyết đoán, trực tiếp ném một làm cho tất cả mọi người đều cự tuyệt không được giá cả, cái này áp lực liền trực tiếp cho đến người lãnh đạo kia. dù sao đây là cửa hàng bách hóa, không phải ai trong nhà sản nghiệp. Đi, ta bây giờ lập tức liền đi đàm luận. Vương Sư Minh mở miệng. Sau đó hắn vội vã liền đi tìm lãnh đạo. Trên thực tế, mặc kệ quan hệ nhiều cứng rắn, chỉ cần không phải nhà mình mở, vẫn là muốn vì lợi ích nhường lợi, một khối ba một cân giá cả, lãnh đạo cũng cự tuyệt không được. Vương Sư Minh lần này mang theo tin tức tốt, mặc dù không có trực tiếp nói tiếp, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Cái này muốn họ quyết định. Nghe được cái này, Trần Quang Minh liền biết ổn. Nói cho cùng, quan hệ cũng chỉ có thể tại điều kiện tương đương nhau mới có tác dụng. Nếu như chênh lệch quá lớn, quan hệ cũng phải cấp lợi ích nhường đường. Trừ phi đối phương cũng có thể giống như hắn, đem giá cả xuống đến một khối ba. Nếu như không phải là muốn cửa hàng bách hóa tiết tuổi, Trần Quang Minh kỳ thực đều muốn chính mình đi trong trấn thị trường mướn một quầy hàng, trực tiếp lấy siêu rẻ bán buôn cá lạc khô. Bất quá, năm nay cá lạc khô giá cả biết mẹ cầu. Hắn ở đây cầm hàng giá cả chi phí cũng so năm ngoái thiếu đi hai mao. Tính ra, hắn lợi nhuận cùng năm ngoái so ra cũng không có khác nhau quá nhiều. Hơn nữa, năm nay lượng cũng không phải năm ngoái có thể so sánh. Chỉ cần lượng có thể nâng lên, năm nay tuyệt đối có thể so sánh năm ngoái kiếm nhiều. Bởi vì muốn chờ tin tức, Trần Quang Minh cũng không trở về. Hắn tại cửa hàng bách hóa bên trong đi dạo, đi nhìn nhìn bán quần áo quầy hàng. Với hắn mà nói, cá lạc khô cũng liền bán một trận này, chế y tác phường mới là ổn định nhất thu vào nơi phát ra, hắn khẳng định muốn thật tốt kinh doanh. Nhưng ngay tại hắn đi dạo thời điểm, chợt thấy một cái nhân khí thế hung hung đi tới, Trần Quang Minh nhận ra, chính là trước kia cửa ra vào người kia. Người lãnh đạo kia thân thích, phía trước cá lạc khô nhà cung cấp hàng. Đối phương đi thẳng tới Trần Quang Minh trước mặt cả giận nói, một cân cá lạc khô mới bán một khối ba, hưởng cho ngươi mở ra thấp như vậy giá cả, ngươi là dự định một ma bất kiếm lời. Hắn lời nói hùng hổ dọa người. Nhưng Trần Quang Minh lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Từ đối phương trong lời nói có thể nghe ra, đối phương hẳn là không có cách nào tiếp nhận một khối ba một cân giá thấp, xem ra đối phương cầm hàng tiền vốn không thấp a, dù sao không phải là ai cũng có kinh nghiệm tiếp trước của hắn, biết nơi nào hàng lại tốt lại tiện nghi, đối diện có thể chính là dựa vào quan hệ làm trên lệch giá, cũng không phải giống như hắn chính mình đi chạy nguồn cung cấp, tiếp đó chính mình tìm vận chuyển trở về. Trong này chi phí tự nhiên không có khả năng một dạng. Còn tốt, chỉ cần có thể kiếm lợi một mao tiền, ta liền nguyện ý làm. Trần Quang Minh cười nói. Hắn chưa hề nói chính mình một cân vẫn có thể kiếm lợi năm mao. Người đối phương lo lắng, đem tay chỉ lấy Trần Quang Minh. Người nhớ kỹ cho ta. Hắn bỏ xuống một câu ngoan thoại, phất tay áo rời đi. Từ mới vừa bắt đầu chẳng thèm ngó tới đến bây giờ nói dọa, tuyên cáo đối phương từ thành công rơi vào thất bại. Trần Quang Minh thì một mực cười nhìn lấy, hơi nhếch khóe môi lên lên. Xem ra là hắn thắng. Không đầy một lát, Vương Sư Minh cũng tìm tới. Sư đệ, đã đàm phán xong rồi sao? Liên theo một khối ba một cân, ngươi ngày mai liền có thể đưa hàng tới. Vương Sư Minh vội vàng nói. Nghĩ đến vừa mới trong hội nghị phát sinh một màn, hắn cũng không nhịn được cười. Khi nghe đến Trần Quang Minh báo giá lúc, bọn hắn đều sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quang Minh lại còn có thể tiếp tục hạ giá. Nguyên bản đem giá cả xuống đến một khối dưới người lãnh đạo kia cùng nhà cung cấp hàng liền tức giận nha dương dương, nhưng tóm lại vẫn có thể kiếm chút, khẽ cắn môi thì nhịn. Nhưng là bây giờ Trần Quang Minh còn tiếp tục hạ giá, bọn hắn liền trực tiếp phá phòng ngự. Trực tiếp xuống đến giá 4, trò chơi này còn thế nào chơi? Bọn hắn cũng đoán được, Trần Quang Minh chi phí hẳn là còn thấp hơn một điểm. Nhưng bọn hắn cảm giác coi như lại thấp chắc chắn cũng có hạn. Đây là bất kể như thế nào cũng phải đem nhà cung cấp hàng tư cách nắm bắt tới tay. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bằng không thì không kiếm được tiền không nói, còn muốn lấy lại đi vào không thiếu, bọn hắn lại không phải người ngu. Đa tạ sư minh. Trần Quang Minh cũng thở phào. Trung quy là đàm phán xong rồi sao, thật không dễ dàng a, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút Diệp Hướng Văn người này. Vương Sư Minh nói. Trần Quang Minh lần nữa nói lời cảm tạ, hắn biết cái này Diệp Hướng Văn chính là người lãnh đạo kia, lần này hắn đoạt trong tay hắn lợi ích, cửu án xem như kết. Đương nhiên, Trần Quang Minh không thèm để ý đợi đến thị trường hoàn toàn mở ra, cửa hàng bách hóa địa vị cũng biết rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó trực tiếp mở cửa hàng, địa vị cũng sẽ không so cửa hàng bách hóa thấp. Hắn chờ được. Sau đó, Trần Quang Minh liền đi thủ tục, còn cầm mua sắm chứng minh. Cái này chứng minh chính là Trần Quang Minh cần. Đem tất cả chứng minh sau khi chuẩn bị xong, Trần Quang Minh lại đi tìm Hồ Thanh Sơn. Hai ngày này, Hồ Thanh Sơn cũng tại kéo hàng. Rất nhiều cũng là phụ thân hắn khi đó quyết định, hắn muốn giúp đỡ kéo xong. Trần Quang Minh tới sau, không có chờ được Hồ Thanh Sơn. Hắn liền để nhìn xem bến tàu người hỗ trợ truyền đạt cho Hồ Thanh Sơn. Đợi ngày mai, trời mới tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền sẽ tới, tiếp đó ngồi Hồ Thanh Sơn thuyền hàng đi kéo hàng, lại đem cá lạc khô kéo trở về. Trần Quang Minh sau khi về nhà, cũng cùng đại gia nói cái tin tức tốt này. Đợi đến ngày mai thời điểm, hắn như thường lệ muốn dẫn ba người đi qua kéo hàng. Đồng thời còn muốn ba chiếc máy kéo tại bên bờ chờ lấy kéo hàng. Dù sao liền xem như đi đường thủy, vẫn là bên bờ cách cửa hàng bách hóa rất xa, cũng muốn lại tiếp tục kéo đến cửa hàng bách hóa bên kia mới có thể hoàn thành bằng giao. Trần Quang Minh dự định mang lên đại ca cùng Dư Bình, Dư An tâm người, Trần Phụ cùng hai cái dượng riêng phần mình trông coi một chiếc máy kéo chờ tại bên bờ chờ lấy kéo hàng. Trần Quang Thắng cũng không cần đến đây, có thể tự mình lái máy kéo đi kéo hàng. Đại gia đối với sự an bài này tự nhiên đều không ý kiến. Như vậy bọn hắn cũng có thể công việc lưu bù lên, so bày quầy bán hàng cần phải nhẹ nhõm rất nhiều. Chờ cho chuyện hào sau, Trần Quang Niên đi về nhà ăn cơm. Gần nhất bởi vì Lâm Vũ Khê muốn ở cữ, ăn cũng là mặt khác làm. Ngược lại mời đại di trong nhà hỗ trợ, Trần Quang Minh liền dứt khoát phân ra đến chính mình ăn, dạng này cũng là thuận tiện hắn đi sớm về trễ, an bài thời gian của mình. Ăn cơm, Trần Quang Minh từ con dâu nơi đó nhận tiền. Hắn lần này dự định trước tiên kéo 2000 cân cá lạc khô trở về bán, cho nên trực tiếp mang theo 3000 khối tiền ra ngoài, 2000 khối tiền bán hàng, 1000 khối tiền dùng để khẩn cấp, dù sao nghèo nhà giàu lộ, ra ngoài liền không thể quá bất đi. Trên đường phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta cũng là cùng ngày đi làm tiên trở về. Trần Quang Minh cười nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi cùng hải tử a.
Ân.
Lâm Vũ Khê cao hứng gật gật đầu. Trần Quang Minh liền đưa tới, đem tức phụ lâu trong lực.
Bây giờ,
có thể a.
Ân.
Trần Quang Minh thật sự nhịn gần chết, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo đoàn người, trời chưa sáng liền xuất phát. Bây giờ đã qua đông chí, trời mặc dù có chút sáng lên, nhưng vẫn là muốn hơn 6 giờ thời điểm, ánh sáng của bầu trời mới có thắp sáng quang. Bọn hắn hơn 6 giờ lâu lái máy kéo đến bên bờ. Hồ Thanh Quả dại nhưng đã ở chỗ này chờ. Hôm qua thu đến tin tức tốt của ngươi, ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Hồ Thanh Sơn cười nói. Hắn đối với Trần Quang Minh vốn là tự tin, biết Trần Quang Minh nhất định có thể nói tiếp, bất quá tốc độ nhanh như vậy, vẫn là để bọn hắn đều rất giật mình. Đi đi đi, chuẩn bị xuất phát. Trần Quang Minh cũng thật cao hứng. Hắn mang theo đại ca cùng hai huynh đệ lên thuyền hàng. Rất nhanh, thuyền hàng hành sự, hướng về cảng cá thôn phương hướng lái đi. Cái này đi một chuyến không sai biệt lắm muôn 4 tiếng. Bọn hắn đến cảng cá thôn thời điểm, đã sắp 10 giờ rồi. Các thôn dân nghe được thuyền hàng âm thanh liền đi ra nhìn, thấy là Trần Quang Minh đến đây, trên mặt mọi người nụ cười thì sâu hơn. Không đầy một lát, thuyền hàng tại bến tàu cập bờ. Tại cách đó không xa chỗ, còn rất nhiều người đang tại phơi cá lạc khô. Thôn trưởng yên tâm, ta đã đàm phán xong rồi sao? Trần Quang Minh biết đại gia muốn hỏi cái gì, cười chủ động nói ra. Sau đó, hắn đem cửa hàng bách hóa những cái kia ký cảng chứng minh cũng đều nói một lần, nguyên bản là bàn luật tốt, rất nhanh bọn hắn liền đã xác định hợp đồng, ký tên. Tiếp theo chính là hàng hóa chuyên chở. Thôn cao ốc văn phòng bên trong một cái phòng, liền có đại lượng phơi tốt cá lạc khô. Bên này nói tiếp, bên kia cũng bắt đầu vận chuyển hàng. Liên từng túi cá lạc khô trước tiên ở bến tàu qua sừng, tiếp đó mang lên trên thuyền hàng, ước chừng 2000 cân cá lạc khô, đem thuyền hàng trang đầy ắp. Tổng cộng là 2025 cân cá lạc khô, một cân dựa theo đã nói xong 7 mao tiền tính toán hắn tổng cộng thanh toán hơn 1400 khối tiền. Cầm tới tiền, thôn trưởng cười miệng toe toét. Những thôn dân khác cũng đều rất nhiệt tình, còn cùng bọn hắn phất tay tạm biệt. Vừa mới Trần Quang Minh trước khi rời đi, cũng đã cùng trong thôn ước định xong, 3 ngày sau, bọn hắn sẽ lại tới tiếp tục rồi cá lạc khô. Cái này cá lạc khô cũng quá là nhiều. Đầy đủ cửa hàng bách hóa bán một đoạn thời gian. Hồ Thanh Sơn đạo, cũng không tốt nói, dù sao cửa hàng bách hóa đi ra bán lẻ bên ngoài, còn có thể với bên ngoài xuất hàng. Trần Quang Minh lắc lắc đầu nói, 81 năm thời điểm, liền đã có thể đăng ký công thương giấy phép, thị trường đã có chút thả ra, liền có không ít người trở về cùng tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa cầm hàng. Xem ra ngươi lại muốn trở mình. Hồ Thanh Sơn hâm mộ nói, ha ha, cùng nhạc, nhìn ngươi bây giờ cũng là hoàn toàn đón nhận cha ngươi những cái kia phương pháp, chỉ là dựa vào vận tải đường thủy, đều đủ ngươi kiếm tiền. Trần Quang Minh cũng cười chúc mừng. Lần này vẹn vẹn giúp bọn hắn kéo cá lạc khô, một ngày đều có thể kiếm lời 100 khối. Không sai biệt lắm một cân có thể kiếm lời 5 phần tiền. Tăng thêm vận chuyển thương phần khác, một ngày kiếm thì càng nhiều. Dù sao cũng là từ bờ biển kéo đến vùng núi đi, cho dù có bay vân giang có thể thẳng tới, nhưng trong hành trình ngoài ý muốn gì đều có thể gặp phải. Vận chuyển phiền phức, giá cả tự nhiên muốn cao không thiếu. Vừa đi vừa về trên dưới hơn 8 giờ, chạm vạng tối thời điểm thuyền hàng trở lại trên trấn. Chương 194, đại bút tiền nhập trướng, 6000 chữ, 1, chương 194, đại bút tiền nhập trướng, 6000 chữ, 1, trên bờ. Trần phụ cùng hai cái rượng sớm chờ. Bọn hắn lúc ban ngày cũng như thường lệ đi kéo hàng. Trông thấy nơi xa xuất hiện thuyền hàng cái bóng, bọn hắn cũng thở phào. Mặc dù Trần Quang Minh chứng minh cái gì cũng là đủ, nhưng dù sao muốn đi đâu sao địa phương xa, còn muốn đi ngang qua rộng lớn bay bần giang. Không đầy một lát, thuyền hàng cập bờ. Trần phụ mang theo hai cái rượng lên thuyền. Trần Quang Minh đơn giản nói một chút một đường thuận lợi. Sau đó đại gia liền đem chứa cá lạc khô bao tải khiêng đến trên máy kéo. Những hàng này phải lập tức đưa đến cửa hàng bách hóa đi. Nơi này cách cửa hàng bách hóa tiện đường, bằng không thì còn phải lại cho một chuyến. Chờ bọn hắn đến cửa hàng bách hóa, ở đây vẫn chưa đóng cửa. Vốn là hắn hôm qua liền cùng ông sư Minh chào hỏi, ông sư Minh đã sớm sắp xếp xong xuôi, máy kéo trực tiếp mở đến trong viện, tiếp đó cân nặng bán hàng. Xương đi ra ngoài trọng lượng vẫn là 2050 nhiều cân, dựa theo phía trước đã nói xong một khối 3 mao tiền một cân, nơi này cá lạc khô liền giá trị 2632 khối tiền. Tại cân nặng thời điểm, ông sư Minh đã sắp xếp người ở nơi đó kiểm tra cá lạc khô chất lượng, kết quả cuối cùng tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này, Trần Quang Minh tại nhận hàng thời điểm liền đã kiểm tra qua. Mở tờ đơn sau, hắn đi cầm tiền hàng. Bởi vì hôm nay thời gian quá muộn duyên cớ, Trần Quang Minh cũng không thời gian cùng ông sư Minh ôn chuyện, cầm tiền sau liền lái máy kéo chạy về nhà. Trưng 7 giờ tối đã tới. Bây giờ trời tối nhanh, cũng sớm đã một mảnh đen nhánh. Đại gia đi trước đem máy kéo dừng lại xong. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, trong sân đèn sáng. Nhìn thấy thật là Trần Quang Minh trở về, trên mặt mọi người đều thở phào. Đại gia vào phòng. Trần Mẫu, Tiểu Di cùng Trương Đình biểu tỷ mấy người nữ nhân xếp đặt ăn cơm. Tất cả mọi người tại Trần Mẫu trong nhà đối phó một bụng. Nói đến tất cả mọi người đang giúp Trần Quang Minh làm việc, Trần Quang Minh cơm thắng cũng bình thường, điểm này Trần Quang Minh ngược lại là không có tính toán quá nhiều. Toàn gia nam nhân đều ở bên ngoài, các nữ nhân cũng đều đang bận chính mình, tất cả mọi người không có thời gian nấu cơm, liền cùng một chỗ trực tiếp ăn chung nổi, tối tiện lợi. Sau khi cơm nước xong, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về phòng. Hắn liền đem túi tiền lấy ra, bên trong chứa hôm nay tiền kiếm được. Lúc ra cửa, hắn mang theo 3000. Đem 3000 khối tiền vốn đều lấy ra, còn lại chính là kiếm được. Lần này kéo hàng nhiều. Đem 3000 khối tiền vốn mang lấy ra, vẫn còn có tiếp cận 1000 khối tiền. Ngày vào 1000 khối. Kể từ Trần Quang Minh thành thành thật thật hoa quả khô vận sau, đã rất ít một ngày kiếm lời nhiều tiền như vậy, quả nhiên vẫn là bán buôn đầu cơ trục lợi để kiếm tiền nhanh a. Cái này kiếm so năm ngoái nhanh nhiều a. Lâm Vũ Khê tán thán nói. Lúc năm ngoái, bọn hắn 1000 cân cá lạc khô bán hảo một đoạn thời gian mới bán xong, mà lần này bọn hắn liền trực tiếp kéo đến cửa hàng bách hóa, đã giảm bớt đi cá lạc khô công phu, hoàn toàn có thể mượn thời gian này đi kéo càng nhiều hàng trở về. Ân, đây chính là sạp hàng mở sau chỗ tốt. Trần Quang Minh cười nói. Làm chọn người bán hàng rong quả thật có thể kiếm tiền, nhưng kiếm chắc chắn sẽ không có nắm giữ lấy nguồn cung cấp hàng bán buôn nhiều, mặc kệ là niên đại nào, tài nguyên cùng con đường chính là tiền. Ân. Lâm Vũ Khê cao hứng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Trần Quang Minh không ngừng hun đúc phía dưới, tư tưởng cũng tại không ngừng phát sinh thay đổi, đã hiểu không thiếu kiếm tiền còn cong nhiêu nhiễu. Nàng tham tiền tựa như đem tiền đếm nhiều lần sau mới chớ bảo. Sau đó, nàng lại bắt đầu ký sổ. Lúc kiếp trước, Lâm Vũ Khê chính là chuyên môn quản chương mục. Một tay chương mục làm so rất nhiều kế toán làm còn chuyên nghiệp hơn. Đây đối với tác phường có thể quá trọng yếu. Kiếp trước chính là dựa vào Lâm Vũ Khê làm sổ sách, sinh ý mới dễ làm như vậy. Trừ cái đó ra, Lâm Vũ Khê năng lực quản lý cũng mạnh phi thường. Trong khoảng thời gian này, tác phường mặc dù có Trần Mẫu trông coi, nhưng vẫn là có chút loạn. Lâm Vũ Khê vừa ra trong tháng liền lại đem tác phường quản bây giờ xưởng vài vóc nhập hàng tình huống, tác phường mỗi ngày có thể làm ra cùng bán ra bao nhiêu thợ may cùng nhi đồng quần yếm, mỗi cái may vá làm bao nhiêu quần áo, hẳn là cầm tới bao nhiêu tiền các loại, hết thảy tất cả đều ngay ngắn trật tự đứng lên. Không có Lâm Vũ Khê, cái này tác phường chắc chắn không thể mở thuận lợi như vậy. Đối với cái này, Trần Quang Minh dùng nhiệt liệt nhất hành động để diễn tả mình cảm tạ. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh bắt đầu an bài đi tiễn đưa quần áo. Trong xưởng quần áo cũng đã đóng gói tốt. Chờ hắn đi qua thời điểm, tiểu di phụ đã đem quần áo mang lên máy kéo, hơn nữa toàn bộ đều chỉnh tề xếp chồng chất tốt. Kiếp trước, Trần Quang Minh cùng tiểu di phụ tiếp xúc không nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tại quan sát tiểu di phụ, phát hiện tiểu di phụ chính xác giống như Trần Mẫu nói trung thực chịu làm, phụ trách tác phường hậu cần phù hợp. Khổ cực dượng. Trần Quang Minh cười nói. Không khổ cực, không khổ cực. Tiểu di phụ liên tục khoát tay, cảm giác mình làm thuộc bốn phận sự tình. Đối với Trần Quang Minh có thể cho hắn một cái ổn định sống, hơn nữa đem trong nhà đều an bài thỏa đáng, hắn là phi thường cảm kích. Ở đây kiếm có thể so sánh trong nhà làm ruộng nhiều hơn rất nhiều, sinh hoạt điều kiện cũng càng tốt, hắn không có cái gì không vừa lòng. Trần Quang Minh cười gật đầu, gọi bên trên Trần phụ, hai người lái máy kéo đi cửa hàng bách hóa đưa hàng, đi qua một đường kiểm tra mới tới cửa hàng bách hóa. So sánh với trước Tết, chính xác nghiêm ngặt nhiều lắm. May mắn Trần Quang Minh sớm biết nghiêm tra sự tình, chuyên môn làm tác phường cùng đội chuyển vận, bằng không thì thế này kiếm tiền đều không an lòng, muốn thường xuyên xách theo trái tim. Không bao lâu, bọn hắn đã đến cửa hàng bách hóa. Hiện tại cũng không cần ông sư Minh tới chào hỏi, đã có người bắt đầu tiến hành thu hàng cùng kiểm hàng, mở đơn sau hắn cũng có thể đi lấy tiền. Lần này vẫn là trở tới đây 200 bộ y phục, những y phục này cũng là ăn Tết vui mừng kiểu dáng, mỗi kiện bán được 10 đồng tiền, còn bán phi thường tốt. Trần Quang Minh không gấp đi lấy tiền. Hắn trước tiên ở cửa hàng bách hóa đi dạo, muốn nhìn một chút cá lạc khô tình huống. Chờ đến cửa hàng bách hóa cửa ra vào hàng Tết khu, hắn lập tức liền thấy được không ít người đang vây ở nơi đó nhìn cá lạc khô, trong miệng đều nói lấy cái này cá lạc khô thật tốt. Coi như bây giờ giá cả bán được 2,5 khối, còn có một vài người mua. Vương Sư Minh cũng ở bên cạnh xem, nhìn thấy cá lạc khô bán hảo, cười nở hoa, cái này cá lạc khô một cân cửa hàng bách hóa có thể kiếm lời 1,2 khối, kiếm lời tê. Trông thấy Trần Quang Minh tới, hắn liền nói đứng lên để cho Trần Quang Minh tiếp tục đi kéo chút hàng tới, bọn hắn dự định lại phân tiêu ra ngoài, ở giữa qua một tay đều có thể kiếm tiền. Đi, ta ngày mai liền đi kéo hàng. Trần Quang Minh gật gật đầu. Bây giờ trên thị trường giá cả còn không có rơi xuống, chính xác có thể kéo nhiều một điểm hàng tới, còn có thể để cho trong chợ quầy hàng cũng có thể thừa cơ kiếm lời một bút. Bất quá cái giá tiền này chắc chắn không kiên trì được bao lâu. Chờ đến cửa hải cuối năm, cá lạc khô số lượng liền sẽ đi lên, đến lúc đó giá cả thì sẽ một lộ rơi xuống, cuối cùng rất xuống trên dưới 2 khối mới có thể miễn cưỡng ổn định. Trần Quang Minh nhớ kỹ, cái này cũng là kiếp trước trong nhà lần thứ nhất cam lòng mua cá lạc khô trở về, vẫn luôn tại nói thừa dịp cá lạc khô hạ giá, mua một đầu nếm thử. Cái này cũng là Trần Quang Minh lần thứ nhất ăn đến cá lạc khô, ký ức khắc sâu. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lại là sáng sớm liền ra cửa. Lần này hắn vẫn là có ý định kéo 2000 cân cá lạc khô trở về. Mặc dù cửa hàng bách hóa bên kia lập tức còn không có biện pháp đem hàng tiêu hóa hết, nhưng hắn cũng dự định đi trước kéo một chút cá lạc khô trở về để dự bị. Ngoại trừ cửa hàng bách hóa, giống như là cũng tại trong chợ tìm gian hàng Lâm Hiệu cùng Trần Minh Dũng mấy cái cũng vô cùng cần, còn có những cái kia bán lẻ chọn người bán hàng rong. Hắn vẫn là mang theo đại ca cùng 2 cái biểu đệ cùng Hồ Thanh Sơn cùng đi nhập hàng. Lần này trên đường vẫn như cũ gặp kê tra đội. Xem ra bên trên những đường thủy này kê tra đội cũng bắt đầu thông thường tuần tra. Cứ như vậy, những cái kia làm đầu cơ trục lợi buôn bán, chắc chắn không có cách nào từ cái này qua. Đương nhiên, đối với Hồ Thanh Sơn loại này chính quy làm vận tải đường thủy buôn bán không có ảnh hưởng. Bọn hắn đi qua sau khi kiểm tra được cho qua, thuyền hàng một đường lại đi cảng cá thôn, dừng sát ở trên bến tàu nhỏ. Tại bên bến tàu tiểu trên bờ cắt liền có không ít tiểu hải tử đang chơi. Nhìn thấy bọn họ đi tới, liền chạy nhanh trở về thông chi đại nhân. Không đầy một lát, các đại nhân liền cười ra đón. Hôm qua Trần Quang Minh kéo hơn 2000 cân cá lạc khô đi, để cho người trong thôn kiếm một số lớn, bây giờ có người chủ động lái thuyền tới thu, thật là quá dễ dàng. Trước cửa nhà liền có thể nhẹ nhõm đem cá lạc khô đều bán đi. Hôm nay lại cho ta mang đến 2000 cân a." Trần Quang Minh nói. "Đi." Thôn trưởng cười đáp ứng. "Năm nay cũng là khó được thu hoạch lớn năm. bọn hắn liền đem con lươn đều mang về phơi trở thành cá lạc khô. Trong thôn bọn họ năm nay số ít phơi hơn 2 vạn cân cá lạc khô. Trần Quang Minh hai lần lôi đi một bốn, cái này có thể cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều áp lực, có lẽ trước mắt người bán hàng rong thật có thể đem hơn 2 vạn cân cá lạc khô đều giải quyết. Chờ đem cá lạc khô đều đem đến trên thuyền hàng, Trần Quang Minh lại trả tiền. Sau đó, máy kéo chậm rãi lái rời bên bờ, hướng phi Vân Giang Nam Ngạn mở ra. Phía trước có kê tra đội đến đây. Chờ sắp tới gần bay Vân Giang Nam Ngạn thời điểm, một chiếc chở kê tra đội tuần tra thuyền lại tới, ra hiệu bọn hắn đem thuyền dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Tra xét viên đồng chí khổ cực. Chúng ta là giúp cửa hàng Bách Hóa tới mua sắm cá lạc khô. Trần Quang Minh đầu tiên là tán gói. Nhưng cái này tra xét đội trưởng không phải rất cảm kích, trực tiếp để cho người ta kiểm tra. Đồng thời, hắn cũng làm cho Trần Quang Minh đem chứng minh lấy ra. Chương 194, đại bút tiền nhập trướng, 6000 chữ, 2, chương 194, đại bút tiền nhập trướng, 6000 chữ, 2, chứng minh phía trên không có cái gì vấn đề. Một lát sau, kê tra đội viên môn cũng tới nói không có vấn đề. Ân, không tệ, tra xét đội trưởng gật gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Quang Minh, rõ ràng không nghĩ tới Trần Quang Minh chuẩn bị sẽ như vậy đầy đủ, vậy mà đúng là làm chính sự, cái này cũng không thấy nhiều a, dù sao có rất ít người có thể ngăn cản nổi đầu cơ trục lợi cùng buôn lậu lợi nhuận dụ hoặc. Đi thôi, nhớ kỹ không nên đụng không được đụng tra xét đội trưởng đạo. Trần Quang Minh mấy người liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ kê tra đội thuyền lái rời, bọn hắn mới hướng về bay Vân Giang cửa vào chạy. Bây giờ tra thật là nghiêm. Hồ Thanh Sơn nhịn không được nói. Hắn trên cơ bản đã có thể xác nhận, cha mình là bị kê tra đội bắt được, chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào, chờ chút tiên cũng nên có tin tức. Đúng vậy a, ngay tại lúc này muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Trần Quang Niên cũng nói, hắn bây giờ là càng ngày càng bội phục Trần Quang Minh. Loại tình huống này, Trần Quang Minh lại còn có thể kiếm tiền, kiếm không có chút nào so lúc bình thường thiếu, đây chính là bản lĩnh thật sự. Những người khác nghe cũng đều tán đồng gật gật đầu. Không bao lâu, thuyền hàng cập bờ. Trần Phụ cùng hai cái dượng liền đến trên thuyền hàng hỗ trợ dỡ hàng. 2000 cân cá lạc khô bị đem đến 3 chiếc trên máy kéo. Trần Quang Minh liền để Dư Bình cùng còn lại sau hai huynh đệ trước tiên đem cá lạc khô kéo về nhà. Những này là muốn cho người bán hàng rong nhóm phân. Tiếp đó hắn đem còn lại cá lạc khô đều kéo đến cửa hàng Bách Hóa đi. Đây là ngày thứ hai. Máy kéo như thường lệ đi dỡ hàng. Trần Quang Minh nhưng là lại đi nhìn mua năm sản phẩm khu vực. Hôm nay vẫn có không ít người mua cá lạc khô. Dựa vào bên trên thành cá lạc khô, cửa hàng Bách Hóa danh tiếng tính toán đánh ra. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Vương Sư Minh rất cao hứng tiến lên đây nói chuyện. Hôm qua bọn hắn bán không thiếu cá lạc khô. Thành tích báo lên sau, các lãnh đạo cũng đều cao hứng phi thường. Cái này tự nhiên chính là công lao của hắn, để cho hắn tại lãnh đạo trước cửa lộ khuôn mặt. Quang Minh, ngày mai lại tiếp tục kéo hàng tới. Vương Sư Minh cười nói, còn tiếp tục muốn hàng. Trần Quang Minh giật mình nói, cửa hàng Bách Hóa đây là không có chút nào ngại nhiều sao? Đều nhiều như vậy cá lạc khô, đủ bán hơn một đoạn thời gian. Chúng ta tự nhiên muốn tiếp tục muốn hàng. Vương Sư Minh xác định gật gật đầu. Lần này Trần Quang Minh cá lạc khô chính xác hảo, hơn nữa giá tiền là thực sự thấp. Các lãnh đạo liền định tiếp qua một tay, sau đó đem những thứ này cá lạc khô lại kéo đến những địa phương khác cửa hàng Bách Hóa đi bán, bọn hắn chỉ cần rút một điểm là được rồi. Dựa vào phương pháp này, mã tự cửa hàng Bách Hóa liền có thể kiếm lời càng nhiều, đồng thời cũng có thể đáp tạ khác cửa hàng Bách Hóa cũng kiếm được tiền, nhất cử lưỡng tiện. Hảo. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn không sai biệt lắm đoán được đối phương muốn làm gì. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên cũng muốn trực tiếp đối tiếp khác cửa hàng Bách Hóa, chỉ là hắn chính xác không biết người, coi như giá cả quá thấp cũng không được. Bây giờ, tất nhiên mã tự cửa hàng Bách Hóa eo nhúng tay, hắn cũng không khả năng lại tiếp tục đẩy ra tiêu cá lạc khô. Bất quá, mặc dù để cho mã tự cửa hàng Bách Hóa kiếm lời một tay, với hắn mà nói nhưng cũng là chuyện tốt, coi như một khối ba giá cả, bỏ đi chi phí đều có thể kiếm lời năm mao. Kéo hàng càng nhiều, hắn kiếm tự nhiên cũng càng nhiều. Song Vương đã nói sau, Trần Quang Minh quyết định ngày mai lại đi kéo một lần hàng. Nguyên bản hắn ngày mai là không có ý định đi. Xem ra đợi lát nữa còn phải lại đi cùng Hồ Thanh Sơn nói một tiếng. Mấy người đem sự tình đều xử lý tốt sau, Trần Quang Minh mấy cái mới về nhà. Lúc này ở lão trạch cửa ra vào, từng túi cá lạc khô bị khiêng xuống đi, đặt ở một gian trong phòng trống. Lúc này đã có không ít người bán hàng rong tụ sang xem. Trông thấy Trần Quang Minh, đại gia liền hơi đi tới, hỏi thăm cá lạc khô bán thế nào. Một cân một khối rưỡi là được rồi. Trần Quang Minh nói. Lúc năm ngoái, hắn cho Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người giá tiền là một khối rưỡi, những người khác đều là một khối 8 mao tiền. Năm nay, hắn thì cho những thứ này chọn người bán hàng rong 1.5 mao tiền. Nghe được cái giá tiền này sau, trong thôn những hàng này lang nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, giá tiền này chính xác so năm ngoái thấp hơn. Hơn nữa, bọn hắn năm ngoái làm chọn người bán hàng rong còn không quen thuộc. Năm nay bọn hắn đã là một cái hợp cách chọn người bán hàng rong, tăng thêm cá lạc khô giá cả còn hàng 3 mao tiền, tuyệt đối có thể kiếm được tiền. Vẫn là Quang Minh đại khí. Đúng vậy a, ta về sau liền theo Quang Minh lan lộn. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, mọi người chúng ta ai không muốn cùng Quang Minh hỗn, cũng muốn ngươi có bản lĩnh để cho Quang Minh để ý mới được a. Thôn dân lẫn nhau nói chêm chọc cười. Trần Quang Minh ở một bên cười híp mắt. Trong này có không ít chọn người bán hàng rong, cũng có thể coi là đời thứ ba chọn người bán hàng rong. Không nên nhìn những thứ này chọn người bán hàng rong nhóm bây giờ còn chưa kiếm ra cái gì đại danh đường. Đợi đến thị trường hoàn toàn khai phóng sau đó, những thứ này có thể tất cả đều là có sẵn nhân viên chào hàng, chính là những thứ này nhân viên chào hàng tồn tại, khai sáng Ôn Châu mô thức cơ sở. Tất cả mọi người là hương thân hương lý, về sau khẳng định muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hắn tỏ thái độ nói. Nghe được hắn lời nói, những người trong thôn này con mắt cả đám đều sáng lên. sau đó lời hữu ích liền giống như không cần tiền ra bên ngoài bốc lên. Đại gia cũng chính là tại cửa ra vào phía vài câu, bên trong đồ ăn nóng tốt, Trần Quang Minh trước hết đi vào đi ăn cơm, Lâm Vũ Khê thì đi mở thương cố. Tất nhiên giá cả nói xong rồi, vậy thì có thể xuất hàng. Những thứ này chọn người bán hàng rong nhóm cũng là đi sớm về trễ, buổi tối cầm tới hàng sau đó, ngày mai cũng có thể trực tiếp xuất ra đi bán, để cho bọn hắn có thể kiếm nhiều tiền một ngày. Những thứ này cá lạc khô là thực sự tốt. Đúng vậy a, thật không biết Quang Minh từ nơi nào tìm được nguồn cung cấp. Mọi người nhìn những cái kia cá lạc khô, nhịn không được mở miệng nói. Lâm Vũ Khê vẻ mặt tươi cười để cho mọi người qua tới xưng cá lạc khô. Cho ta tới 20 cân. Ta cũng muốn 20 cân cá lạc khô. Còn có ta cũng muốn, cũng 20 cân a. Các thôn dân lập tức tranh nhau chen lớn đạo. Lâm Vũ Khê để cho bọn hắn đừng có gấp, bắt đầu cho phía trước nhất nhân xưng cá lạc khô. 20 cân, mỗi cân một khối rưỡi nơi này chính là 30 khối. Cái này 30 khối tiền bên trong, Trần Quang Minh ít nhất đều có thể kiếm lời một nửa. Ở đây chọn người bán hàng rong nhiều, bọn hắn một đêm vậy mà cũng kiếm lời hơn 200 khối. Có đôi khi, kiếm tiền chính xác dễ dàng. Chờ Trần Quang Minh cơm nước xong xuôi, đại gia đã dần dần tản đi. Dù sao hiện tuyệt cũng đã 8 giờ. Bây giờ dân quê hoạt động thiếu, 7, 8 chọn một cái đều đi ngủ. Càng không cần phải nói rõ thiên còn phải sớm hơn sáng sớm tới chọn hàng ra ngoài bán. Trần Quang Minh cũng cùng Lâm Vũ Khê trở về nhà. Đầu tiên là trước tiên đem tiền đều lấy ra tính một chút, tiếp đó đối với hảo sổ sách. Những cái kia chọn người bán hàng rong cũng là một khối rưỡi cầm hàng, cái kia Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử mấy cái đâu? Lâm Vũ Khê bỗng nhiên dò hỏi. Ngày mai những hàng này lang tới lấy hàng, khẳng định muốn nàng trông coi. Cũng đều theo một khối rưỡi a. Vốn là bọn hắn ở thành phố chẳng chiếm trước hố, liền chiếm tiện nghi. Những người khác muốn trèo đèo lội suối đi bán hàng, tiền có thể khó khăn kiếm nhiều. Trần Quang Minh mở miệng nói. Kỳ thực nói là Trần Minh Dũng mấy cái đi thị trường tìm phải hàng. Nhưng chủ yếu vẫn là nhà bọn họ người bán. Mấy người vẫn là có ý định như thường lệ lái máy kéo đi kéo hàng. Bây giờ tới gần cửa hải cuối năm, đối với máy kéo nhu cầu phi thường lớn. Bọn hắn cũng ở đây cái thời điểm tăng một chút giá cả, mỗi ngày đều có thể kiếm lời rất nhiều. Đi, vậy thì đều bán một khối rưỡi. Lâm Vũ Khê gật đầu. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử tại trước khi ra cửa, tới trước mua cá lạc khô. Lâm Vũ Khê liền đều theo một khối rưỡi giá cả cho đại gia xương cá lạc khô. Cái giá tiền này đại gia không có ý kiến chớ. Trần Quang Minh nói, lại đem ý nghĩ của mình nói một lần. Đại gia tự nhiên cũng không có ý kiến. Cái giá tiền này vốn chính là cùng năm ngoái một dạng, cùng so sánh bọn hắn còn tại trong chợ sớm hơn thuê quầy hàng, kiếm tiền khẳng định so với những cái kia chọn người bán hàng rong dễ dàng. Bên này sự tình đều an bài tốt sau, mọi người cùng nhau xuất phát. Nhiều máy kéo như vậy cùng một chỗ trên đường mở, vẫn là rất nguy nga. Trần Quang Minh nhưng là lại tiếp tục đi vận chuyển hàng. Trước lạ sau quen, hồi ba liền có thể xưng huynh gọi đệ. Trần Quang Minh cùng những thôn dân này hoàn toàn tạo mối quan hệ, buổi trưa còn tại trong nhà trưởng thôn ăn cơm mới lôi kéo tràn đầy một thuyền hàng trở về. Đối với hắn kéo trở về cá lạc khô, ông sư huynh trực tiếp đều tiếp nhận. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, cửa hàng bách hóa bên này ra tờ đơn, tìm người đi đem những thứ này cá lạc khô đều tăng thêm một chút giá cả, đưa đến khác cửa hàng bách hóa đi. Trần Quang Minh nếu như nhìn thấy những thứ này tiễn đưa cá lạc khô, người nhất định sẽ nhận ra đây chính là Thái Đầu Ca. Thái Đầu Ca thủ bên trên có 5 chiếc máy kéo. Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Quang Minh cũng đi báo qua một lần tin. Thái Đầu Ca nhận được tin, đối với Trần Quang Minh nói lời, hắn vẫn là rất tin tưởng. Vốn là hắn cũng cảm giác gần nhất đối đãi người bán hàng rong trong chuyện này có chút khẩn trương. Bởi vậy, hắn liền cũng làm lên đội chuyển vận sự tình. Điểm này Trần Quang Minh cũng biết, đương nhiên hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Nhìn thấy cửa hàng bách hóa hoàn toàn có thể tiêu hóa hết những thứ này cá lạc khô, Trần Quang Minh liền bắt đầu mỗi ngày đều hướng về cảng cá thôn chạy, không ngừng đem cá lạc khô trở về. Vương sư huynh gần nhất mỗi ngày đều rất hưng phấn. Trần Quang Minh những thứ này cá lạc khô cũng chính xác bán chạy, các cửa hàng bách hóa phản hồi về tới ý kiến cũng đều là hàng hóa rất tốt, bọn hắn còn muốn càng nhiều hàng. Đảo mắt một tuần lễ đi qua, Trần Quang Minh tổng cộng kéo 7 lần hàng, 1.400 cân cá lạc khô. Cảng cá thôn tổng cộng 2.000 cân cá lạc khô, đều không khác mấy bị hắn cho rời trống. Dựa vào cá lạc khô, hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể kiếm lời 1.000 khối, một tuần lễ đều kiếm lời 7-8.000 đồng tiền, cái này có thể đã không phải là cái số lượng nhỏ. Trần Quang Minh lần này kéo xong hàng, ngay tại trong cửa hàng bách hóa dạo chơi. Rất nhanh, hắn đã đến bán đồ Tết khu vực. Hắn có thể cảm nhận được, mua cá lạc khô ít người không thiếu. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động, ngờ tới có phải hay không cá lạc khô lên giá. Vương sư Minh cũng tại một bên nhíu lại lông mày. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, hắn thở dài. Gần nhất cá lạc khô có chút không tốt bán. Vương sư Minh bất đắc dĩ nói. Sư Minh, cái này cá lạc khô chất lượng chắc chắn không có vấn đề, nếu quả thật có vấn đề gì, đó phải là giả cả mắc, còn có thể có đồng hành. Nghe, Trần Quang Minh mở miệng. Lúc năm ngoái, hắn chính là dựa vào giá thấp phá giá phương pháp đoạt rất nhiều thị trường sinh ý, một năm này cũng có thể là xuất hiện hắn năm ngoái kịch bản. Đi, ta ngày mai đi điều tra một chút. Vương sư Minh nói. Kỳ thực loại này điều tra vẫn rất phiền phức, vấn đề hắn cảm giác chắc chắn xuất hiện ở những lái buôn kia trên người chúng, có thể có người ép giá. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là kiếm ít một điểm. Coi như một cân bán cá lạc khô bán 2 khối tiền, cửa hàng bách hóa một cân cá lạc khô cũng có thể kiếm được 7 mao tiền, chỉ là khác cửa hàng bách hóa kiếm liền có chút thiếu đi. Bất quá nhiều ngày như vậy thời gian, mọi người cũng đều đã kiếm lời một đợt. Trần Quang Minh để ý kiến sau, đi về trước. Trở lại trong nhà, Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử mấy người đều tại. Bọn hắn liền nói lên cá lạc khô mấy ngày nay không tốt bán tình huống. Xem ra tình huống cũng giống vậy, Nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua, cá lạc khô bắt đầu sụt giá, cuối cùng sẽ ngã xuống trên dưới 2 khối tiền, hơn nữa còn có thể tiếp tục hạ giá. Trần Quang Minh liền cũng để hạ giá đề nghị. Mấy người nghe đều đáp ứng, trở về còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Đợi mọi người đều rời đi, Trần Quang Minh cùng con dâu nói lên chuyện này tới. Cái này hạ giá là tất nhiên quy hướng. Bất quá đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn, chỉ là cảng cá thôn bên kia cá lạc khô đều nhanh muốn bị chúng ta dẹp xong. Trần Quang Minh sửa sang lấy trên tay sự tình. Cách ăn Tết cũng chỉ có thời gian 10 ngày, lại đi kéo 2 chuyến còn kém không nhiều lắm, chỉ là không biết cửa hàng bách hóa bên kia còn có thể thu bao nhiêu. Hai vợ chồng nói chuyện. Đợi đến ngày thứ 2, Trần Quang Minh lại tiếp tục đi kéo hàng. Chỉ là đợi đến hắn lôi kéo hàng trở về thời điểm, lại gặp ngoài ý muốn. Chương 195, không có gì nguy hiểm, 6000 chữ, 1, chương 195, không có gì nguy hiểm, 6000 chữ, 1, hôm nay có chút sớm à. Đúng vậy a, chủ yếu là bên kia đã thuận. Thuyền hàng bên trên, đại gia còn ở chỗ này tán gẫu. Cảng cá thôn các thôn dân biết bọn hắn hôm nay sẽ đi qua, sớm hơn liền chuẩn bị tốt hàng tại bến tàu chờ lấy. Thuyền đến liền có thể trực tiếp xưng hàng hàng hóa chuyên chở. Tiếp đó trên đường cũng không có gặp phải cây tra đội, hết thảy đều thuận lợi quá mức. Hết thảy thuận lợi, bọn hắn hôm nay trước khi trời tối liền có thể về đến nhà. Đối với ở bên ngoài buôn ba một ngày bọn hắn tới nói, có thể về sớm một chút nghỉ ngơi chính là tin tức tốt nhất. Rất thuận lợi, tàu hàng tới gần trên trấn bờ sông trôi nước cạn bến tàu. Trần Quang Minh cũng đã có thể nhìn thấy bờ sông Trần Phụ chờ ở máy kéo bên cạnh thân ảnh. Hôm nay trở về có chút sớm a. Trần Phụ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn cùng hai cái tỷ phu đã đem máy kéo cửa hông bung ra, làm xong tiếp hàng chuẩn bị. Không đầy một lát, thuyền hàng cập bờ. Hồ Thanh Sơn từ thuyền hàng bên trên nhảy lên bờ, đem dây thừng thắt ở bên bờ trên tảng đá. Dỡ hàng, dỡ hàng. Đại gia hét lớn đem trên máy kéo bao tải chuyển xuống tới. Nhưng liền tại bọn hắn ở đây vừa mới bắt đầu dỡ hàng không bao lâu, xa xa đất hoang đông nhiên có bóng người xuất hiện. Nguyên bản Hồ Thanh Sơn đem chắp đầu chỗ tuyển ở đây, cũng là bởi vì đất hoang bên trên tầm mắt mở rộng, có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Còn có chính là sợ phiền phức. Mặc dù bọn hắn nơi này giấy chứng nhận cũng là đầy đủ hết, nhưng gặp phải cây tra đội tra cũng rất phiền phức. Nhưng bây giờ lúc này, lại có một nhóm người xuất hiện tại trên đất hoang, cái này cũng có chút kỳ quái. Có người tới, đại gia đầu tiên chờ chút đã. Hồ Thanh Sơn mở miệng nói. Đại gia nghe đều cảnh giác lên. Dư Bình cùng còn lại sao càng là đã đi vòng qua máy kéo đằng sau. Nếu như những này là cái gì giặc cướp lộ bá mà nói, bọn hắn liền trực tiếp đem dấu ở dưới ghế ngồi thương móc ra. Đợi đến nhóm người kia đến gần, bọn hắn mới phát hiện đối phương mặc kê tra đội quần áo. Không nghĩ tới, lại có kê tra đội sở đến như thế địa phương vắng vẻ tới. Trần Quang Minh nghi ngờ trong lòng, nhưng nhìn thấy dẫn đầu người kia lúc, trong lòng nhất thời tự hiểu rõ. Không nghĩ tới lại là cửa hàng bách hóa cái kia gọi là Phùng Diệu phía trước nhà cung cấp hàng. Rất rõ ràng, cái này phía trước nhà cung cấp hàng bởi vì bị sinh ý bị hắn đoạt ghi hận trong lòng, vậy mà chạy tới kê tra đội tố cáo, còn đem kê tra đội mang theo tới. Phùng Diệu lúc này ánh mắt cũng rơi vào trên thân Trần Quang Minh, cười lạnh. Lần trước biết Trần Quang Minh báo ra 1 khối 31 cân cá lạc khô giá cả, hắn cũng cảm giác khẳng định có vấn đề, làm sao lại có giá cả thấp như vậy cá lạc khô. Chắc chắn là vụng trộm từ nơi nào tiến. Hắn nhưng là đi qua rất nhiều ngày quan sát, mới xác định cái này chắc đầu điểm. Ngừng, đều ngừng tay. Kê tra đội kiểm tra. Dẫn đầu đội trưởng dáng người khôi ngô, tiếng như hùng trùng, vung tay lên. Đội viên lập tức tản ra, ẩn ẩn tạo thành vây quanh chi thế, cắt đứt dỡ hàng đường đi. Trần Phụ, hai vị dượng cùng Dư Bình còn lại An huynh đệ đều dừng lại động tác, trên mặt là không giấu được kinh ngạc cùng khẩn trương, thời đại này liền không có không sợ kê tra đội. Đặc biệt là bây giờ loại thời điểm này. Còn lại sao vô ý thức nắm chặt bên cạnh ra quả móc sắt, Dư Bình thì nhíu mày nhìn chằm chằm thế tới hung hăng đội ngũ. Trần Đại Ca vừa nâng lên một túi cá lạc khô, bây giờ cứng tại chỗ, không biết làm sao nhìn về phía Trần Quang Minh. Hồ Thanh Sơn sắc mặt khó coi, thầm mắng một câu, từ mạn thuyền nhảy trở về bến tàu, tính toán tiến lên thương lượng, đồng chí chúng ta là chính quy vận chuyển, có thủ tục gì? Lấy ra. Đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn sang, trực tiếp đảo qua chồng chất tại bên bờ cùng non nửa thuyền còn không có dỡ xuống cá lạc khô bao tải, cuối cùng rơi vào Trần Quang Minh trên mặt. Có người thực danh tố cáo, các ngươi phi pháp kinh doanh, đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi thủy sản, đem nguồn cung cấp, số lượng, công dụng, toàn bộ nói rõ ràng a. Trần Quang Minh nghe ánh mắt ngưng lại, rơi vào một bên Phùng Diệu trên thân. Phùng Diệu thấy vậy, thừa cơ tiến lên một bước, chỉ vào cả thuyền bao tải, đội trưởng, chính là bọn hắn. Ta tận mắt nhìn đến bọn hắn cá lạc khô lượng lớn như vậy, khẳng định có vấn đề. Giá cả còn thấp đến mức không bình thường, ta hoài nghi là tang vật hoặc buôn lậu tới. Hắn tận lực nhấn mạnh giá cả thấp không bình thường cùng số lượng nhiều, tính toán chắc chắn Trần Quang Minh đầu cơ trục lợi tội danh. Cha xét đội trưởng ánh mắt cũng rơi vào trên thân Trần Quang Minh, ra hiệu hắn giảng giải. Trần Quang Minh thấy vậy sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Sau đó, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra cái kia trương tại cửa hàng bách hóa làm xong mua sắm chứng minh cùng mới vừa cùng cảng cá thôn ký kết cung hóa hợp đồng. Đội trưởng đồng chí, chúng ta tất cả thủ tục đầy đủ, hoàn toàn hợp pháp hợp quy. Đây là mã tự cửa hàng bách hóa hạ đạt chính thức mua sắm chứng minh, ta là bọn hắn chính quy nhà cung cấp hàng. Phần này là ta cùng với làng trại ký cung tiêu hợp đồng, lần này chuyển vận 2000 cân dầu cá lạc khô, là căn cứ cửa hàng bách hóa mua sắm đơn yêu cầu tiến hành, công dụng là cung ứng Tết xuân trong lúc đó cư dân đổ Tết cần thiết. Con đường là từ cảng cá, trải qua bay Vân Giang, đi chính quy đường thủy vận chuyển đến nước này bằng giao, mỗi một đạo khâu đều có căn cứ có thể tra. Thanh âm của hắn rõ ràng, đem sự tình đều giải thích rõ biết. Trần Phụ bọn người khẩn trương nhìn xem cha xét đội trưởng Hồ Thanh Sơn cũng đội vàng móc ra thuyền của mình vận doanh chứng nhận cùng lần này chuyến tàu vận đơn. Tra xét đội trưởng thần sắc khẽ động, từ Trần Quang Minh trong tay tiếp nhận văn kiện, cẩn thận thẩm tra đối chiếu phía trên con dấu, ký tên cùng hàng rõ ràng chi tiết. Phùng Diệu ở một bên gấp, đội bằng hô, giả. Chắc chắn là giả, nào có tiện nghi như vậy lại tốt hàng. Hắn là đang nhiễu loạn thị trường. Đội trưởng lạnh lùng lườm Phùng Diệu một mắt, không để ý, tiếp tục cẩn thận thẩm tra đối chiếu văn kiện trong tay, lại nhìn một chút Hồ Thành Sơn tuyển chứng nhận, lại so sánh bao tải số lượng cùng hợp đồng bên trên trọng lượng ghi chép. Thời gian một chút trôi qua, trên bến tàu bầu không khí ngưng trọng. Cuối cùng, đội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp liếc Trần Quang Minh một cái. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà thật sự có người có thể đem sự tình làm như vậy sạch sẽ, coi như hắn có lòng muốn tra, cũng không tìm tới một chút thiếu sót. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Phùng Diệu, ngươi tố cáo, căn cứ không đủ, sự thật cùng tố cáo nội dung tồn tại trọng đại xuất nhập. Hắn dương lên văn kiện trong tay, thủ tục đầy đủ, thuộc về cung tiêu hệ thống bình thường mua sắm hành vi, vận chuyển con đường hợp quy, không tồn tại như lời ngươi nói phi pháp kinh doanh cùng đầu cơ trục lợi tình huống. Cuối cùng, hắn lại tăng thêm ngữ khí bổ sung một câu, vu cáo người khác, là muốn chịu trách nhiệm, đợi lát nữa cùng ta trở về một chuyến. Phùng Diệu nghe trong nháy mắt trừng to mắt, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có khả năng. Hắn giá cả thấp như vậy, tại sao có thể là bình thường đường tắt tiến vào? Hắn còn nghĩ rào biện, lại bị đội trưởng đánh gãy. Đủ. Bây giờ sự thật tin tưởng, thu đội. Đội trưởng đem văn kiện đưa trả lại cho Trần Quang Minh, hướng về phía sau lưng đội viên vung tay lên, lại cảnh cáo tính chất trừng mắt nhìn Phùng Diệu một mắt, để cho hắn đi theo chính mình cùng rời đi. Kê tra đội viên môn cấp tốc triệt hồi phong tỏa. Trần Quang Minh lạnh lùng đảo qua Phùng Diệu, lộ ra cái nhìn đồ đần tựa như biểu lộ. Cái này Phùng Diệu làm sự tình thật sự không thông qua đại não. Vốn là làm người này, liền kiêng kỵ nhất tố cáo chuyện như vậy. Dù sao trong nhà ai không có một điểm không thấy được ánh sáng cho sinh, tố cáo chính là đem tất cả làm người theo nghề này toàn bộ đều đắc tội, về sau đừng nghĩ tại cái này một nhóm lăn lộn. Hơn nữa, hắn chắc chắn không có nghĩ qua, Trần Quang Minh bây giờ là đang giúp cửa hàng bách hóa mua sắm, tố cáo hắn không hãy cùng tố cáo cửa hàng bách hóa một dạng. Đương nhiên, cũng có thể là Phùng Diệu thật không hiểu cái này một nhóm. Dù sao hắn có thể cầm xuống cá lạc khô nhà cung cấp hàng thân phận, hoàn toàn là bởi vì có thân thích tại cửa hàng bách hóa làm lãnh đạo, hơn nữa chính hắn cũng chỉ là ở giữa qua một tay. Ngược lại từ hôm nay trở đi, Phùng Diệu là đừng nghĩ đụng chuyến đi này. Nhìn thấy kê tra đội rời đi, trong sân mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Quang Minh chuẩn bị đầy đủ. Nếu quả thật bị tố cáo bắt được, hạ chàng liền thảm rồi. Đại Di phụ nhịn không được nói. Lúc trước hắn kỳ thực chỉ muốn qua kéo hàng là được rồi, nơi nào cần phiền toái như vậy, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, chuẩn bị đầy đủ điểm thật có thể cứu mạng. Còn là bởi vì bên trên là tuân theo quý củ. Trần Quang Minh cười nói, bọn hắn nơi này kê tra đội thế nhưng là nổi danh tuân theo quý củ. Nếu như đặt ở địa phương khác, coi như thật sự chứng cứ đầy đủ, cũng có thể bị tự dưng làm khó dễ, cuối cùng thậm chí khả năng bị kéo đi hướng công trạng. Nhưng bọn hắn chỗ này chỉ cần tuân theo quy củ, liền thật sự không biết có việc. Bên trên như thế, tầng dưới chốt cũng giống như thế. Đây chính là thuộc về Âu Việt địa khu sinh tồn trí tuệ. Chính là dựa vào điểm này, dân doanh kinh tế mới có thể ở chỗ này nảy sinh. Đi. Sợ bóng sợ gió một hồi, nắm chặt dỡ hàng. Trần Phụ phản ứng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, lớn tiếng gọi. Nguyên bản đều cho là có thể sớm hơn trở về, cái này lại bị chậm trễ. Dỡ hàng lại bắt đầu lại từ đầu, tốc độ nhanh hơn. Trần Phụ cùng Trần Đại Ca, Dư Bình còn lại sao đều nín một cố kỉnh, yên lặng tăng nhanh động tác, muốn đem phía trước lãng phí hết thời gian đều bù lại. Không đầy một lát, bọn hắn liền sắp xếp gọn hàng, hướng về cửa hàng bách hóa mở ra. Chờ gặp đến ông sư Minh sau, Trần Quang Minh trực tiếp liền đem sự tình hôm nay nói, cái này Phùng Diệu thật không phải là người, thậm chí ngay cả tố cáo loại chuyện này cũng làm đi ra, chẳng lẽ hắn không biết ta bây giờ là đang giúp cửa hàng bách hóa mua sắm sao? Trần Quang Minh không ngừng oán trách. Ông sư Minh nghe sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, dần dần chìm xuống. Giống như Trần Quang Minh nói, Phùng Diệu biết Trần Quang Minh là giúp cửa hàng bách hóa mua sắm, lại còn làm ra tố cáo loại chuyện này, đây là định đem hắn đều cùng một chỗ kéo xuống nước sao? Việc này thật sự? Hắn truy vấn. Chắc chắn thật sự à? Đi kê tra đội hỏi một chút liền biết. Lần này mang đến người cũng không biết, Phùng Diệu bây giờ hẳn là cũng còn tại kê tra đội. Trần Quang Minh biết ông sư Minh nghe lọt được, khẳng định nói. Đi, ta đã biết. Ông sư Minh gật gật đầu, sắc mặt rất khó coi. Trần Quang Minh ở chỗ này lên nhãn dược, mấy người dẹp xong hàng đi về trước. Chờ trở lại nhà sau, hắn lại đi tìm người bán hàng dòng nhóm. Phùng Diệu việc làm. Hắn muốn thông qua người bán hàng rong nhóm tuyên dương ra ngoài. Nếu như mọi người đều biết Phùng Diệu là hạng người gì, về sau chắc chắn sẽ không lại cùng Phùng Diệu tiến hành hợp tác, để cho hắn ở trên trường sinh ý không làm tiếp được. Bây giờ, chân thực tổn thương có thể không lớn, chỉ là để cho hắn bị mất mặt. Nhưng ở thị trường hoàn toàn thả ra sau, lúc kia mới là dân doanh mùa xuân, mà Phùng Diệu có như thế một cái bất nhờ, cũng đừng nghĩ trong này phân chén canh. Kiếp trước, Phùng Diệu có lẽ có thể hòa với không tệ, một thế này đã đến đầu. Yên tâm đi, việc này liền giao cho chúng ta. Người bán hàng rong nhóm nghe sau, nhao nhao mở miệng nói. Cái này Phùng Diệu cũng dám làm tố cáo sự tình, đây là người bán hàng rong những thứ này hành tẩu tại màu xám vùng người không thể nhất chịu được, trên mặt mọi người đều mang vẻ giận dữ. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh năm trước một lần cuối cùng đi kéo cá lạc khô, mà người bán hàng rong nhóm cũng chọn cái sọt đi bán hàng, hơn nữa tại trong hội không ngừng đem Phùng Diệu việc làm truyền ra. Người bán hàng rong nhóm ở giữa tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, không bao lâu người bán hàng rong nhóm liền đều biết Phùng Diệu người này, toàn bộ đều rất vô sỉ Phùng Diệu hành vi. Đồng thời, Vương Sư Minh cũng đem trong chuyện này báo lên, vị kia Diệp lãnh đạo sau khi biết, khuôn mặt đều khí tái rồi. Liền hắn đều nhịn không được mắng âm thanh ngu xuẩn. Không bao lâu, đã từng vinh báo tự đắc Phùng Diệu triệt để hiểu xỉu. Thân thích của hắn đều không để ý không hỏi hắn, cửa hàng bách hóa cung hóa con đường triệt để đoạn tuyệt, chữ hàng cá lạc khô chẳng những không thể phát nhanh, liền bán đều không bán ra được. Tại bản địa cung tiêu vòng tròn bên trong, hắn bởi vì ác ý tố cáo đồng hành, nhiễu loạn trật tự thị trường, danh tiếng triệt để xấu, lại không người dám cùng với giao tiếp. Biết được kết quả buổi tối, tất cả mọi người khen Trần Quang Minh lợi hại, không núp ních một đao một thương, trực tiếp đem cháu trai kia chôn, dùng cũng đều là dương mưu, làm cho người tin phục. Đồng thời cái này cũng cho tất cả mọi người đều một lời nhắc nhở, làm cái này một nhóm liền muốn phòng thủ quy củ nghề này, tố cáo loại chuyện này thật sự hại người hại mình. Chương 195, không có gì nguy hiểm, 6000 chữ, 2, chương 195, không có gì nguy hiểm, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh nhìn ra ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, đây là chính hắn chọn, ở mảnh này địa giới làm ăn, kiếm tiền muốn đường đường chính chính, thủ đoạn sạch sẽ hơn, không tuân quy củ còn làm cho ám chiêu, chính là hậu quả này. Chờ tất cả mọi người đều tản, Trần Quang Minh mới trở về phòng. Lâm Vũ Khê đang tại tính sổ sách. Cảng cá thôn 2 vạn cân cá lạc khô kéo xong sau, hắn liền không có lại đi kéo hàng. Bây giờ Lâm Vũ Khê tính ra, chính là lần này làm cá lạc khô tiền kiếm được. Dòng dã một bạc hối. Chỉ là dựa vào cá lạc khô, hắn liền kiếm lời cái vạn nguyên nhà trở về. Đồng thời Lâm Vũ Khê cũng liền như vậy tổng nợ. Năm nay, bỏ đi bọn hắn nắp tác phường, mua máy kéo, cửa hàng cùng công cụ sản xuất chờ tất yếu đầu tư tiêu tiền, lại còn lại không sai biệt lắm 3 vạn 5 ngàn khối. Chủ yếu vẫn là bán đường đỏ, thợ may cùng cá lạc khô kiếm được. Đội chuyển vận phân đến tiền cũng không ít, tháng này kiếm đều không có phân. Ngày mai ta để cho đại gia đem sổ sách tính toán, tiền lương kết. Lâm Vũ Khê nói. Đi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Ngoại trừ muốn phát tiền lương tháng này, còn phải cho trong thôn chia. Mấy tháng này cũng đều đã lục tục ngo ngoe phân đi ra hơn mấy ngàn đồng tiền. Sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê hiếm thấy ngủ ngon giấc. Chờ sau khi thức dậy, hắn cầm tiền đi tác phường bên kia dự định phát tiền lương. Ngoại trừ tiền lương, mỗi người đều vẫn còn 2 khối tiền hồng bao. Điều này cũng làm cho cầm tới tiền tím cùng các cô nương đều cười lên hoa. Các nàng mỗi người đều tại trong xưởng kiếm lời hơn ngàn khối. Những cái kia làm tiểu mới quần áo thím, kiếm còn có thể nhiều không thiếu. Đem bên này phát tiền lương sự tình giao cho Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu, Trần Quang Minh nhưng là mang theo sổ sách cùng tiền đi tập thể cao ốc văn phòng, cùng đại gia tính toán chia. Tập thể kế toán cũng coi như tốt sổ sách. Song phương đúng một chút không có vấn đề sau, Trần Quang Minh đưa tiền. Khoảng chừng 2000 khối. Cái này khiến thôn trưởng bọn người sướng đến phát rồ rồi. Năm nay trong thôn thật là giàu có nhất một năm. Chờ đem số tiền này toàn bộ đều phân phát sau, tất cả mọi người đều có thể mừng tuổi năm mới. Nói như vậy cũng không chính xác. Dù sao bây giờ toàn thôn đi theo Trần Quang Minh đều kiếm lời không thiếu. Bọn hắn vốn là có thể mừng tuổi năm mới. Cái này phân tiền đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là tính toán rệ hoa trên gấm. Mà hết thể này đều không thể rời bỏ Trần Quang Minh. Mấy người đem bên này sổ sách đều tính được, Trần Quang Minh liền giống như những năm qua cầm lễ vật đi bái trước kia, năm nay hắn còn tích lũy không thiếu mối quan hệ, cũng muốn giữ gìn. Trần Quang Minh hay là trước đi Vương Có Tài nơi đó. Trong khoảng thời gian gần đây, Vương Có Tài không dễ chịu, những cái kia đầu cơ trục lợi sinh ý hoàn toàn không dám làm, chỉ có thể làm tu đồng hồ nghề cũ. Cùng so sánh, Trần Quang Minh còn muốn lẫn vào càng phong sinh thủy khởi. Vương Có Tài không ngừng hâm mộ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quang Minh lẫn vào hảo như vậy, nếu như tiếp theo hình thức còn như thế không tốt, hắn đều muốn theo Trần Quang Minh lăn lộn. Trần Quang Minh cười nói Vương Có Tài nói đùa. Vương Có Tài ngay cả máy may đều có thể lấy tới, quan hệ có thể so sánh hắn sâu nhiều. Chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, chờ thị trường hoàn toàn khai phong sau, liền thật là trời cao mặc chim bay, đến lúc đó là có thể đem hiện hữu sản nghiệp làm lớn làm mạnh. Hai người tán gẫu một hồi, liền cùng đi Long Mã Lao Bản nơi đó ăn cơm, một trận này là Long Mã Lao Bản thỉnh, cũng coi như là đáp tạ Trần Quang Minh hỗ trợ. Đồng thời hai người trên bàn còn quyết định sang năm lô hắc kê cùng con thỏ. Qua 3 lần rượu sau, Trần Quang Minh mới rời khỏi. Sau đó hắn lại đi thăm hỏi Thái sư Bá Hỏa Thái Đầu Ca. Thái sư Bá Hỏa Thái Đầu Ca hiện tại cũng có thể tính hắn đồng hành. Bất quá song phương đều duy trì lấy ăn ý, sẽ không giữa lẫn nhau đi vào kéo dẫm. Về sau, đại gia cũng không phải không có khả năng hợp tác. 3 ngày thời gian, hắn đều ở bên ngoài duy trì quan hệ. Ngày cuối cùng, hắn đi sư phó trong nhà chúc Tết. Lão gia tử đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng, cơ thể một chút thay đổi tốt hơn. Trần Quang Minh thấy cũng thật cao hứng. Hai người nói một hồi lâu lời nói. Trong khoảng thời gian này, sư phó đều đang bận rộn võ quán sự tình. Một bên khác, đại sư Minh cũng tại lấy tay đặt mua sản nghiệp. Chờ đi sư phó bên kia chúc Tết sau, mới rốt cuộc kết thúc. Sau đó, hắn đi đưa sau cùng một nhóm quần áo, tác phường rồi nghỉ ngơi. Từ Hồ Thanh Sơn nơi đó, hắn cũng đã nhận được Hồ Tứ Gia đã bị bắt vào trong tin tức. May mắn Hồ Tứ Gia không phải bơ lậu, mà là đầu cơ trục lợi, bị giam một đoạn thời gian liền có thể phóng xuất, không có nguy hiểm tính mạng. Trần Quang Minh an ủi một hồi. Lúc kiếp trước, Hồ Tứ Gia 2 năm sau khi ra ngoài, liền Đông Sơn tái khởi. Mà bây giờ Hồ Thanh Sơn đã tiếp thu rồi Hồ Tứ Gia vận chuyển hàng sinh ý, làm còn rất không tệ, Hồ Gia lẫn vào nhất định sẽ so kiếp trước còn tốt hơn. Đa tạ. Về sau có gì cần, ngươi cứ nói. Hồ Thanh Sơn cảm kích nói. Cũng là huynh đệ, nói những thứ này. Trần Quang Minh khoát khoát tay. Hồ Thanh Sơn cũng tương tự giúp hắn rất nhiều. Hai người lại cùng nhau uống ngừng lại rượu, Trần Quang Minh mới cáo từ rời đi. Về đến nhà, hắn mới rốt cục rảnh rỗi, có thể bồi bồi con dâu cùng nhi tử bà bối, một năm này đến cùng cũng liền ăn Tết trong khoảng thời gian này có thể nghỉ một chút. Nhưng mà hắn mặc dù đã bái hảo năm, nhưng người khác tới nhà hắn chúc Tết lại vừa mới bắt đầu, rất nhiều trong thôn người bán hàng rong sau khi trở về, đều biết chuyên môn tới một chuyến. Những hàng này lang nhóm cũng có thể nói cũng là Trần Quang Minh mang theo tới, hô một tiếng lao sư đều không quá phận, lại càng không cần phải nói bây giờ tới bái niên. Ngoại trừ bổn thôn người bán hàng rong, còn có những thôn khác thôn dân cũng có tới. Bọn hắn một năm này dựa vào giúp Trần Quang Minh làm cúc áo cũng kiếm lời không thiếu, bây giờ chính là cảm tạ thời điểm, bọn hắn cũng hy vọng sang năm có thể có thêm cơ hội nữa. Thời gian lại qua một ngày. Mặc dù tác phường đã ngừng, nhưng thôn lại náo nhiệt hơn. Ngoại trừ những thứ này quanh năm tại trong xưởng nhóm đàn bà con gái đi ra, rất nhiều chọn người bán hàng rong cũng đều trở về, người một nhà cũng cuối cùng có thể đoàn tụ qua Tết. Năm nay tất cả mọi người kiếm tiền, cũng cam lòng đi mua có chút lớn kiện đặt mua trong nhà. Tiếp đó cũng đều mặc vào quần áo mới. Vốn chính là tại tác phường hỗ trợ, chính mình người cầm quần áo giá cả rất phải chăng, cho nên từng nhà cũng đều mặc vào tác phường sản xuất quần áo mới. Cái này cũng dẫn đến đại gia sau khi rời khỏi đây, rất nhiều người đều mặc đồng dạng quần áo, nhưng coi như thế, cũng thành những thôn khác hâm mộ đối tượng. An Tết ngoại trừ nghỉ ngơi, một cái khác hạng mục chính là ra mắt. Bây giờ Tam gia thôn tuổi trẻ tiểu tử cùng tiểu cô nương đều là bánh trái thơm ngon. Tam gia thôn giàu có, tại 10 dặm 8 hương đã sớm chuyển khắp. Mặc dù trung quanh thôn cũng dựa vào giúp làm cúc áo kiếm lời không thiếu, nhưng chắc chắn là không có cách nào theo vào tác phường làm việc so sánh. Bởi vậy vẫn có rất nhiều cô nương muốn đến Tam gia thôn tới, như vậy thì có thể tiến tác phường làm việc, mỗi ngày kiếm lời 5, 6 khối, ai thấy đều phải tâm động. Một năm này đến nay, thôn bọn họ bên trong người trẻ tuổi liền có không ít đính hôn. Cái này tại những năm qua cũng không thấy nhiều. Dù sao lấy phía trước thời điểm, Tam gia thôn nhưng là một cái bần của thôn. Nhưng chỉ là thời gian một năm đi qua, ở đây liền trở thành một cái phú thôn. Tất cả mọi người có tiền cưới vợ. Những thôn khác cũng đều rất nguyện ý đem gả con gái tới. Những cái kia đã sớm hơn gả nữ nhi, cự tuyệt qua Tam gia thôn người tuổi trẻ người, bây giờ hối hận phát điên, bằng không thì cũng có thể lương tựa đại thụ dễ hóa mát. Giao thừa một ngày trước là một ngày tốt lành. Trong thôn còn làm một hồi phân của rượu, toàn bộ thôn nhân đều có thể tham gia. Bây giờ trong thôn có tiền, liền quyết định thừa cơ hội này tăng thêm một chút tập thể lực ngưng tụ, sau đó đem trong thôn kiếm được tiền đều phát cho đại gia. Thôn trưởng cố ý lấy không thiếu tiền mặt. Chờ đến lúc đem tiền đều đặt ở trên mặt bàn bày ra, người trong thôn đều xôi trào. Bọn hắn mặc dù cũng kiếm lời không thiếu tiền, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn vẫn là không nhịn được chấn kinh, sau đó từng cái liền đều thảo luận có thể chia bao nhiêu tiền. Trong này ngoại trừ Trần Quang Minh xưởng rút thành, còn có đường đỏ cùng một chút trong thôn khác thu vào. Đợi đến thôn trưởng nói dứt lời sau, còn để cho Trần Quang Minh đi lên nói chuyện. Chờ một bộ quá trình đi đến, liền bắt đầu phát tiền. Mỗi người vậy mà đều có thể phân đến 100 khối tiền, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đặt ở những năm qua, đủ mọi người mừng tuổi năm mới. Chia đều tiền sau đó, liền nên đến phiên ăn phân của rượu, từ yến hội bắt đầu, đại gia liền từng cái đến Trần Quang Minh trước mặt mời rượu, bầu không khí hoạt động mạnh. Một trận này ăn đến đã khuya mới tán đi. Đợi đến giao thừa một ngày này, nhà bọn họ cũng muốn bày phân tuổi rượu. Trần phụ cùng đại ca rất sớm đã đi mua thức ăn. Thức ăn hôm nay đúng là quý, may mắn Trần Quang Minh đã sớm hơn đem đồ Tết đều chuẩn bị xong, tất cả mọi thứ cộng lại đầy đủ làm một trận phong phú cơm tối. Chỉ là thời gian một năm, biến hóa thật là lớn a. Trần phụ nhịn không được cảm khái. Lúc năm ngoái, bọn hắn thời gian liền đã có khởi sắc, nhưng mà chắc chắn không có cách nào cùng bây giờ so. Trong đó thay đổi lớn nhất chính là Lâm Vũ Khê vào cửa, tiếp đó đại tẩu sinh cái nữ nhi, Lâm Vũ Khê sinh nhi tử, trong nhà trở nên náo nhiệt hơn. Đoạn thời gian trước bọn hắn thật sự quá bận rộn. Đoàn nhỏ đoàn tiệc đầy tháng cũng không có xử lý, Trần Quang Minh dự định lúc sau Tết cũng bổ túc, dựa theo bọn hắn nơi này tập tục, tiệc đầy tháng cũng muốn tổ chức lớn mới được.